Chương 2297, Thiên Bẩm Chi Quyền 2, chương 2297, Thiên Bẩm Chi Quyền 2, hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ ở vào bằng đá trên bình đài, chỉ là nơi xa quang chi đường đã biến mất không thấy gì nữa, đỉnh đầu cũng là một vùng tăm tối, hư không ánh sáng tạo cùng triều tịch giới ý chí hình chiếu đều biến mất. Đây là có chuyện gì? A Nghèo sững sờ nói. Nạp Mi ánh mắt mang nghi hoặc, ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đâu? Ngoại giới hư không phong bạo đột nhiên biến mất, chúng ta nửa ngày thấy hư không phong bạo không tiếp tục xuất hiện, liền bay tới. Nạp Mi lúc đến nơi này, liền thấy A Nghèo giống như là thi thể nằm ở trên bệ đá. Nó còn tưởng rằng A Nghèo xảy ra chuyện, tranh thủ thời gian tới xem xét tình huống, về sau mới phát hiện, A Nghèo tựa hồ chỉ là ngủ. Lúc ngươi tới, trung quanh liền đã cái gì đều không có rồi. A Nghèo nghi ngờ nói. Nạp Mi đầu rắn điểm nhẹ, đồng tử dọc nhìn về phía A Nghèo phía sau cái kia bảo dương. Nếu như ngươi là chỉ trong bảo dương đồ vật, khi ta tới, đã không thấy. Chẳng lẽ ngươi bị ai đánh lén, sau đó bị cướp đoạt trong bảo dương bảo tàng? A Nghèo biết, Nạp Mi hiểu lầm hắn ý tứ, không phải chỉ bảo tàng, ta là nói, trung quanh lực áp bách. Còn có trên không những quang cầu kia. Lực áp bách, quang cầu. Nạp Mỹ ngẩng đầu nhìn một chút, trên đỉnh đầu hoàn toàn là đen nhánh khôn cùng hư không, căn bản không có cái gì quang cầu, khi ta tới, nơi này không có cái gì lực áp bách, cũng không có một chút ánh sáng. Nghe tới cái này, A Nghèo đại khái rõ ràng, Nạp Mỹ đến thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Quay lại tình huống trước, hắn là tại tinh thần lực xúc tu tiến vào quang cầu về sau liền mất đi, sau đó là một trận cổ quái kỳ lạ mộng, ngay sau đó liền đến hiện tại. Xem ra, sơ tướng nghi thức hẳn là triệt để sụp đổ, liền triều tịch giới ý chí hình chiếu đều đã không thấy. Bởi vì triều tịch giới ý chí biến mất, cho nên lực áp bách tự nhiên cũng không thấy, ngoại giới kéo dài hơn 400 năm hư không phong bạo cũng đình chỉ. Chỉ là, áng có chút mê hoặc là, ngày đó thụ chi quyền kết quả là cái gì? Hắn có chiếm được tiên bẩm chi quyền sao? Nên được đến a. Bằng không dựa theo suy tính, triều tịch giới ý chí trước khi rời đi, thân thể của hắn liền nên bị lực áp bách cho áp chế đến sụp đổ mới đúng. Nhưng vì sao hắn một điểm cảm giác đều không có? Hắn cảm giác một chút trong cơ thể, hết thảy đều hoàn hảo, không có thụ thương cũng không mạnh mẽ lên. Tư duy không gian cũng không có biến hóa, đến nỗi tinh thần hải cũng là giống như quá khứ. A Nghèo nghĩ nghĩ, dựa theo Phùng nói tới, thiên bẩm chi quyền cũng không phải là có thể ảnh hưởng vật chất giới quyền hành, mà là một loại sắp xỉ tại để thế giới ý chí nhận biết người thao tác. Cho nên tình huống hiện tại giống như cũng bình thường. Coi như bởi vì hết thể không dấu vết, A Nghèo cũng không dám hoàn toàn xác định, chính mình nhất định phải đến thiên bẩm chi quyền. Dù sao, tại thời khắc sống còn, hắn mất đi. Nên như thế nào chứng thực thiên bẩm chi quyền thuộc về đâu? A Nghèo ý đổ theo Elfan nơi đó được đến đáp án, nhưng Elfan cũng hoàn toàn không biết gì, nó chỉ biết A Nghèo mê man ước chừng 4-5 tiếng. Sau đó Nạp Mỹ liền đến, cái khác nó cũng không biết. Trước mắt xem ra là không có cách nào chứng thực có hay không thu hoạch được thiên bẩm chi quyền. Áng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, chuyện này sau này hay nói đi, dù sao tình huống bây giờ còn thuộc về còn tốt, triều tịch giới nguyên tố sinh vật trước mắt tiếp xúc đến nhân loại cũng chỉ có hắn. Coi như không có thiên bẩm chi quyền, hắn tin tưởng lấy dã man hang động nội tình, cũng có thể tại tương lai đại thế bên trên chiếm cứ tuyệt đối vị trí. Nghĩ đến cái này, Áng nghèo cũng nghi thoáng, tổng thể mà nói lần này thu hoạch rất lớn, thiên bẩm chi quyền chỉ là thuộc về thêm đầu. Được đến, tự nhiên tốt, không có đạt được cũng không quan trọng. Người đang suy nghĩ gì? Nạp Mỹ thanh âm lần nữa truyền đến. Không có gì, chỉ là đang nghĩ ta ngủ sau đó phát sinh cái gì. A Nghèo đứng người lên, liếc nhìn bên cạnh trống rỗng bảo dương, trong bảo dương đồ vật cũng không có bị người khác cướp đi, cái gọi là bảo tàng ta đã cầm tới. Nạp Mỹ nghe tới cái này, hơi thở dài một hơi. Mặc dù Phùng cũng không có nói thẳng để Nạp Mỹ thủ hộ bảo tàng, nhưng Nạp Mỹ chính mình ở trong này trông coi hơn 600 năm, đã đem chính mình thả tại thủ hộ giả trên vị trí. Nếu như cuối cùng bảo tàng mất đi, nó cũng sẽ rất tự trách. Đã bảo tàng ngươi được đến, vậy ngươi làm sao tại cái này mê man? Nạp Mỹ cũng không có hỏi thăm bảo tàng nội dung, lúc trước Phùng đã không có nói cho nó biết, như vậy hiện tại cũng không cần thiết hỏi thăm. Áng cười khổ nói, gặp được một điểm ngoài ý muốn, bất quá bây giờ hư không phong bạo biến mất, nói rõ hết thảy đều đã trở về đến quỹ đạo bên trên. Áng nghèo cũng không biết có nên hay không nói thiên bẩm chi quyền sự tình, dù sao Nạp Mỹ mới là triều tịch giới bản thổ dân bản địa, mặc kệ thiên bẩm chi quyền hắn có hay không được đến, Nạp Mỹ đến nghe thiên bẩm chi quyền bị ngoại lai người ngấp nghé, nó sẽ hay không có chỗ khó chịu. Cho nên, Áng nghèo cũng liền trước che giấu. Thấy Nạp Mỹ còn vẻ mặt nghi hoặc, A Nghèo nghĩ nghĩ, theo vòng tay trong không gian lấy ra một viên phát ra yêu ớt lục quang mầm loại. Nạp Mỹ nhìn thấy viên này mầm loại thời điểm, biểu lộ lập tức biến đổi, đây là. Áng có chút ngoài ý muốn, theo Nạp Mỹ trên nét mặt có thể thấy được, nó tựa hồ đối với viên này mầm loại cũng không lạ lắm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao Nạp Mỹ cùng Phùng Sinh sống nhiều năm như vậy. Đây là Phùng tiên sinh giao cho ta, bên trong có hắn cho Nạp Mỹ các hạ nhắn lại. A Nghèo, ta cũng không có mở ra, cho nên không biết Phùng tiên sinh nói cái gì. A Nghèo đem mầm loại đưa cho còn tại sợ run Nạp Mỹ. Nạp Mỹ trì hoãn một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói, ngươi lần này nhìn thấy Phùng tiên sinh. Liên quan tới điểm này, A Nghèo cũng không có che giấu. Xem như thế đi. A Nghèo chỉ vào trống giống bảo dương nói, cái bảo dương này bên trong nguyên bản trang một bức tranh, ta ở trong họa gặp được Phùng tiên sinh. Bất quá, chỉ là Phùng tiên sinh một sợi trong tranh ý thức, theo hư không phong bạo biến mất, họa cùng Phùng tiên sinh lưu lại ý thức đều biến mất. Thì ra là thế, chỉ là một sợi trong tranh ý thức sao? Nạp Mỹ biểu lộ hơi có chút thất vọng, nó còn tưởng rằng Phùng tiên sinh trở lại nơi này. Không nhìn mầm loại thảo luận cái gì sao? Áng thấy Nạp Mỹ cầm mầm loại, lại chậm chạp không có mở ra, liền hỏi. Nạp Mỹ nói khẽ, chờ rời đi hư không, ta lại nhìn. Áng nghèo gật gật đầu, bản thân cái này chính là lưu cho Nạp Mỹ, nó lúc nào nhìn là chính nó quyết định. Vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mặc dù nơi này đã không có lực áp bách, nhưng nghĩ đến chung quanh đã từng xuất hiện hư không phong bạo, A Nghèo vẫn còn có chút bất an, còn là về trước triều tịch giới cho thỏa đáng. Nạ Mị không có cự tuyệt, tại A Nghèo tỉnh lại trước, nó đã thăm dò qua chung quanh, trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có, lưu tại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Trước lúc rời đi, A Nghèo đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, đám kia nhà lữ hành hư không đâu? Nạ Mị quay đầu liếc nhìn một phương hướng nào đó, bên kia. A Nghèo theo tiếng nhìn lại, tại năng lượng trong tầm nhìn, đại lượng trong suốt nước mũi quái chính tụ tập cùng một chỗ, đồng thời hướng bên này nhìn quanh. Chỉ là bọn chúng đều rất nhát gan, không có một cái dám tới gần. Cũng không đúng, có một cái hơi gần một chút, ngay tại bằng đá bình đài bên ngoài. A Nghèo liếc mắt nhìn, nhận ra cái này nhà lữ hành hư không khí tức chính là Vương Vương chuẩn bị lưu cho hắn làm đưa tin người công cụ con kia. Xem ra Vương Vương trước đó liền đã dạy dỗ qua nó, lá gan so cái khác nhà lữ hành hư không rõ ràng phải lớn một điểm. A Nghèo cũng không có đi chào hỏi cái này nhà lữ hành hư không, mà là theo vòng tay trong không gian trước đem Vương Vương tung ra ngoài. Tấu chương xong, chương 2298, mời, 1, chương 2298, mời, 1, nhanh như vậy liền đi. A Nghèo nhìn về phía Vương Vương. Vương Vương rời đi vòng tay về sau, biết được hư không phong bạo đã biến mất, tại thở dài một hơi sau khi, lập tức đưa ra rời đi thỉnh cầu. Vương Vương hơi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là khẳng định nói, đúng vậy, ta còn có việc muốn làm. Ta nghe người ta nói, các ngươi bộ tộc này từ trước đến nay đều trong hư không chẳng có mục đích lữ hành, xem ra điểm này là sai. A Nghèo nói đến chẳng có mục đích thời điểm, hơi tăng thêm chút ngữ khí. Vương Vương nghĩ nghĩ, nói, tuyệt đại đa số tộc nhân vì sinh tồn mà lữ hành. Nhưng ta, cùng bọn chúng không giống, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Chuyện gì? A Nghèo đối với nhà lữ hành hư không rất là hiếu kỳ, cũng nghĩ qua chuyên môn sáng tác một thiên liên quan tới nhà lữ hành hư không môn chính đề, cho nên mới sẽ đối với Vương Vương hành tung cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, Vương Vương đối với này lại là trầm mặc, không nguyện ý trả lời. Tốt ta, ngươi không muốn nói coi như. A Nghèo cũng không bắt buộc, dù nói thế nào, Vương Vương cũng là chó đốm phái tới sứ giả. Ngươi thật không có ý định lại lưu một đoạn thời gian sao? Vương Vương nghiêng nghiêng mềm non đầu nhìn xem A Nghèo, tựa hồ rất nghi hoặc càng tại sao lại biểu hiện ra giữ lại ý nguyện. A Nghèo sở dĩ như thế không nỡ, hoàn toàn là bởi vì kiến thức Vương Vương hư không xuyên qua năng lực, đầu kia kỳ dị thông đạo để hắn có một loại ảo giác, phản phất có thể nhờ vào đó thêm gần một bước tiếp xúc đến thiên ngoại chi nhãn bí ẩn. Hắn rất muốn càng thâm nhập nghiên cứu loại năng lực này, nhưng loại năng lực này trước mắt chỉ có Vương Vương có thể sử dụng đi ra. Ta chỉ là đối với nhà lữ hành hư không một chút năng lực rất hiếu kỳ. A Nghèo hàm hồ nói, nó có thể thỏa mãn ngươi hiếu kỳ. Vương Vương chỉ vào cách đó không xa màu tím nhạt nhà lữ hành hư không, chính là nó chuẩn bị lưu ở bên người A Nghèo con kia. A Nghèo liếc nhìn con kia nhà lữ hành hư không, vẫn gật đầu. Tốt, ta nếu như ta tương lai đối với nhà lữ hành hư không năng lực có một chút nghi hoặc, ngươi có thể thông qua mạng lưới vì ta giải thích khó hiểu sao? Vương Vương nghĩ nghĩ, có thể. Vương Vương lời nói đều nói đến đây cái tình trạng, A Nghèo cũng không lại mạnh mẽ giữ lại, đối với nó gật gật đầu. Vậy được đi, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng hoàn thành ngươi chuyện cần làm, hy vọng chúng ta có thể tạm biệt. Được đến A Nghèo cho phép, Vương Vương lúc này mới thở dài một hơi. Nó lần này là mang chó đốm mệnh lệnh đến, chó đốm để nó không muốn làm trái A Nghèo. Nếu như A Nghèo thật cưỡng ép lưu lại nó cũng chỉ có thể đáp ứng. Còn tốt, A Nghèo so với chó đốm muốn tốt nói chuyện rất nhiều. Cũng bởi vậy, Vương Vương đối với A Nghèo cảm nhận lại là tăng lên một chút. Bất quá, coi như đối với A Nghèo hơi có một điểm hảo cảm, vì để phòng vạn nhất, Vương Vương còn là không chút do dự xoay người tức đi. Liên ly biệt chào hỏi đều không có đánh, liền mang theo một đám tộc nhân biến mất tại sâu trong hư không. A Nghèo nhìn xem Vương Vương biến mất địa phương, khẽ thở dài một hơi. Đầu kia kỳ dị thông đạo, còn là về sau có cơ hội lại nghiên cứu đi, trước đó còn là trước muốn thông qua hư không mạng lưới cùng ông ông tạo mối quan hệ, đến lúc đó đưa ra thỉnh cầu cũng có thể căn cứ vào nhất định tình cảm cơ sở. Mà như thế nào duy trì quan hệ? Chứ thỉnh thoảng thông qua hư không mạng lưới liên lạc, còn có chính là A Nghèo nhìn về phía bằng đá trên bình đài còn sót lại một cái nhà lữ hành hư không. Mặc dù nó là ông ông chỉ định lưu lại đưa tin người công cụ lá gan so phổ thông nhà lữ hành hư không lớn rất nhiều, nhưng nhìn thấy A Nghèo quét tới ánh mắt lúc, vẫn là không nhịn được có rúm lại một chút. Trước theo để nó không còn sợ ta bắt đầu đi. A Nghèo một bên ở trong lòng thầm nghĩ, vừa đi đến bên cạnh của nó. Nhìn cái này nhà lữ hành hư không rõ ràng run rẩy thân thể, A Nghèo nghĩ nghĩ, quyết định còn là trước không kích thích nó, đưa nó thu vào vòng tay không gian yên tĩnh đợi một thời gian ngắn. Đem nhà lữ hành hư không phóng tới vòng tay về sau, A Nghèo thông qua năng lượng thị giác liếc nhìn, phát hiện nó đích xác không có ngoại giới như vậy sợ hãi, lúc này mới yên tâm chút. Tiếp xuống, liền chờ chính nó chậm rãi thích ứng đi. Bất quá, A Nghèo cũng không phải chuẩn bị để nó thích ứng vòng tay trong không gian hoàn cảnh, mà là muốn thích ứng hắn người này. Cho nên, hắn nghĩ nghĩ, lại tại trong vòng tay bố trí một mảnh huyễn cảnh. Lập tức trong huyễn cảnh cái gì cũng không có, đợi đến nhà lữ hành hư không cảm xúc hơi bình phục chút, đến lúc đó A Nghèo sẽ để cho huyễn thuật tiết điểm cấu thành hình tượng của mình. Thông qua huyễn thuật phân thân, để nhà lữ hành hư không từng bước thích ứng đợi ở bên cạnh hắn cảm giác. Làm xong tất cả những thứ này, A Nghèo quay người lại nhìn về phía một bên Nami, chúng ta đi thôi. Nami gật gật đầu, cùng A Nghèo cùng nhau hướng về nơi đến hư không bay đi, không có triều tịch giới ý chí tạo thành lực áp bách, cũng không có hư không phong bạo, bọn hắn một đường đi tới phi thường thuận lợi. Tại đoạn này trở về trên đường, A Nghèo chú ý tới Nạ Mị đã cởi ra phùng lưu lại xuống mầm loại. Nguyên bản Nạ Mị nói là về thất lạc lâm lại nhìn, nhưng theo trước mắt tình huống đến xem, Nạ Mị hiển nhiên có chút gấp không thể chờ. A Nghèo cũng không có quấy rầy Nạ Mị, chỉ là làm tốt người dẫn đường, mang Nạ Mị trở lại thông hướng đằng tháp đỉnh hư không tọa độ. Tại xuyên qua trong tranh thông đạo, trở về dây leo phòng thời điểm, Áng phát hiện Nà Mì đã buông xuống mầm loại, xem ra nó cũng đã xem hết Phùng Lưu tin. Áng nghẹo vốn định hỏi thăm Nà Mì, Phùng nói thứ gì, bất quá không chờ hắn mở miệng, liền gặp Nà Mì đầy mắt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, rời đi dây leo phòng. Mở cửa liếc nhìn, đã thấy Nà Mì mặc dù ra dây leo phòng, nhưng cũng không có rời đi đằng tháp, mà là uốn lượn thân thể đi tới đằng tháp đỉnh chót, nhìn qua sáng sớm đã sơ tinh hùng, lặng lặng suy tư điều gì. Áng nghẹo nghĩ, cũng không có đi quấy rầy. Có lẽ Phùng Lưu lại cái gì để Nà Mì đột phá cảnh giới quá thiếu, bây giờ ngay tại tiêu hóa, nếu là bởi vì hắn quấy rầy mà đứt mạch suy nghĩ, vậy cũng không tốt. Áng cẩn thận từng ly từng tí đóng lại dây leo phòng đại môn, sau đó đem Tô Bị phóng ra, cùng nó thấp giọng giao lưu vài câu, liền chuẩn bị tiến về Mộng Chi Hoang Dã. Sơn Đơ ước hôm nay để Tô Di thế gánh chịu quyền năng, vì không bỏ sót thời gian, Áng chuẩn bị đi vào trước chuẩn bị một chút. Đang chuẩn bị nhập mộng thời điểm, Áng nghèo dư quang liếc tới dây leo phòng trên mặt tường treo bức họa kia. Trong tranh là ngắm nhìn bầu trời Nà Mì. Nhìn xem này tấm Phùng Vi Nà Mì hoa hoa, Áng nghèo nghĩ đến trước đó Phùng tặng cho hắn Chí Hữu Giả Đàm. Hắn đem Chí Hữu Giả Đàm đem ra, để lên bàn. Nhìn xem này tấm phiếu không hoàn mỹ bức tranh, Áng trầm ngâm một lát, lần nữa cảm giác một chút trong tranh năng lượng. Mặc dù năng lượng ba động cũng không mạnh, nhưng mịt mờ mà cao cấp. Lấy Áng nghèo thực lực, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu những năng lượng này ý vị như thế nào. Chính là bởi vì không rõ những năng lượng này ý đồ, Áng nghèo đối với bức họa này làm bản thân, kỳ thật còn ôm lấy mấy phần cảnh giác. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Phùng. Hoặc là nói, Áng nghèo đối với bất luận kẻ nào đều ôm chặt nhất định cảnh giác, càng không nói đến Phùng còn là lần đầu quen biết người. Phùng nói cho Áng nghèo, nếu như ngươi gặp phải khó khăn, có thể đem bức họa này giao cho Đồ Linh Ma Phương, bọn chúng sẽ giúp ngươi. Liên quan tới điểm này, Áng không biết Phùng nói có phải là thật hay không, nhưng có thể khẳng định là bức họa này bên trong tất nhiên còn có tin tức gì, mà những tin tức này Đồ Linh Ma Phương Vu sư có thể nhận ra. Chương 2298, mời 2, chương 2298, mời 2, bất quá, Áng nghèo để ý nhất còn không phải cái này, mà là bức họa này danh tự. Phùng nói qua, bức họa này danh tự không phải cho Áng nghèo nhìn, mà là cho hắn chân thân nhìn. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Phùng kỳ thật tại này tấm vẽ lên lưu lại tin ngầm cho hắn chân thân. Đầu này tin ngầm sẽ là cái gì? Đúng như Phùng nói tới, chỉ là để chân thân cùng hắn duy trì hữu nghị, còn là nói, bên trong tồn tại gây bất lợi cho Áng nghèo tin tức. Không cách nào phá giải năng lượng bên trong tồn lưu tin tức, Áng nghèo liền không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Phùng lời nói. Có lẽ tại kẹo chi thư bảy cục bên trên, Phùng không biết nói dối, nhưng bức họa này hiển nhiên đã không thuộc về cục trong phạm vi, ai biết Phùng có thể hay không có lưu ám thủ đâu. Vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này, Áng còn là quyết định, tại tình huống không rõ ràng, năng lượng không cách nào bị giải mã dưới tình huống, tận lực còn là thiếu tướng bức họa này lấy ra, nhất là đưa cho Đồ Linh Ma Phương hoặc là Phùng chân thân nhìn. Nghĩ đến cái này, Áng nghèo duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng thả tại trên cung tranh. Mắt phải Lục Văn phun trào, chậm rãi nhảy ra hốc mắt, cuối cùng bao trùm đều bức họa. Rất nhanh, Lục Văn dập tắt, nhìn qua tác phẩm hội họa cũng không hề biến hóa, nhưng chỉ có Áng nghèo biết, bức họa này chung quanh đã ẩn nấp một mảnh nhìn không thấy bức trường. Trong tranh năng lượng rất cao cấp, Áng nghèo đối với hắn hoàn toàn không hiểu rõ, lo lắng năng lượng bản thân liền sẽ hướng ra phía ngoài tiêu tán tin tức. Cho nên, vì vậy nhất, dùng càng thêm bí Lục Văn chi lực, đem bức họa này bên trong năng lượng trực tiếp cho giấu kín, kiềm chế. Chỉ cần bức họa này không xa cách hắn, vực trường liền sẽ một mực tồn tại. Bố trí tốt vực trường về sau, Áng nghèo liền chuẩn bị đem họa thu lại. Đúng lúc này, Áng nghèo nghe tới dây leo cửa bị đẩy ra. Áng quay đầu nhìn lại, đã thấy mắt vàng thanh lân Nà Mì chậm rãi đi đến. Nà Mì tiến vào dây leo sau phòng, lần đầu tiên liền nhìn thấy trên mặt bàn, Áng còn chưa kịp thu hồi họa. Thấy Nà Mì ánh mắt phóng tới sau lưng vẽ lên, Áng nghèo nghĩ, dứt khoát tránh ra thân thể, tùy ý Nà Mì đem họa nhìn một cái không sót gì. Để Nà Mì nhìn thấy bức họa này, Áng nghèo ngược lại là không quan trọng, bởi vì Nà Mì khẳng định không phải Đồ Linh Ma Phương người. Nó cũng không biết Phùng chân thân ở nơi nào, mà lại trong họa năng lượng cũng bị ẩn nút, Nà Mì coi như nhìn cũng không có gì. Đây là Phùng tiên sinh họa. Áng nghèo gật gật đầu. Nà Mì nhìn xem trong tranh chẳng cảnh, Áng cùng Phùng ngồi tại dưới một cây đại thụ, hai người tương đối ngồi ngay ngắn, đều là nói cười yến, đối cảnh là xa xăm bầu trời đêm cùng dày đặc đầy sao, nhìn qua vô cùng hài hòa. Nà Mì cùng Phùng ở chung nhiều năm, đều chưa bao giờ có như vẽ bên trong như vậy hài hòa chẳng cảnh. Nà Mì chỉ hài hòa, cũng không phải là bầu không khí bên trên hòa hợp, mà là một loại vị cách bên trên bình đẳng. Tại cùng Phùng ở chung những năm kia, Nà Mì càng giống là một cái học sinh, hoặc là nói kẻ ham học hỏi. Mà Phùng thì là tri thức bản tôn. Bọn hắn tại bầu không khí bên trên là hòa hợp, nhưng tại trong giao lưu lại cũng không tính bình đẳng. Mặc dù cuối cùng là Nà Mì được tiện nghi, bởi vì nó thuộc về đòi lấy một phương, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó nguyện ý như vậy. Nà Mì kỳ thật cũng khát cầu loại này bình đẳng tương giao. Bởi vì chỉ có dạng này, có lẽ Phùng nhìn nó thần sắc mới sẽ không giống một cái bướng bỉnh hậu bối. Nà Mì ánh mắt chậm rãi chuyển qua họa nơi hẻo lánh, nó nhìn thấy bức họa này danh tự. Chí Hữu, Dạ Đàm. Nà Mì ánh mắt dừng lại tại cái này đơn giản một mạc họa tên bên trên, thật lâu không có rời đi. Ánh mắt của nó, biểu lộ nhìn qua đều rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại bởi vì bức họa này danh tự, lên từng đợt gợn sóng. Liên tưởng đến Phùng tại mầm loại nhắn lại thảo luận những lời kia, Nà Mì tựa hồ có chút rõ ràng, vì sao Phùng hội như thế coi trọng Áng nghèo. Chí Hữu sao? Nà Mì chậm rãi rời đi ánh mắt, nói khẽ một câu, họa rất tốt. Áng coi là Nà Mì sẽ nói cái gì, hoặc là đánh giá cái gì, không nghĩ tới chỉ là đơn giản tán dương một câu hình ảnh bản thân. Thuận miệng phụ họa một câu, Áng nghèo hỏi, Nà Mì các hạ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nạp Mị thản nhiên nói, ta xem xong Phùng tiên sinh lưu lại mầm loại, bên trong đại khái giảng một chút người tình huống, còn có triều tịch giới tương lai. Nạp Mị nói đơn giản một chút mầm loại bên trong nhắn lại, trong đó Phùng đối với triều tịch giới ngay sau đó tình trạng, cùng tương lai khả năng đều miêu tả một lần. Nạp Mị cũng biết, triều tịch giới bởi vì lâu dài cướp đoạt ngoại giới nguyên tố chi lực, hắn mở ra thuộc về lửa xém lông mày, liền triều tịch giới ý chí đều không thể ngăn trở đại thế. A nghèo, cái kia Nạp Mị các hạ, có tính toán gì hay không? Nạp Mị, ta suy nghĩ thật lâu, mặc dù ta cũng không muốn lẫn vào tiến vào chuyện này, nhưng ta dù sao sinh ra ở triều tịch giới, thân bất do kỷ, cũng không thể theo ta. Ta dự định lưu tại triều tịch giới trợ giúp ngươi cùng sau lưng ngươi tổ chức, triệt để cải biến triều tịch giới trước mắt tình trạng, nên đón triều tịch giới mới cách cục. Cái này kỳ thật cũng là trợ giúp chúng ta chính mình. Trước đó Nạ Mị mặc dù biểu thị toàn lực ủng hộ lượng giới thông đạo mở ra, nhưng lúc đó cũng chỉ là trên miệng nói. Bây giờ Nạ Mị chủ động tỏ thái độ, hiển nhiên không chỉ là chuẩn bị trên miệng nói, còn muốn chân chính tự thể nghiệm. Nạ Mị làm triều tịch giới trước mắt người mạnh nhất, đứng đến dã man hang động bên này, cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Chỉ đợi đến chân chính mở ra thời điểm, dã man hang động đã có nhất định ưu thế. Chuyện này ta sẽ lên báo, ta tin tưởng dã man hang động cao tầng nếu là biết được các hạ quyết định, khẳng định hội thật cao hứng. Nạ Mị, ta tin tưởng ngươi, hy vọng sau lưng ngươi tổ chức cũng không cần khiến ta thất vọng. Nạ Mị sau khi nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. A Nghèo nhìn xem Nạ Mị bóng lưng, đột nhiên trong lòng hơi động, muốn không, các hạ đi dã man hang động nhìn xem. Nạ Mị thân hình dừng lại, quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ngươi là muốn thay thế sau lưng ngươi tổ chức mời chào ta? Mời chào. A Nghèo trong lòng là có một chút ý nghĩ, nhưng A Nghèo không có khả năng nói như vậy, cũng không có khả năng vượt qua Dùn Các Hạ ý tứ thật như vậy làm. Mà lại, chuyện này Dùn Các Hạ cũng không nhất định sẽ đồng ý, dù sao, Nạ Mị thực lực cũng đạt tới nửa bước chuyển kỳ tình trạng, dù cho chi thức nội tình không đủ, tối thiểu trên bản chất là đã tới. Loại này nam vực đứng đầu nhất cường giả, liền xem như bị mời chào, rất có thể cũng là không ổn định nhân tố. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi trước tiên có thể tìm hiểu một chút dã man hang động. Tóm lại cuối cùng đều muốn tiếp xúc vu sư giới người, không bằng hiện tại trước tiếp xúc một chút dã man hang động vu sư. Nạp Mị cảm thấy khẽ động, nó là tin tưởng A Nghèo, nhưng không thể nào tin được dã man hang động, dù sao nó đối với dã man hang động không hiểu rõ. A Nghèo đề nghị, ngược lại là có thể cân nhắc, có thể nhờ vào đó hiểu rõ dã man hang động tình huống, nhìn một chút tổ chức này đến cùng có đáng giá hay không đầu nhập. Chỉ có điều trực tiếp đi đối phương đại bản doanh cũng không phải một kiện an toàn sự tình. Trước mắt triều tịch giới tình huống cũng còn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Hiện tại khả năng không được, ta trong ngắn hạn sẽ không rời đi triều tịch giới. Nạ Mị nói. A Nghèo cũng rõ ràng Nạ Mị trong lòng lo lắng, nhẹ giọng cười một tiếng, không cần rời đi triều tịch giới, liền lưu tại Thất Lạc Lâm, cũng có thể đi gặp dã man hang động người. Tấu chương xong, chương 2299, Phùng Tâm Tư, 1, chương 2299, Phùng Tâm Tư, 1, sát nội thế giới, Sen Ỷ Xạ Vương Quốc. Hôm nay rốt cục nhìn thấy giáo hoàng đại nhân. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, thật là uy phong a. Ngày mai mới là thánh chọn hội, không nghĩ tới giáo hoàng đại nhân trước thời hạn liền xuất hiện, quá làm cho người kích động. Chỉ là đáng tiếc chính là, giáo hoàng mang mặt nạ màu trắng, thấy không rõ dưới mặt nạ là cái dạng gì. Ai? Coi như không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ cảm giác rất cao lớn uy mạnh a, nói không chừng đúng như trong truyền thuyết như vậy, như thần chỉ tuấn mỹ. Một đám mặc lụa ở thánh giáo chế phục thiếu nữ, tay kéo tay, cười hì hì đi tại ký túc xá hành lang ở giữa. Trong lời nói nhân vật chính là hôm nay thánh lâm hội lúc nhìn thoáng qua giáo hoàng đại nhân. Tại các nàng trong lúc nói cười, trong đó một cái đi hơi dựa vào sau cô gái tóc vàng, trong miệng lại là thấp giọng thầm thì, cao lớn uy mãnh, thật sự là không mở mắt. Đằng sau thanh âm lại là không có phát ra tới, nhưng khoảng cách nàng rất gần một vị dự khuyết thánh nữ tựa hồ nghe đến nàng thì thầm, quay đầu hỏi, Phùng tỷ tỷ, ngươi mới vừa ở nói cái gì đây? Được xưng là Phùng tỷ tỷ cô gái tóc vàng, lại là điềm đạm vẩy vẩy thái phát, chương chạc đàng hoàng mà nói, ta nói các ngươi nói rất đúng, giáo hoàng đại nhân thật cao lớn uy mãnh đâu, phải không? Ngươi cũng cảm thấy như vậy à? Ai, nếu như có thể nhìn thấy giáo hoàng đại nhân tướng mạo liền tốt. Thanh âm của nàng lập tức gây nên thiếu nữ khác phụ họa, bất quá, trong đó một cái hơi bắt quái nữ tử lại là thở dài một hơi, nghe nói giáo hoàng đại nhân ở 10 năm trước, đi dị đoan tâm chi quốc truyền bá tin mừng lúc, bộ mặt bị thương, lúc này mới đeo lên mặt nạ. Mặc dù lúc ấy cái tin tức này cũng không tính lớn, nhưng nhiều năm như vậy giáo hoàng đại nhân một mực không có gỡ xuống mặt nạ, có thể thấy được lần kia thương thế đoán chừng rất lớn, nói không chừng giáo hoàng đại nhân mặt đã ngâm miệng. Một cái thân mặc to béo chế phục trung niên béo tú nữ, đột nhiên từ một bên trong hành lang ngoặt đi ra, các ngươi lại dám vọng nghị giáo hoàng đại nhân, đây là khinh nhẫn. Quát chói hai âm thanh để một đám lúc đầu hoàn ca thiếu ngự thiếu nữ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Chúng ta sai. Ma Di ạ tu nữ, mời khoan dung chúng ta lắm miệng. Chúng ta nguyện ý đi xin lỗi phỏng, vì chính mình phạm sai lầm cầu tội. Ma Di ạ tu nữ hung dữ nhìn quanh một đám, trong mắt lóe ra đố kỵ, nàng là thật rất muốn trừng phạt các nàng, để bọn này trẻ tuổi mỹ mạo lại thon thả thiếu nữ đánh đổi một số thứ. Nhưng ngày mai chính là thánh chọn hội, các nàng thuộc về hậu tuyển thánh nữ, lúc này lại không thể xảy ra vấn đề. Ngăn chặn trong lòng oán giận cùng đố kỵ, Ma Di ạ hừ lạnh một tiếng, lần này trước hết bỏ qua các ngươi, dám can đảm có lần sau. Ta sẽ đem các ngươi trực tiếp đưa đến sở phán quyết, để giáo trưởng đến phán tội của các ngươi. Một đám thiếu nữ quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy gật đầu. Cút nhanh lên. Ở sau đó trên hành lang, chúng thiếu nữ nhưng cũng không dám nói tiếp, thẳng đến đi tới túc xá của mình, các nàng mới mở miệng lần nữa, lẫn nhau từ biệt. Phùng tỷ tỷ, chúng ta đi trước. Đợi đến chúng thiếu nữ rời đi, đứng tại ký túc xá cửa chính Phùng lúc này mới quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước đó Ma Di ạ tu nữ vị trí. Nhìn thêm, còn không có triệt để xác minh. Phùng dưới đáy lòng nói thầm một câu, thu hồi ánh mắt, đẩy ra cửa trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Phùng ngay lập tức mở ra cửa lớn phòng tắm, hướng về bên trong to lớn bồn tắm thả lên nước, đợi đến nước cất kỹ về sau. Phùng cũng không có tiến vào bồn tắm tắm rửa, mà là nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên mặt nước. Tứ phía bị nước bao quanh, rất tốt, thăm dò cảm giác biến mất. Đứng ở trên mặt nước lúc, Phùng nói thầm. Phùng đứng ở trên mặt nước trầm tư một lát, trở về chỗ một chút hôm nay Thánh Lâm hội chẳng cảnh, lại nghĩ tới trước đó đám kia dự khuyết thánh nữ làm thiếu, cao lớn uy mãnh. Ha ha, cái kia thon thả mảnh khảnh hình thể cũng có thể nói thành cao lớn uy mãnh, quả nhiên thiếu nữ Hoài Xuân lúc, con mắt đều sẽ mù một nửa. Các nàng khả năng không biết, Hoài Xuân đối tượng sẽ là một nữ đi. Nữ giáo hoàng, thú vị. Phùng trong lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác đông thai có chút nóng lên. Hắn vươn tay đụng đụng đông thai. Dễ nét tổng. Phùng thấp giọng nói. Đông thai bên trong truyền đến một đạo tiếng nạo báng quen thuộc, càng xem ngươi mặc nữ trang, càng cảm thấy rất thích hợp ngươi a ngươi muốn không, về sau đều như vậy trang điểm a. Đối với bạn bè trêu chọc, Phùng tức giận nói, ngươi là ngại chính mình sống được không đủ dài sao? Đông hai bên trong truyền đến dễ nẹt tổng trêu chọc âm thanh. Một hồi lâu, Phùng mới thừa dịp dễ nẹt tổng tiếng cười khẽ hở, hỏi, nói đi, ngươi đột nhiên tìm ta, có chuyện gì? Dễ nẹt tổng, vừa vặn đi ngang qua xác nội thế giới phụ cận, liền thuận tiện qua khảo nghiệm liên lạc thông đạo, nhìn xem ngươi tình huống bên kia. Cần ta chi viện sao? Phùng lắc đầu, không cần, ta bên này tình huống cũng không tệ lắm. Hôm nay vừa mới nhìn thấy giáo hoàng, trên người nàng có phi thường cường liệt thần bí hương vị, thần bí chi vật ngay tại trên tay nàng. Nàng lại là nữ, ta nhớ được ngươi trước đó lần kia nhiệm vụ cũng là nữ a. Phùng gật gật đầu, trước một lần nhiệm vụ cũng tại xác nội thế giới, là tâm chi quốc ổ cả lì hệ vương thất tam công chúa. Xác nội thế giới còn rất có thú, như thế biên giới bị diện, thế mà một lần liền xuất hiện hai kiện lực ảnh hưởng lớn đến có thể để ngươi cảm thấy được thần bí chi vật, hơn nữa còn đều là nữ nắm giữ lấy. Dễ nét tổng chật chật nói, thần bí chi vật cùng giới tính không có quan hệ gì, ngươi đừng lung tung tổng kết. Phùng rất rõ ràng dễ nét tổng liệu tính, dễ nét tổng bởi vì thật lâu tiếp xúc không đến thần bí cảnh giới, mỗi ngày đều ở tổng kết một chút bảng môn tà đạo quy luật, hy vọng từ đó tìm tới đột phá khẩu. Dễ nét tổng, ai biết được? Chờ ngươi làm xong nhiệm vụ lần này, ta đi xác nội thế giới khảo sát một chút, nói không chừng còn có thể phát hiện mấy món mịt mở điểm thần bí chi vật. Phùng lần này tại xác nội thế giới phát hiện hai kiện thần bí chi vật, đều là bởi vì ba động cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ muốn đạt tới, hoặc là đã đạt tới mất tự biên giới, cho nên mới có thể bị Phùng phát giác. Những cái kia mịt mở ba động, đồng dạng đều nắm giữ tại thủ tự lại người điệu thấp trong tay, chỉ cần không ra nhiều loạn lớn, Phùng cũng lười đi thăm dò. Ngươi đến khảo sát có thể, bất quá sen nhị xạ vương quốc ngươi không cần tới, nơi này chỉ có một kiện thần bí chi vật. Ngươi xác định như vậy? Phùng gật gật đầu. Xem ỷ xạ vương quốc thần bí chi vật chính là nữ giáo hoàng trong tay cái kia một kiện. Căn cứ ta mấy ngày này ở nút, ta đã tổng kết ra cái này thần bí chi vật một ít quy luật. Nó là một kiện chủ tìm kiếm loại thần bí chi vật. Nó tìm kiếm phạm vi trước mắt không biết, nhưng phạm vi rất lớn, ta đi đến ngoài vạn dặm rừng hoang cũng có bị tìm kiếm cảm giác. Hoài nghi hắn trên đất bằng tìm kiếm không xa không giới. Duy nhất nhược điểm là nó tìm kiếm không cách nào vòng qua mặt nước. Trước mắt ta còn không có bị tìm kiếm qua, cho nên không biết tìm kiếm hạn mức cao nhất, nhưng theo trên báo chí cùng giáo hoàng có quan hệ trong tin tức, giáo hoàng biểu hiện là không gì không biết. Đoán chừng, cái này tìm kiếm loại thần bí chi vật, có thể cưỡng ép thăm dò vào lòng người, người trong cuộc còn không có cảm giác. Chính là bởi vì có cái này tìm kiếm loại thần bí chi vật tồn tại, Sen Yi Xạ Vương quốc vị trí đại lục, tuyệt đối sẽ không tồn tại kiện thứ hai thần bí chi vật. Nếu có, đoán chừng sớm đã bị giáo hoàng biết được lại được đến. Chương 2299, Phùng Tâm Tư, 2, chương 2299, Phùng Tâm Tư, 2, dễ nét tổng, nếu như gặp phải hiệu quả kỳ dị thần bí chi vật, giáo hoàng cũng chưa chắc có thể thu hoạch đến a. Phùng, cưỡng ép tìm kiếm lòng người, chỉ cần tìm kiếm đến người ý nghĩ, liền có thể xác định người trong tay thần bí chi vật quy tắc, muốn thu hoạch sẽ không rất khó. Dễ nẹt tổng cẩn thận một suy nghĩ, giống như còn thật sự là như thế, nào như thế xem ra, nếu như được đến cái này thần bí chi vật, về sau còn có thể giúp chúng ta tiết kiệm nhiệm vụ thời gian. Dễ nẹt tổng cũng không có quên, Phùng bị tâm chi quốc món kia thần bí chi vật, tốn thời gian 15 năm đi xác định cả tính. Dù cho 15 năm trước, tâm chi quốc vị kia tam công chúa còn là hài nhi, Phùng cũng không dám trực tiếp cắt đoạn. Dù sao, thần bí chi vật phi thường đặc thù, liền xem như hài nhi cầm tới, chỉ cần phù hợp quy tắc cũng có thể tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả. Nếu có tìm kiếm loại thần bí chi vật, nói không chừng liền có thể tiết kiệm một chút thời gian. Phùng lại là không nghĩ như vậy, nơi này là xác nội thế giới, cơ bản không có siêu phàm chi lực tồn tại. Giáo hoàng dám tìm kiếm lòng người, là bởi vì nàng là người bình thường, đối với siêu phàm không có lòng kính sợ. Nhưng nếu như là tại cái khác thế giới, ngươi tìm kiếm nhìn xem. Nếu là tại cái khác siêu phàm thế giới, một khi vận dụng thần bí chi vật, đừng nói đi dò xét, nói không chừng sẽ còn bị người hữu tâm tìm tới cửa cướp đoạt. Nếu là bị tìm kiếm còn là có được thần bí chi vật siêu phàm sinh mệnh, cái kia hạ chẳng đoán chừng càng hỏng bét. Vì không đánh đổi mạng sống đại giới, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Phùng cùng Dễ Nẹt Tổng trò chuyện Sen Ỷ Xạ Vương quốc tình trạng về sau, sau đó liền hỏi Dễ Nẹt Tổng tình huống, ngươi làm sao lại đi ngang qua xác nội thế giới? Dễ Nẹt Tổng, ta theo một cái mật sách bên trong phát hiện, bí thế giới có một cái gia tộc, tựa hồ có một loại đặc thù luyện kim pháp, gọi là hắc luyện thuật. Trên danh tự cùng hắc hóa thuật có chút giống nhau, ta chuẩn bị đi xem một chút, bọn chúng có quan hệ hay không? Phùng biết Dễ Nẹt Tổng đối với hắc hóa thuật mê muội, cho nên hắn hành động cũng là có thể hiểu được, chỉ là ngươi xác định muốn đi bí thế giới. Cái thế giới này tương đương nguy hiểm, ta đã từng trước đây biết thánh điện nhìn thấy qua liên quan tới bí thế giới ghi chép. Tài ẩn hệ liệt nghi thức ngươi hẳn phải biết. Nghe nói ta ân thờ phụng tà thần, chính là bí thế giới, nơi đó cao năng sinh mệnh tương đương nhiều. Dễ nét tổng, ta biết, xuất phát trước ta liền đã điều tra bí thế giới tình huống, bí thế giới đáng sợ nhất chính là quỷ bí mật, tầng ngoài mặt thế giới người phàm còn là bình thường, không tính quá nguy hiểm. Bắc lĩnh vu sư giới còn có mấy cái vu sư gia tộc, giống như còn di chuyển đến bí thế giới tầng ngoài mặt. Ta muốn đi, chính là tầng ngoài mặt, sẽ không đi quỷ bí mật. Được đến dễ nẹt tổng cam đoan, Phùng mới hơi thở dài một hơi. Truy tìm chân lý từ đường dài bên trên, dễ nẹt tổng là khó được cùng hắn phù hợp hảo hữu, hắn cũng không hy vọng dễ nẹt tổng bởi vì mạo hiểm mà xảy ra chuyện. Đã ngươi rõ ràng, vậy ta liền không nói nhiều. Tiếp lấy, Phùng lại cùng dễ nẹt tổng trò chuyện vài câu, liền chuẩn bị đóng lại thông tin đường ống. Mặc dù dễ nẹt tổng ngay tại sát nội thế giới phụ cận, nhưng loại này vượt qua giới vực thông tin, tiêu hao chi lớn, cho dù là chuyển kỳ vu sư đều có chút khó có thể chịu đựng. Kia liền trước nói đến đây, về sau có việc lại. A. Ngay tại Phùng chuẩn bị kết thúc nói chuyện phiếm thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Dễ nẹt tổng bên kia lúc đầu đã muốn thu hồi thông tin, bây giờ cũng đình chỉ động tác. Phùng, ngươi làm sao rồi? Thật lâu đều không âm thanh vang, nhưng thông tin đường ống cũng không đóng lại. Thẳng đến sau 3 phút, Phùng mới trả lời một câu, không có gì, chỉ là ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. Dễ nẹt tổng chú ý tới, Phùng ngựa khí có chút cổ quái. Cần ta tới hiệp trợ sao? Dễ nẹt tổng hỏi. Phùng, không cần, không phải xen ý xạ vương quốc sự tình, là ta tại Nam Bực Lưu một sợi trong tranh ý thức biến mất. Nam Bực Lưu trong tranh ý thức. Ta nhớ được ngươi chỉ tại Nam Bực Lưu lại qua một đạo ý thức phân thân. Dễ nẹt tổng hồi ức một lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, kẻo chi thư bố trí đến tiếp sau. Phùng gật gật đầu, ngữ khí mang không dám tin, không sai, đích thật là dựa theo kẻo chi thư diễn hóa, bố trí ý thức phân thân. Phùng thấp giọng thì thảo, như vậy phức tạp bố trí, chìa khóa cũng tại Bangkok con rồng già kia trên tay, không nghĩ tới cuối cùng thế mà thật dựa theo kẻo chi thư phát triển, xong rồi. Dễ nẹt tổng hiển nhiên cũng biết chuyện này, hắn kinh ngạc không thua gì Phùng, ta trước đó nghe ngươi nhắc lên lúc, còn hoài nghi tới kẻo chi thư năng lực, hiện tại xem ra. Kẻo chi thư không hổ là kẻo chi thư. Dễ nẹt tổng than tiếc nói, đáng tiếc duy nhất chính là lễ đăng cơ của mũ điên cuối cùng vẫn là đưa ra ngoài. Phùng treo kẹo nói, thế nào, ngươi còn băn khoăn? Dễ nẹt tổng thật dài thở dài, ý tứ không cần nói cũng biết. Kỳ thật không chỉ dễ nẹt tổng nhớ, Phùng nhìn như treo kẹo, kỳ thật chính hắn cũng nhớ thương. Hắn cũng nghĩ qua, nếu như cuối cùng kẹo chi thư tôi diễn thất bại, chính mình muốn đi một lần nữa thu hồi cái kia đạo thần bí ma văn. Nhưng bây giờ lại là không có cách nào. Đây là kẹo chi thư khâm định đại giới, cũng là ngừng lại Nam Bực ma thần thiên thai đại giới. Ma thần chân linh vẫn lạc, đổi một đạo thần bí ma văn cũng coi như giá trị. Nói thì nói như thế, Phùng còn là rất đau lòng, dù sao đây chính là cực kỳ đặc thù thần bí ma văn á, bởi vì đây là kẹo chi thư đại giới, cho nên không cách nào tìm về. Nhưng là, có thể mượn dùng a. Dễ nẹt tổng nhãn tỉnh sáng lên, ngươi biết là ai được đến thần bí ma văn sao? Phùng lắc đầu, Nam Bực cách quá xa, trong tranh ý thức năng lượng cũng không đủ, không cách nào chuyển thâu tin tức tới. Dễ nẹt tổng lúc đầu sáng lên hai mắt, lại phai nhạt xuống. Phùng, bất quá, thật muốn tìm tới người kia, cũng không phải không có cách nào. Dù sao, triều tịch giới hoàn cảnh còn là rất bế tắc, nếu như người kia muốn tìm tới bảo tàng, khẳng định sẽ đi thấy mấy vị kia nguyên tố sinh vật, lưu dấu vết hội rất nhiều. Thậm chí nói, trực tiếp đi tìm tới Nam Mỹ, đoán chừng liền có thể tìm tới người kia. Trước mắt còn là được rồi, lễ đăng cơ của Mũ Điên cũng vô pháp để ta thực sự tiếp xúc đến thần bí cảnh giới. Ta hiện tại còn là trước đi bí thế giới, nhìn xem cái kia hắc luyện thuật tình huống đi. Chờ sau này có cơ hội, lại đi tìm kiếm vị này may mắn. Phùng đối với dê nẹt tổng thuyết pháp, lại là từ chối cho ý kiến. Có thể trở thành ma thần chân linh vẫn lạc nhân vật mấu chốt, không chỉ có riêng là may mắn. Cáo biệt dê nẹt tổng, Phùng còn là lặng lặng đứng ở trên mặt nước. Hắn như cũ đang suy nghĩ, vị kia có thể được đến bảo tàng người, có thể xuyên qua trùng điệp hàng rào, cuối cùng trong hư không tìm kiếm được vùng đất bảo tàng, trí tuệ, dũng khí, năng lực đều tuyệt không thiếu khuyết. Thật đúng là muốn gặp một lần, người là ai đâu? Phùng nhẹ giọng lẩm bẩm. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Phùng tỷ tỷ, chọn mua bộ đã đưa tới ngày mai thánh chọn sẽ muốn dùng thuốc màu cùng giấy vẽ, ngươi hiện tại muốn đi thử một lần sao? Phùng thu hồi đã chạy đến xa xôi thế giới tâm tư, trả lời, tốt, ta hiện tại liền đi thử. Coi như thật muốn thấy người kia, cũng trước đem xác nội thế giới tình huống xử lý tốt. Ngày mai sẽ là thánh chọn hội, hy vọng có thể nhờ vào đó kiểm tra một chút, món kia thần bí chi vật còn có hay không cái khác tính công kích năng lực, nếu như không có, là thời điểm động thủ. Tấu chương xong, chương 2300, mới gặp, 1, chương 2300, mới gặp, 1, Ngộng Chi Hoàng Dã, thành mới thi công bên trong. Lý Án Nạ lúc này ngay tại hoa hồng nước lâu mái nhà, đứng tại cao cao trên biển quảng cáo, cầm trong tay bản vẽ, quan sát phía dưới hơn phân nửa thi công trận, một hồi lắc đầu, một hồi gật gật đầu, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra trầm tư cùng cảm khái. Nơi này không đúng. Đông Nam phiến khu trong mây thiên nhai kiến thiết là người nào chịu trách nhiệm, làm sao cùng bản vẽ không giống. Lý Án Nạ nhướng mày, liền điều ra khu vực phụ trách kiến thiết người, cầm mẫu thụ hô liên khí, nhanh chóng cùng đối phương câu thông. Đáng ghét, lại là bản thân phát huy, thật sự coi chính mình năng lực có thể vượt qua nguyên nhà thiết kế. Lý Án Nạ một bên mắng, vừa hướng mẫu thụ hô liên khí dừng lại gầm thét. Đối mặt Lý Án Nạ quát lớn, thủ quân đối diện người phụ trách run lẩy bẩy, nào dám có chút phản đối, lập tức dưới sự an bài mặt nhân viên tiến hành sửa chữa. Lý Án Nạ buông xuống mẫu thụ hô liên khí thời điểm, còn có chút ý khó bình. Hung dữ nhìn chằm chằm Đông Nam phía khu, tựa hồ là dự định từ đầu tới đuôi giám sát, nhìn xem bọn hắn sửa chữa hiệu quả. Lý Án Nạ, ngươi lại thế nào rồi? Ta còn dưới lầu, liền nghe tới thanh âm của ngươi. Một đạo hề vải giọng nam từ phía sau lưng truyền đến. Lý Án Nạ nhìn lại, đã thấy một cái trần trụi nửa người trên nam tử, dựa vào ở lầu chót trên khung cửa, hướng nàng bên này nhìn sang. Bên cạnh hắn còn có ba đóa tạo hình, màu sắc khác nhau ngậm thực hoa yêu, bọn chúng đều vây quanh hắn bay tới bay lui, nhìn qua đối với nam tử mười phần thân mật. Thụ Linh đại nhân. Lý Án Na liếc mắt người đến, thu hồi lửa giận lúc trước, nói, ngươi làm sao có rảnh đi lên? Lúc đầu cùng Thiết Giáp bà ở phía dưới uống trà, bất quá vừa rồi, bà mang mưa ly đi đủ mạ điển bên kia, ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền nhìn lại nhìn. Thụ Linh nói. Lý Án Na ánh mắt lại nhìn về phía Thụ Linh bên người cái kia ba đóa xinh xắn đáng yêu ngậm thực yêu tinh. Thụ Linh, nửa đường gặp được, bọn chúng ở bên ngoài nhà loạn truyền bá hạt giống hoa, ta thuận đường mang đến. Đối với này giải thích, Lý Án Na cũng là tin tưởng. Nói đến, thành mới gần nhất đến rất nhiều ngộng thực yêu tinh, mới đầu Lý Án Na còn thật vui vẻ, dù sao bọn chúng đến, cũng mang ý nghĩa thành mới thực vật tung tùm. Nhưng những ngày ngộng thực yêu tinh thực tế có chút nghịch ngợm, thường thường một tòa lâu còn không có xây xong, bọn chúng liền để cho thỉnh thịch trên tường ngoài bò đầy dây leo, nhìn qua giống như là phế lâu. Lần một lần hai cũng liền thôi, gần nhất số lần càng ngày càng nhiều, Lý Án Na đều cảm thấy có chút phiền phức. May mắn lúc này Thụ Linh đứng dậy. Thụ Linh đối với mộng thực yêu tinh tựa hồ trời sinh có được loại nào đó lực tương tác, tuyệt đại đa số mộng thực yêu tinh đều thích vô cùng đợi ở bên người Thụ Linh, có Thụ Linh đối bọn chúng an bài, gần đoạn thời gian thi công mới hơi khôi phục bình thường. Bởi vậy, Lý Án Na đối với Thụ Linh cũng rất cảm kích. "Thụ Linh, ta vừa rồi nghe tới ngươi lại đang báo nổi, làm sao rồi?" Lý Án Na thở dài một hơi, cầm lấy bản vẽ ra hiệu Thụ Linh nhìn, sau đó vừa chỉ phía đông nam, bên kia kiến trúc cùng bản vẽ không đúng, có một chút chi tiết hoàn toàn không giống, mái nhà bể phun nước cũng đổi không còn. "Mái nhà bể phun nước, đây là cái quỷ gì mới thiết kế?" Thụ Linh nghi ngờ nói. Lý Án Nạ tức giận nói, thành mới trên bản vẽ có rất nhiều thiết kế, đều phá vỡ ngươi ta tưởng tượng, ta cũng hỏi qua John tiên sinh, hắn nói cho ta, đơn nhất đến xem là có chút kỳ quái, nhưng đây là một loại chỉnh thể bố cục, cần thống nhất phong cách, thiếu một thứ cũng không được. Mà lại, bên kia nhìn dường như mái nhà, nhưng kỳ thật đối với bên cạnh kiến trúc mà nói, là một cái quảng trường lầu 1. Quảng trường lầu 1. Đúng vậy, bên kia là sai tầng thiết kế. Mái nhà bản thân liền là một đầu thành thị thiên nhai, dạng này thiên nhai không chỉ một đầu, đối với tương lai sinh hoạt tại thiên nhai người mà nói, nơi đó chính là lầu 1, mà không phải tầng cao nhất. Thụ Linh vẫn là nghe như lọt vào trong sương mù, loại này kỳ dị thành thị phong cách, hắn cũng là lần đầu tiếp xúc. Bất quá, Thụ Linh cũng không còn phản bác, hắn tin tưởng John thiết kế năng lực, cũng tin tưởng Lý Án Nạ phán đoán, sau đó thì sao? Bên kia có mấy cái tự cho là đúng học đồ, nói dạng này là không đúng, cũng không cùng người phụ trách thương lượng phối hợp liền sửa chữa, đem bể phun nước bỏ vào dưới lầu, nói dạng này mới phù hợp bình thường cảnh quan logic. Bể phun nước thả tại mặt đất, loại này cảnh quan thiết kế ta cũng hiểu à, đích thật là bình thường. Nhưng bây giờ cái này thành mới, là muốn kiến thiết thành đặc thù phong cách, là muốn ở trên tiệc trà để tất cả nữ vu nhìn thấy lần đầu tiên, liền kinh ngạc không ngậm miệng được, ai muốn một cái bình thường thiết kế. Càng là đặc thù, càng là phản loạn, càng có chủ đề. Mà lại, đây là vì thống nhất toàn bộ thành thị lối kiến trúc, tự nhiên không thể để cho bọn hắn làm loạn. Lý Án Nạ càng nói càng tức, bởi vì loại sự tình này gần nhất tầng tầng lớp lớp. Bình thường phong cách thành thị sao có thể vào nàng mắt, còn là John tiên sinh lý niệm càng làm cho nàng vui lòng phục tùng. Ta cũng không muốn cuối cùng kiến thiết đi ra thành thị, giống như sơ tâm thành. Thu Linh, ta hiểu, nhưng ngươi cũng không cần cầm sơ tâm thành so sánh đi. Bình thường thành thị đều so sơ tâm thành kiến thiết tốt. Lý Án Nạ tán đồng gật gật đầu, cũng thế. Cái đề tài này tạm nghỉ, Thu Linh đứng ở bên người Lý Án Nạ, quan sát thành mới khí thế ngất trời thi công hiện trường, nhẹ giọng cảm khái, cảnh tượng trước mắt để ta nhớ tới lúc trước trong kinh thế giới thành lập thời điểm, tràn ngập đồng bộ tinh thần phấn chấn. Lý Án Nạ không thể không nói, a nghèo gia nhập, vì dã man hang động mang đến trước nay chưa từng có biến hóa. Sẽ là tốt ta. Thu Linh, đương nhiên là tốt. Lý Án Nạ nói đến, mưa ly cùng lữ hành nết bên kia, các ngươi tìm hiểu ra kết quả gì chưa? Lữ hành nết còn không biết nói chuyện, mưa ly ý lại rất căng. Thụ Linh nhún nhún vai, tạm thời không có cái gì tiến triển, bất quá, nhiều khi không cần nghe ngóng như vậy mảnh, chỉ là thông thường tương tác, đều có thể được đến rất nhiều tin tức. Lý Án Nạ, vậy những này tin tức tổng hợp, hội mang đến biến hóa gì sao? Thụ Linh, còn không cách nào có kết luận, nhưng ta cảm thấy, sẽ là lại một lần trước nay chưa từng có biến hóa. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, ba đóa lúc đầu vây quanh Thụ Linh bay tới bay lui mộng thực yêu tinh, đột nhiên toàn bộ định trụ, ánh mắt thống nhất hướng nơi nào đó nhìn lại. Lý Án Nạ ngay lập tức phát hiện biến hóa của bọn nó, nghi hoặc nhìn về phía bọn chúng chỗ xem phương vị. Nhưng mà, bến bờ một mảnh yên tĩnh, nắng sớm ánh sáng nhạt đem chân trời còn sót lại một điểm ngân bạch sắc, chiếu gôn đần tỏa sáng. Ngộ thực yêu tinh tại trải qua một trận giật mình lăng về sau, bắt đầu thầm thầm thì bắt đầu giao lưu. Bọn chúng làm sao rồi? Lý Án Nạ hiếu kỳ hỏi, ngộ thực yêu tinh ngôn ngữ riêng một mặt cờ, không thuộc về ký hiệu hình ngôn ngữ, coi như dùng ngôn ngữ thông hiểu, cũng rất khó lý giải bọn chúng đang nói cái gì. Nhưng nếu như ngộ thực yêu tinh mở ra tinh thần lực giao lưu, ngược lại là có thể trực tiếp lĩnh ngộ bọn chúng ý tứ, chỉ là mộng thực yêu tinh đối với tuyệt đại đa số nhân loại cũng sẽ không mở ra loại này phương diện tinh thần tương tác. Cho nên, Lý Án Nạ cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Thụ Linh. Thụ Linh ở trong mắt mộng thực yêu tinh, quả nhiên là không giống, hắn rất dễ dàng liền dung nhập tinh thần của bọn nó trong giao lưu. Sau một lúc lâu, Thụ Linh trên mặt nghi hoặc mở miệng nói, tình huống cụ thể, còn không rõ ràng lắm. Chỉ biết, tại cái hướng kia, tựa hồ đột nhiên xuất hiện một mảnh tự nhiên khu vực chân không. Chương 2300, mới gặp, 2, chương 2300, mới gặp, 2, tự nhiên khu vực chân không. Có ý tứ gì? Mặt chứa ý tứ. Bên kia một cái nào đó khu vực, đại lượng cây cối năng lượng cùng mẫu tụ mạng lưới cắt ra liên tiếp, phản phất là một mảnh không có tự nhiên chi lực hoang vu khu vực. Toàn bộ ngộng chi hoang dã hoa cỏ cây cối, kỳ thật đều thuộc về mẫu thụ ý chí kéo dài, nguyên nhân chính là này tồn tại đại lượng tiết điểm, có thể để mộng thực yêu tinh vượt qua vô số khoảng cách tiến hành giao lưu. Nhưng lại tại trước đó một sát na kia, ở vào cái nào đó khu vực giao lưu tiết điểm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, loại này phạm vi lớn tiết điểm biến mất lập tức gây nên tất cả mộng thực yêu tinh chú ý, lúc này mới có trước đó cái kia ba đóa mộng thực yêu tinh sợ run tình huống, bọn chúng kỳ thật chính là tại mẫu thụ trên mạng trao đổi lẫn nhau. Không có tự nhiên chi lực khu vực chân không, cái này có chút kỳ quái. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta muốn đi nhìn xem sao? Lý Án Nạ có chút bận tâm nói. Thủ Linh lắc đầu, căn cứ mộng thực yêu tinh tự thuật, nơi xảy ra khoảng cách thành mới tương đương xa xôi, cũng không đang bay thuyền con đường tiến tới, là một mảnh cực kỳ vắng vẻ, trước mắt nhân loại còn chưa đặt chân qua địa phương. Bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, muốn qua, coi như toàn lực bay qua cũng muốn hoang nguyệt dư thời gian. Ta cảm giác có thể là Á Nghèo đang làm cái gì? Thủ Linh hoài nghi nói. Dù sao mộng chi hoang dã trước mắt cũng không ngoại địch, lớn nhất nội bộ thai hỏa ngầm là nhiệt lực sinh vật, mà nhiệt lực sinh vật coi như xuất hiện cũng sẽ không tạo thành tự nhiên chân không. Cho nên Thu Linh vẫn cảm thấy có thể là Á Nghèo đang làm cái gì động tác. Là Á Nghèo sao? Lý Án Nạ lẩm bẩm một câu, từ trong túi lấy ra mẫu thụ hô liên khí, ấn mở cùng Á Nghèo nói chuyện phiếm giao diện. Sau một lúc lâu, Lý Án Nạ ngẩng đầu, biểu lộ nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm, không có vấn đề, đích thật là Á Nghèo. Lý Án Nạ cơ mẫu thụ hô liên khí màn hình, Thu Linh cũng nhìn thấy màn hình trên giao diện, Á Nghèo về một cái ử. Thứ này còn dùng rất tốt. Thụ Linh nói thầm một tiếng, hắn vừa rồi làm sao liền không nghĩ tới dùng mẫu thụ hỗ liên khí đâu. Lý Án Nạ gật gật đầu, một bên tiếp tục hướng A Nghèo hỏi thăm trạng huống cụ thể, vừa hướng Thụ Linh nói, đích sắc dùng rất tốt. Ta đồ đệ kia cựu đục ảo, bây giờ đang ở thụ quần tổ khai phá bên trong, nghe nói bọn hắn chuẩn bị làm cái gì tin tức không giới hóa, còn có cái gì trên lòng bàn tay giải trí, nghe vào cũng không tệ lắm. Nói xong lời cuối cùng, Lý Án Nạ nhịn không được cảm khái, trong hiện thực nếu là cũng có loại này mẫu thụ hỗ liên khí liền tốt, ta liền không cần đi cái kia đều nhìn thấy thủy tinh cầu. Thụ Linh cũng rất tán thành gật đầu. Theo đinh tiếng vang, Lý Án Nạ vùi đầu nhìn về phía màn hình, A Nghèo hồi phục, hắn nói chính là một lần nho nhỏ thử nghiệm, còn hỏi thăm Dùn Các Hạ có hay không tại, hắn có chuyện tìm Dùn Các Hạ. Thụ Linh, ngươi nói cho hắn, Dùn tại di tích trấn thủ. Nếu như hắn có chuyện quan trọng, ta có thể đi tìm hắn. Sau một lúc lâu, Lý Án Nạ nói, A Nghèo nói Dùn Các Hạ không còn cũng không quan hệ, hắn chờ chút tới gặp ngươi. Thụ Linh gật gật đầu, ngươi nói cho hắn, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Không chờ Thụ Linh nói cho hết lời, hắn liền nghe tới bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, không cần làm phiền Lý Án Nạ. Ta đã đến. Thụ Linh quay đầu lại, đã thấy phía sau xuất hiện một đạo quang ảnh ngưng kết về sau, lộ ra Á Nghèo khuôn mặt. Đang lúc Thụ Linh muốn nói gì thời điểm, ánh mắt lại là sức sở, ánh mắt không tự chủ được hướng Á Nghèo bên chân nhìn lại. Chỉ thấy một đạo ưu nhã thân ảnh, theo Á Nghèo sau lưng chậm rãi dao động đi ra, cuối cùng định tại bên chân của hắn. Kia là một đầu xanh biếc tiểu xà. Nhìn qua giống như là phổ thông rắn, nhưng nó lân phiến chẳng biết tại sao, lại phi thường nhu nhuận, dưới ánh mặt trời phía dưới phảng phất lóe ra lục quang nhàn nhạt. Hai trong mắt của nó hiện màu vàng sáng, đồng tử dọc thì là không trộn lẫn có bất kỳ màu tạp thuần kim, lạnh lùng mà trang nghiêm. Theo thân thể đến xem, nó rõ ràng cũng không lớn, coi như ngẩng đầu cũng không đến thường nhân đầu gối, nhưng nó trong ánh mắt lại mang tựa như thần chỉ bao quát chúng sinh lúc cao ngạo. Lý Án Nạ cũng ngay lập tức nhìn thấy đầu này tiểu xà. Nàng ngay từ đầu hiếu kỳ dùng tinh thần lực đi dò xét tiểu xà tình huống, nhưng lại tại nàng vận dụng tinh thần lực thời điểm, tiểu xà quay đầu lặng lặng nhìn chằm chằm nàng. Mặc dù tiểu xà cũng không có làm gì, nhưng bị nó nhìn chăm chú lúc, Lý Án Nạ lại cảm giác nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, phảng phất có một loại chịu nặng áp lực trực tiếp đặt ở trong tim, để nàng căn bản không dám cùng nó đối mặt. Lý Án Nạ vô ý thức quay đầu, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Án Nạ mới phát hiện tự mình làm cái gì. Trong lòng của nàng nhịn không được một trận kinh ngạc, vì sao nàng hội vô ý thức né tránh ánh mắt của đối phương? Thụ Linh cũng nhìn chăm chú con rắn này, chỉ là hắn cũng không dùng tinh thần lực đi tìm kiếm, bởi vì dù cho không cần tinh thần lực hắn đều có thể cảm thấy được, con rắn này trùng quanh đầy tràn dịu dàng tự nhiên chi lực, mà lại theo ba đoán mộng thực yêu tinh không chút do dự vứt bỏ Thụ Linh, mừng rỡ vọt tới rắn trung quanh tung bay khiêu vũ, cũng có thể thấy được. Nó là một hệ sinh vật. Thụ Linh mở miệng hỏi, mặc dù là câu hỏi, nhưng ngựa khí của hắn lại rất khẳng định. Mà lại, Thụ Linh sau khi nói xong, còn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, cường đại một hệ sinh vật. Đúng thế. A Nghèo hướng Thụ Linh gật gật đầu, ngay sau đó hắn có chút cung kính đối với bên người tiểu xà nói, nạ bị các hạ, bọn hắn chính là đến từ dã man hang động. Vị này là dã man hang động tam đại tổ linh một trong Thụ Linh, vị này thì là luyện kim thuật sĩ, sở trường hương phân học Lý Án Nạ. Thụ Linh đại nhân, Lý Án Nạ, vị này là nạ bị các hạ, đến từ triều tịch giới. A Nghèo đơn giản đối với song phương làm một cái giới thiệu, nhìn như phổ thông bình thường đối thoại, lại giấu rất nhiều tin tức. Lý Án Nạ cùng Thụ Linh liếc nhìn nhau, mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng thì tạo nên sóng to gió lớn. A Nghèo xưng hô một con rắn, dùng tính xưng. Mà lại, triều tịch giới. Ngay trước mặt A Nghèo, hơn nữa còn là một cái nhìn qua có thể là đại lao nguyên tố sinh vật trước, Lý Án Nạ cùng Thụ Linh đều không tốt biểu hiện quá mức kinh ngạc. Bọn hắn bày ra mây trôi nước chảy bộ dáng, mỉm cười cùng Nạ Mi lên tiếng chào hỏi. Nạ Mi nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp lại. Sau đó ánh mắt của nó chậm rãi đảo qua Lý Án Nạ cùng Thụ Linh, còn có bên cạnh ba đóa mộng thực yêu tinh, cuối cùng dừng lại ở trên người Thụ Linh. Ngươi cũng là một hệ sinh vật. Nạ Mi ở trên người Thụ Linh cảm thấy được nhàn nhạt tự nhiên khí tức, nhưng cùng nó quen thuộc một hệ sinh vật lại có chút không giống. Không phải, ta chỉ là một cái linh. Tấu chương xong, chương 2301, chấn động, 1, 1, chương 2301, chấn động, một là linh. Nạ Mỹ yếu ớt văn khe hở đồng tử dọc có chút trường một chút, tựa hồ đối với đáp án này hơi kinh ngạc. Chỉ là loại này kinh ngạc cũng chỉ có nháy mắt, Nạ Mỹ liền khôi phục bình tĩnh lãnh đạm một mặt. Khi biết thụ linh không phải nguyên tố sinh vật về sau, Nạ Mỹ giống như là mất đi hứng thú, thu hồi chú ý ánh mắt. Ngược lại đối với vây quanh ở nó bên người ba đóa ngọc thực yêu tinh dâng lên hiếu kỳ. Tại Nạ Mỹ quan sát ngọc thực yêu tinh thời điểm, trên trận tất cả mọi người không nói gì. Lý Án Nạ là còn không có kịp phản ứng, thụ linh thì là trong bóng tối phỏng đoán thân phận của Nạ Mỹ. Mà Áng thì là đem suy nghĩ đắm chìm đến quyền năng thụ bên trong, bởi vì hắn vừa mới thu được một đầu nhắc nhở tin tức, sớm đỡ tiến vào mộng chi hoang dã. Sau một hồi khá lâu, Nạ Mỹ mới đưa ánh mắt từ trên người mộng được yêu tinh rời đi. Rất thú vị sinh linh, mảnh này mộng thế giới nguyên sinh sinh vật. A nghèo, đúng thế. Thụ linh cùng Lý Án Nạ lúc này cũng lấy lại tinh thần, bọn hắn nhìn về phía A nghèo, coi là Áng tiếp xuống sẽ là một điểm xâm nhập giới thiệu. Nhưng mà A nghèo lại là chỉ vào thụ linh mở miệng nói, Nạ Mỹ các hạ, ta bên này còn có chút việc liên quan tới dã man hang động tình huống, ngươi có thể đi thương lượng với thụ linh đại nhân. Thụ linh, thương lượng với ta cái gì? Ngươi không nói gì? A Lì Án Nạ cũng một mặt nghi hoặc nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo, ngươi. A Nghèo quay đầu nhìn về phía Lì Án Nạ, giả vờ như lơ đãng chỉ Lì Án Nạ trên tay mâu thụ hố liên khí. Tối nay ta hội cùng các ngươi nói rõ, các ngươi trước cùng Nạ Mỹ các hạ tâm sự đi. Ta bên này vừa lấy được một tin tức, đạo sư tiến vào mộng chi hoang dã, ta đi qua gặp một lần hắn. Lì Án Nạ liếc nhìn mâu thụ hố liên khí, hiểu rõ gật đầu, được. A Nghèo thân ảnh biến mất về sau, thụ linh nhìn về phía Nạ Mỹ, mặc dù còn không biết cần nói thứ gì, nhưng vẫn là trước mang Nạ Mỹ rời đi nơi này tương đối tốt. Thụ linh vừa vặn liếc tới dưới lầu thiết giáp bà từ đằng xa đường đi tới, hắn nói, chúng ta trước xuống lầu. Nạ Mỹ từ chối cho ý kiến gật đầu. Thụ linh ở phía trước dẫn Nạ Mỹ xuống lầu, mà Lý Án Nạ thì nhân cơ hội này cầm lấy mâu thụ hố liên khí, muốn hỏi thăm A Nghèo tình huống. Làm nàng cầm lấy mâu thụ hố liên khí thời điểm, mới phát hiện A Nghèo đã cho nàng phát một đầu tin tức. Đầu tin tức này cũng không có giải thích Lý Án Nạ quan tâm nhất triều tịch giới vấn đề, mà là đem thân phận của Nạ Mỹ cho điểm ra. Một đầu đã đạt tới nửa bước truyền kỳ cấp một hệ sinh vật. Khi thấy đầu tin tức này lúc, Lý Án Nạ trực tiếp sửng sốt, phải biết tại Nam vực vu sư giới, đạt tới nửa bước truyền kỳ cấp bậc vu sư, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại thế mà xuất hiện một cái đỉnh phong nguyên tố sinh mệnh. Khó trách đang hội đối với nó sử dụng tính xưng. Nếu như lấy năng lượng đẳng cấp đến định vị cách lời nói, toàn bộ dã man hang động có thể không đối Nạ Mỹ dùng tính xưng, cũng liền tam đại tổ linh, thiết giáp bà cùng dùng các hạ. Lý Án Nạ cũng có chút hiểu ra, khó trách trước đó ngộng thực yêu tinh cảm giác được cái nào đó địa vực xuất hiện tự nhiên chân không, nghĩ đến chính là Nạ Mỹ tạo dựng thân thể lúc phun ra nuốt vào tự nhiên chi lực. A Nghèo đến cùng ở nơi nào phát hiện dạng này một tôn quái vật. Lý Án Nạ một bên ở trong lòng than thở, một bên nhanh chóng hướng A Nghèo gửi đi tin tức, hỏi thăm tiến thêm một bước tình huống. Nhưng mà A Nghèo một mực chưa hồi phục. Cách sau 5 phút, thẳng đến thụ linh mang Nạ Mỹ đi tới mân tôi thủy quán tầng cao nhất, A Nghèo mới lần nữa phát tới tin tức. Thụ linh đại nhân không có mang mẫu thụ hỗ liên khí sao? Ngươi để hắn cầm về chính mình hỗ liên khí, ta đã đem tình huống phát đến hắn tư nhân thụ quần bên trong. Lý Án Nạ nhìn cái tin tức này, mới hiểu được A Nghèo không phải mới vừa không hồi âm hơi thở, đoán chừng là tại cho thụ linh gửi tin tức. Theo A Nghèo hành động này, Lý Án Nạ cũng rõ ràng, A Nghèo phát tin tức đoán chừng là phi thường mấu chốt cùng hạch tâm nội dung, nếu không hắn sẽ không nhảy qua chính mình, trước một bước phát cho thụ linh. Lý Án Nạ trầm ngâm một lát, bước nhanh đi đến thụ linh bên cạnh, đem chính mình mẫu thụ hố liên khí màn hình cho hắn liếc mắt nhìn. Thụ linh con ngươi có chút co rụt lại, sau đó hướng nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, không chút biến sắc đối với Nạ Mỹ nói, ta để Lý Án Nạ trước bồi tiếp ngươi, ta đi để phục vụ viên bên trên điểm bánh ngọt cùng nước trà. Thụ linh dứt lời, liền xoay người đi xuống lầu. Một chút lâu, thụ linh lập tức trở lại trước đó cùng thiết giáp bà uống trà gian phòng, vừa vặn thiết giáp bà lúc này cũng theo cổng đi tới. Ngươi nhìn qua vội vã, xảy ra chuyện gì sao? Thiết giáp bà nghi hoặc nhìn về phía thụ linh. Thụ linh không có trả lời ngay, mà là nhanh chóng tìm tới chính mình trước đó quên mang đi mâu thụ hỗ liên khí, nhanh chóng ấn mở thủ quần. Quả nhiên, A Nghèo đã phát tới một đoạn lớn tin tức. Thụ linh đi tới thiết giáp bà bên cạnh, ra hiệu nàng cùng một chỗ tới nhìn. Tin tức nội dung bao hàm triều tịch giới tình hình chung, thân phận của Nam Mi, cùng triều tịch giới khai phát mặc sức tưởng tượng. Rất nhiều nội dung đều là tinh giản qua, nhưng chỉ là theo tình hình chung nhìn lại, liền có thể tưởng tượng tin tức cặn kẽ đáng sợ. Xem hết cả bản về sau, thụ linh thật dài thở ra một hơi, A Nghèo, lần này là muốn làm một kiện đại sự à? Thiết giáp bà sau khi xem xong, cũng ở vào trong kiếp sợ, chỉ là nàng có chút không rõ A Nghèo vì sao đột nhiên phát như thế một tiên. Thụ linh chỉ trên lầu, Nạ Mỹ, ngay tại trên lầu. Thiết giáp bà ánh mắt ngưng lại, a. Lúc này, A Nghèo lại phát tới một đầu ngắn gọn tin tức, nói rõ Nạ Mỹ lần này tiến vào mộng chi hoang dã mục đích. Khi thấy Nạ Mỹ là muốn hiểu rõ dã man hang động tình huống, đồng thời chờ mong tương lai triều tịch giới khai phát hợp tác với dã man hang động lúc, thụ linh biết hôm nay lần này gặp mặt là quan trọng nhất. Thậm chí lần này gặp mặt có thể sẽ ảnh hưởng tương lai dã man hang động phát triển sách lược. Vì thế, thụ linh cũng không dám tại viết ngoài ứng phó, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, lúc đầu trần trụi nửa người trên, nhiều hơn một cái ưu nhã ô phục, rối bời đầu lông, cũng nháy mắt trở nên sạch sẽ gọn gàng, không thể để cho khách nhân đợi lâu, ta nên đi lên. Bà ngươi, cũng cùng ta cùng một chỗ đi. Thiết giáp bà gật gật đầu, than thở một câu, A Nghèo à, làm sao không có dấu hiệu nào đến như thế một chút. Mặc dù trong lời nói ý tứ là đang trách cứ, nhưng trong giọng nói cũng không có một tia bằng trách. Mà đổi thành một bên, sơ tâm thành mặt trang viên. Sơn Đờ nghe xong A Nghèo giảng thuật về sau, cũng choáng. Hắn muốn là ở trong hiện thực một lần cuối cùng kiểm tra Tô Di thế tình trạng cơ thể, kết quả còn không có kiểm tra xong, mức năng lượng giới hạn quyền năng liền điên cuồng nhắc nhở hắn, mộng chi hoang dã nơi nào đó năng lượng xuất hiện phạm vi lớn tiêu tán. Sander cũng không biết xảy ra chuyện gì, mau tới tuyến nhìn xem, kết quả liền từ trong miệng Ả Nghèo biết được như thế một cái kình bạo tin tức. Mặc dù trước đó Sander đã theo Ả Nghèo nơi đó biết được một chút triều tịch giới tin tức, thậm chí đoán được triều tịch giới có thể là một cái từ nguyên tố sinh mệnh tạo thành thế giới, nhưng không nghĩ tới, Ả Nghèo sẽ trực tiếp mang triều tịch giới cường đại nhất lao tiến vào mộng chi hoang dã. Sander thật sâu thở ra một hơi, chỉ cảm thấy mi tâm có chút nở. Sander xoa nắn lấy mi tâm, thanh âm trầm thấp truyền vào Ả Nghèo trong tai, ngươi nói kỹ càng một chút đi, ngươi tại triều tịch giới kinh lịch, còn có vì sao vị tiên nã mỹ sẽ đồng ý cùng ngươi tiến đến? Ả Nghèo, cả sự kiện còn là cùng ma họa vu sư có quan hệ, nói rất dài dòng, muốn không trước đem Tô Di thế tình huống giải quyết, ta lại từ từ nói tới. Sander, hắn rất muốn nói, Tô Di thế tình huống có thể cùng triều tịch giới tình huống so sánh sao? Nhưng nhìn xem Ả Nghèo đối với triều tịch giới một bộ không để ý bộ dáng, Sander còn là nhịn xuống không có hỏi tới. Hắn đối với Ả Nghèo có thể sẽ thỉnh thoảng mang đến một ít nổ tung tin tức, đã có một chút sức miễn dịch. Lần này tối thiểu không cần hắn một người tới giữ được, dù sao phía sau còn có dã man hang động. Nghĩ đến cái này, Sander ngược lại là thoải mái chút. Bất quá Sander lại là hiểu lầm Ả Nghèo, Ả Nghèo cũng không phải nói đúng triều tịch giới không thèm để ý, nếu như hắn thật không thèm để ý, liền không khả năng phí tâm phí lực làm ra ba bộ khúc. Vừa rồi, Ả Nghèo chỉ là đang suy nghĩ, muốn hay không đem thần bí ma văn sự tình nói cho Sander, cho nên cũng không có đối với Sander lời nói có quá nhiều phản ứng, lúc này mới dẫn đến Sander nhận biết sai lầm. Triều tịch giới sự tình, là một cái lớn sạc hàng, bây giờ nói cũng rất khó nói rõ. Cũng được, kia liền trước giải quyết Tô Di thế sự tình. Sander làm ra quyết định này về sau, liền không còn hỏi thăm triều tịch giới tình huống, mà là chuyên tâm cùng Ả Nghèo nói tiếp xuống an bài. Liên quan tới hiểm cảnh chủ thể tình huống, Sander đã cùng Tô Di thế tự mình nói qua, Tô Di thế nên làm tâm lý chuẩn bị cũng làm tốt. Chờ chút, Tô Di thế tiến vào mộng chi hoang dã, Ả Nghèo trực tiếp đem hắn định vị đến hiểm cảnh chủ thể vị trí khu vực, bắt đầu quyền năng gánh chịu. Sander hội tại mộng chi hoang dã, thời khắc chú ý mộng chi hoang dã năng lượng biến hóa, mà Phở Lọ Dạ hội lưu tại hiện thực, chú ý Tô Di thế tình trạng cơ thể. Căn cứ tính toán của ta, lần này gánh chịu quyền năng, hội tiếp cận thậm chí trực tiếp đạt tới Tô Di thế gánh chịu hạn mức cao nhất. Nếu như trực tiếp đạt tới gánh chịu hạn mức cao nhất, dưới loại tình huống này, gánh chịu quyền năng áp lực rất có thể hội phản hồi Tô Di thế nhục thân. Cái này liền giống lúc trước Ả Nghèo lần đầu gánh chịu quyền năng, nếu không phải lúc ấy có tổ bị trợ rút, hắn đoán chừng trực tiếp nhục thân tận vong. Phở Lọ Dạ sẽ chăm sóc hắn trong hiện thực nhục thể, một khi xuất hiện sụp đổ, sẽ dùng huyết vu chi thuật vì đó tái tạo khí quan, duy trì cân bằng. Ả Nghèo sẽ như thế nghiêm trọng. Sander, đúng vậy, bởi vì cái này quyền năng cực kỳ tiếp cận Tô Di thế hạn mức cao nhất. Ả Nghèo nhíu mày, có thể hay không thay đổi quyền năng? Sander lắc đầu. Đây là căn cứ Tô Di thế bản thân ma huyền niệm cảnh đặc tính, đặc biệt vì hắn chọn lựa. Cái khác quyền năng có lẽ cũng có thể chữa trị hắn niệm cảnh, nhưng thật muốn nói thích hợp nhất hắn, còn là cùng ma huyền niệm cảnh tương hợp quyền năng. Mà lại, Tô Di thế chính mình cũng không nguyện ý sửa đổi. Biết rõ có thích hợp hơn con đường của mình, dù cho con đường này khả năng gắn đầy bụi gai, Tô Di thế cũng nguyện ý đụng một cái. Cái này kỳ thật cũng là Tô Di thế tính cách. Hướng tốt mà nói, Tô Di thế quả quyết, dám đọ sức, này mới khiến hắn trong thời gian thật ngắn tìm tới đột phá chân chi đường, mà Phở Lọ Dạ chậm chạp tìm không được con đường phía trước, cũng cùng nàng càng nhiều hơn nghi cẩn thận có quan hệ. Nhưng hướng xấu mà nói, chính là lỗ mãng. Tô Di thế sở dĩ bây giờ làm cho hiểm cảnh sắp vỡ vụn, cũng là bởi vì lá gan của hắn phi thường lớn, biết rất rõ ràng hiểm cảnh đã bị hao tổn, còn tiếp nhận Phở Lọ Dạ mời, muốn nhân cơ hội này tại Hồng Dịch tín đồ nơi đó tìm tới khôi phục thời cơ, kết quả mới rơi vào kết quả như vậy. Sander nói xong đối với Tô Di thế cùng Phở Lọ Dạ tính cách phán đoán về sau, ánh mắt chuyển hướng A Nghèo, ánh mắt có chút lấp lóe. A Nghèo bị Sander chằm chằm đến cổ run rẩy, nhịn không được hỏi, đạo sư, làm sao rồi? Sander lắc đầu, không có gì. A Nghèo nghi hoặc liếc nhìn Sander, thấy hắn thu hồi ánh mắt, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy vấn, ta rõ ràng, cái kia Tô Di thế lúc nào tiến đến. Sander, ta về trước hiện thực một chuyến, đem hắn thân thể cùng tinh thần tình trạng lại kiểm tra một lần, chờ chút ta mang hắn cùng một chỗ tiến đến. A Nghèo gật gật đầu. Sander rời đi về sau, A Nghèo thân ảnh cũng biến mất theo, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một mảnh mê vụ trải rộng trong vùng hoang vu. A Nghèo ngẩng đầu liếc nhìn đỉnh đầu, nhìn bằng mắt thường đi lên vẫn như cũ là sương mù mông lung, nhưng thông qua quyền năng thụ cảm ứng, A Nghèo có thể rõ ràng cảm thấy được, ở phía trên nào đó một chỗ có một cái quấn quanh lấy đại lượng tin tức đoàn quang cầu. Đây chính là hiểm cảnh chủ thể. Xác nhận hiểm cảnh chủ thể không sai, A Nghèo một bên chờ đợi Tô Di thế cùng Sơn Đở thượng tuyến, một bên cầm lấy mẫu thụ hô liên khí, muốn nhìn một chút thụ quần tình huống. Thụ linh bên kia chưa hồi phục, nghĩ đến còn tại cùng Nạ Mị trò chuyện với nhau. Ngược lại là Lý Án Nạ phát một đống tin tức. A Nghèo liếc mắt nhìn, đại khái hiểu rõ tình huống. Lý Án Nạ lúc này cũng không có tại Mân Tôi Thủy Quán, mà là tại Thụ Linh cùng Thiết Giáp bà đến về sau, chủ động rời đi. Nhưng Lý Án Nạ hiển nhiên đối với Nạ Mị tình huống phi thường chú ý, lại không tốt hỏi thăm Thụ Linh, chỉ có thể không ngừng ảnh tạc A Nghèo. A Nghèo tùy ý chọn mấy cái không liên quan đến mấu chốt tin tức vấn đề trả lời. Lý Án Nạ bên kia lại là thật lâu không có hồi âm, sau một hồi khá lâu, Lý Án Nạ mới trả lời, vừa rồi ta về hiện thực một chuyến, đem Nạ Mị sự tình nói cho Dùn Các Hạ. Đoán chừng, chờ chút Dùn Các Hạ hội tiền đến. Ngay tại Lý Án Nạ vừa dứt lời, A Nghèo liền cảm giác được mộng cảnh chi môn truyền đến nhắc nhở tin tức. Dùn đã tiến vào mộng chi hoang dã. Dùn cũng không có lập tức đi tìm Nami, mà là thông qua mẫu thụ hô liên khí, liên hệ với A Nghèo, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. A Nghèo đem hắn cho thụ linh gửi tới tin tức, một lần nữa cho Dùn phát một lần. Dùn sau khi xem xong, yên lặng cho A Nghèo phát tới một chuỗi trầm ngưng. Sau một hồi khá lâu, Dùn mới đứng đắn phát tới một đầu tin tức, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi hiện tại ở đâu, ta cần cùng ngươi nói chuyện. Một cái hoàn toàn do nguyên tố sinh vật khống chế thế giới, một cái còn chưa bị người phát hiện phụ thuộc thế giới, một cái tràn ngập đại lượng tài nguyên thế giới. Trở lên bất kỳ một cái nào điều kiện, đều sẽ dẫn phát toàn bộ Nam vực vũ sư giới động đất. Mà lúc này, ba điều kiện cũng đủ, toàn thuộc về chiều thế giới. Lợi ích nhất là động nhân tâm. Một cái có thể bồi dưỡng ra nửa bước truyền kỳ cấp nguyên tố sinh vật thế giới, ẩn chứa trong đó lợi ích có bao lớn, không cần nghĩ đều biết. Dù làm Nam vực đứng đầu nhất vũ sư một trong, quá rõ ràng chuyện này hội dẫn phát như thế nào chấn động. A Nghèo nghĩ nghĩ, đem tình huống bên này giản lược nói một lần. Đấu chương xong, chương 2302, ba nội quy ban, 1, chương 2302, ba nội quy ban, 1, Dùn sau khi nghe xong, lập tức quyết định nói, ta tới gặp ngươi. Sau một lúc lâu, Dùn xuất hiện tại mênh mông trong sương mù. Đối với mảnh này mê vụ chi địa, Dùn không tính lạ lắm, đã từng A Nghèo dẫn hắn tới nhìn qua hiểm cảnh chủ thể. Chỉ là, Dùn chưa bao giờ nhìn thấy qua hiểm cảnh chủ thể như thế nào giao cho quyền năng, lần này tới, Dùn trừ muốn cùng A Nghèo bàn bạc triều tịch giới vấn đề, cũng mang khoảng cách gần quan sát quyền năng giao cho tâm tư mà đến. Sẵn ở đâu? Dùn nhìn về phía đứng bên người A Nghèo. A Nghèo vừa định nói Sơn Đở còn không có tới, liền thu được Sơn Đở thượng tuyến nhắc nhở. A Nghèo không chút suy nghĩ, đem Sơn Đở tiến vào mộng chi hoang dã địa vị, đổi đến khu này trong sương mù. Sơn Đở nhìn thấy Dùn ở bên người A Nghèo, cũng không có quá mức giật mình, hướng Dùn gật đầu thăm hỏi về sau, liền nói, Phở Lọ Dạ còn đang vì Tô Di thế trải bớt huyết dịch tạp đúng, chờ chút tiến đến, trước đó, ta trước đem sơ tâm thành giọt sức lượng xuống tới 10 trở xuống. Trước mắt, toàn bộ mộng chi hoang dã bình quân giọt sức lượng đều tại 10 trở lên, trong đó thành mới phụ cận bởi vì tụ tập đại lượng siêu phẩm giả. Sơn Đở vì thế đem thành mới phụ cận giọt sức lượng điều chế trên trăm, chỉ có số rất ít địa phương, bởi vì Sơn Đở còn không có bận tâm đến, bị hắn thiết lập tại 10 trở xuống. Sơn Đở đem sơ tâm thành giọt sức lượng xuống đến 10 trở xuống, mang ý nghĩa sơ tâm thành về sau liền hơi ma khu vực cũng không bằng. A Nghèo đang nghĩ hỏi thăm Sơn Đở vì sao muốn giảm xuống, liền thấy Sơn Đở đã hai mắt nhắm nghiền, tư duy tiến vào quyền năng điều khiển bên trong. A Nghèo cũng chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ, chờ đợi Sơn Đở điều tiết về sau hỏi lại. Tại Sơn Đở tiến hành giọt sức lượng điều tiết thời điểm, A Nghèo nhìn về phía Dụn, liên quan tới chiều thế giới. Dùn tựa hồ biết A Nghèo muốn nói gì, hướng hắn khoát khoát tay, triều tịch giới tình huống cụ thể, chờ Tô Di thế gánh chịu xong quyền năng lại nói. Bất quá, ta có một cái bối rối thật lâu nghi hoặc muốn có được giải đáp. A Nghèo, Dùn các hạ mời nói. Ta muốn biết, triều tịch giới cửa vào ở đâu. Theo mẫu thụ hố liên khí bên trên tin tức, cùng trước mấy ngày nhìn thấy mưa ly, lữ hành ết, Dùn cơ hồ đã có thể xác định, triều tịch giới khẳng định là tại biên giới đảo. Mà triều tịch giới, cũng tất nhiên cùng biên giới đảo nguyên tố biến mất chi mê cùng một nhịp thở. Cái này treo tại các đại vu sư tổ chức nhiệm vụ đại sảnh bên trong không giải quyết được nhiệm vụ, vô số vu sư đều từng đi thăm dò qua, nhưng vẫn luôn không có tìm được chân tướng. Triều tịch giới đại môn đến cùng ở đâu, tại sao lại để nhiều như vậy vu sư thất bại tan tác mà quay trở về? A Nghèo lại là như thế nào phát hiện? Đây là Dùn trong lòng lúc này cấp thiết nhất muốn có được đáp án nghi vấn. A Nghèo, triều tịch giới cửa vào, tại Hương Nông Vương thất dưới mặt đất trong bảo khố. A Nghèo giải thích cặn kẽ Hương Nông Vương thất tình trạng, cùng lúc trước tại sao lại đi dưới mặt đất bảo khố, còn có phát hiện triều tịch giới quá trình. Dùn sau khi nghe xong, cũng không nhịn được thét dài than thở, khó trách nhiều người như vậy cũng không tìm tới. Triều tịch giới cửa vào giấu như vậy bí ẩn, không chỉ là dưới đất, hơn nữa còn là thạch nhũ cái kia tựa như cây kim trong khe hở. Mấu chốt nhất chính là, lối vào còn có phùng bố trí một cái trong tranh giấy cửa, chỉ để ngăn cách năng lượng khí tức, cũng không ở ngoài nhiều năm như vậy, vô số vu sư tiến đến cũng không tìm tới. Dùn còn nhớ rõ, ngàn năm trước huyết nguyên đồng minh hội nội bộ mấy nhà vu sư tổ chức, còn tổ chức qua một lần nội bộ hoạt động, phái ra mấy trăm tên học đồ tiến về biên giới đảo các nơi, thảm thức lục soát, chờ mong tìm tới nguyên tố biến mất bí ẩn. Lúc ấy dòng chống thua chiêng, các nhà tạp chí xã đều có truy tung đưa tin, vì không mất mặt, thậm chí còn có chính thức vu sư tự mình hạ trạng, kết quả cuối cùng vẫn như cũng là không giải quyết được gì. Bây giờ quay đầu lại nhìn, cũng là có thể thông cảm được. Lại nhiều học đồ lại như thế nào, không có biến hình thuật, căn bản tiến vào đều tiến vào không được thạch nhũ lô khe hở. Coi như phái ra chính thức vu sư, lại chính thức vu sư bên trong có học được biến hình thuật, nhưng nếu như biến hình nguyên thái trùng chất lượng không có ải, hoặc là biến hình thuật cấp bậc không đủ, cũng vẫn như cũng không cách nào tiến vào lỗ trong khe. Lại nói, lại không phải cá trạch, ai không có việc gì khoan khe hở a? Ngươi cũng coi là gặp may đúng dịp, nếu như không phải ngươi, đoán chừng tiếp qua ngàn năm, cũng không có người nào có thể tìm tới triều tịch giới. Dùn cảm khái nói. A Nghèo lại là lắc đầu, ta đã từng cũng tưởng rằng gặp may đúng dịp, nhưng cũng không phải là. Mà lại, coi như ta không đi tìm triều tịch giới, qua một thời gian ngắn, chủ quan trí cũng không cho phép triều tịch giới lại ẩn vụ. Úc! Dùn nhíu nhíu mày, A Nghèo trong lời này rõ ràng biểu đạt hai tầng nội hàm, một cái là số mệnh, một cái là đối với chủ quan trí đi hướng quan sát đo đạc. Hai cái này đều không phải phổ thông vu sư có thể tiếp xúc đến. Nói rất dài dòng, chờ bên này tình huống kết thúc, ta lại cẩn thận cùng Dùn các hạ nói tỉ mỉ. Dùn gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng không nhất thời vội vã. Tại Áng cùng Dùn trò chuyện thời điểm, Sơn Đở rốt cục tỉnh lại, hắn sau khi tỉnh lại cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp rời khỏi mộng chi hoang dã. Hai phút đồng hồ về sau, Sơn Đở lần nữa hạn mức cao nhất, mà lần này hắn không phải một người, Tô Di thế cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Tô Di Thế cùng Phở Lò Dạ đều tại học tập nhập mộng thuật, chỉ là tiến độ đáng lo. Sơn Đở sau khi lên mạng, đối với A Nghèo nói, trước mắt còn là chỉ có ta đi kéo bọn hắn đi lên. Sơn Đở trong lúc nói chuyện, phía sau hắn đi tới một cái cao gầy thon gầy người trẻ tuổi. Hắn đầu tiên là đối với Dùn thi lễ một cái, liền đi tới A Nghèo trước mặt, trong mắt mỉm cười, tin tưởng không cần làm tự giới thiệu, ta đã vô số lần từ trong miệng đạo sư nghe tới tên của ngươi, A Nghèo. Hắn nói chuyện ngữ khí phi thường nho nhã ôn hòa, nhắc tới A Nghèo danh tự lúc, mang một loại đặc thù giọng điệu. Rõ ràng lẫn nhau còn không tính quen, lần thứ nhất trực tiếp ở trước mặt xưng hô, lại có một loại rất quen thật lâu láo hưu lẫn nhau gọi cảm giác. Đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt, vốn nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, rất tiếc nuối chính là ta chuẩn bị lại không cách nào đưa vào mộng chi hoang dã. Đợi đến trong hiện thực gặp mặt lúc, lại giao cho ngươi đi. Vậy ta liền chờ mong. Áng trong lúc nói chuyện, nhìn về phía nam tử trước mắt, Tô Di Thế. Áo trắng lục văn, đỏ thêu biển vàng, hoa mỹ đến cực điểm vu sư bảo, màu vàng nhạt tóc dài bị màu lục dây nhỏ chốt lên, cái trán chỉ lưu một túm sợi tóc, vừa lúc khoác lên mắt trái phía trên. Tô Di Thế cho người ta lần đầu tiên cảm giác là tuấn mỹ nho nhã, tựa như là học viện phái giáo sư. Nhưng lại xâm nhập đi điều tra, sẽ phát hiện Tô Di Thế trên thân tự mang một loại kiệt ngạo khí chàng, hiển nhiên nội tâm của hắn cùng biểu hiện bên ngoài cũng không giống nhau. Tin tưởng ta, ngươi sẽ thích ta vì ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Tô Di Thế dứt lời, lặng lẽ đối với A Nghèo chớp chớp mắt phải, sau đó tiến đến A Nghèo bên hai, thấp giọng nói, nhất mã quy nhất mã, ta lễ gặp mặt không phải là bởi vì tình huống lần này mà chuẩn bị, nguyên bản ta liền đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, chỉ là lần trước ta đi dã man hang động thời điểm, vừa lúc cùng ngươi bỏ lỡ. Đến nỗi lần này gánh chịu quyền năng, coi như ta thiếu ngươi một phần nhân tình to lớn. Tô Di Thế chủ động đề cập nợ nhân tình vừa nói, Áng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù hắn cũng không nghĩ tới để Tô Di Thế bỏ ra cái giá gì. Chương 2302, Ba Nội Quy Ban 2, chương 2302, Ba Nội Quy Ban 2, Sunder, các ngươi nếu như nói xong, liền nên nghe ta nói. Thấy mọi người nhìn qua về sau, Sunder nói, Tô Di Thế tình huống, Áng nghèo ngươi đã hiểu rõ, ta lần trước cũng cùng ngươi nói qua, Tô Di Thế gánh chịu quyền năng tốt nhất là cùng mộng giới sinh vật có quan hệ, cái này cùng hắn ma huyên niệm cảnh càng thêm tương hợp. Nhưng mộng giới sinh vật quyền năng quá mức trống rỗng, cho nên ta làm một cái điều kiện quy phạm. Sơn Đở cũng không lời bối, trực tiếp đem cái gọi là điều kiện quy phạm liệt đi ra. Quy phạm có rất nhiều, nhưng tuyệt đại đa số thuộc về quy tắc chi tiết, tổng thể mà nói, chỉ có 3 đầu chủ yếu quy phạm. Hoặc là càng thích hợp nói, là 3 đầu hạn chế. Đệ nhất, cái này quyền năng sinh ra mộng giới sinh vật, nhất định phải dung nhập mộng chi hoang dã bản thân năng lượng thể hệ. Cũng chính là nói, mộng giới sinh vật nhất định phải phù hợp tại Sơn Đở chỗ cấu tạo năng lượng thể hệ, mà trước mắt mộng chi hoang dã năng lượng thể hệ có 2 loại, Sơn Đở chỗ cấu tạo giả lập ma lực cùng mộng chi hoang dã bản thân năng lượng bản chất. Vô luận mộng giới sinh vật phù hợp loại nào, đều có thể tránh mộng giới sinh vật quá dị dạng hóa, hỗn loạn hóa. Bởi vì tại mộng giới, rất nhiều sinh vật tướng mạo hình thể hoàn toàn là không hợp với lẽ thường, động một chút thì là khổng lồ như đại lục, quái kỳ như tai họa. Đây là bởi vì mộng giới đặc biệt tính chất tạo thành. Dù sao, trong mộng cái gì cũng có. Vì không tạo thành trong mộng cái gì cũng có tình trạng, nhất định phải đem loại này không hợp quy phạm mộng giới sinh vật trực tiếp loại bỏ, muốn làm được điểm này cũng rất đơn giản, để hắn dung nhập mộng chi hoang dã năng lượng thể hệ chính là nhanh gọn nhất đường. Bởi vì mộng chi hoang dã năng lượng thể hệ bản thân liền là vì càng gần sát chân thực mà sáng tạo, mộng càng là gần sát chân thực liền càng ngày càng thủ tự, mà thủ tự liền đại biểu quy phạm. Trái lại, mộng càng là không chân thực liền càng ngày càng không hợp thói thường mất tự. Như vậy các loại hình thù kỳ quái mộng giới sinh vật tự nhiên hội chen chúc mà đến. Đây chính là vì sao sợ đờ hội thiết hạ hạn chế này. Thứ hai, mộng giới sinh vật sinh mệnh nâng cấp cần hiệp hợp mộng chi hoang dã trước mắt mức năng lượng giới hạn. Đầu này vẫn như cũng là hạn chế mộng giới sinh vật không hợp thông thường phát triển. Trước mắt mộng chi hoang dã mức năng lượng hạn mức cao nhất không cao hơn cấp 3 học đồ tiêu chuẩn. Mà mộng giới sinh mệnh nếu như muốn hiệp hợp cái này giới hạn, cao nhất cũng kém không nhiều là cấp 3 học đồ tiêu chuẩn, nhiều lắm có một chút nhỏ bé lưu động. Cũng chính là nói, tương lai coi như mộng chi hoang dã xuất hiện mộng giới sinh vật, thực lực cũng sẽ tại sơn đở thiết lập mức năng lượng giới hạn bên trong, dạng này có thể tránh tuyệt đại đa số giã ngoại tai nạn. Thứ ba, mộng giới sinh vật sẽ có được cực mạnh tính xu hướng năng lượng. Cái gọi là xu hướng năng lượng chính là đối với năng lượng truy cầu. Sở dĩ thiết lập đầu này là bởi vì sơn đở rất rõ ràng, bất luận một loại nào sinh vật, chỉ cần có truy cầu, bọn chúng mới có thể có được càng mạnh tính năng động chủ quan, mà không đến mức vĩnh viễn mông muội. Sơn Đở hy vọng mượn tính xu hướng năng lượng để mộng giới sinh vật thông qua có truy cầu, trở nên hơi thoát ly mộng mê ngủ. Đầu này xem như Sơn Đở đối với mộng giới sinh vật bản năng tiến hành thiết kế, có thể nói là một loại tư tưởng cương ấn. Sở dĩ lựa chọn đối với năng lượng truy cầu, mà không phải cái khác truy cầu, cũng là Sơn Đở tham khảo các loại sinh vật bản năng liên quan. Bởi vì năng lượng bao quát các mặt, như là sinh tồn cần thiết năng lượng, cá thể thực lực cần thiết năng lượng, mà thu lấy biện pháp cũng là chủng loại phong phú. Càng là phức tạp truy cầu phương thức, càng có thể dẫn đến phát triển đa dạng hóa. Mà lại, Sơn Đở bản thân cũng khống chế năng lượng tuyển định mức năng lượng giới hạn hai đại cùng năng lượng liên quan quyền năng, đến lúc đó Tô Di Thế coi như chơi thoát, hắn cũng có thể dựa vào chính mình đi giữ được. Trừ cái đó ra, còn có một chút. Làm mộng giới sinh vật xuất hiện tính xu hướng năng lượng về sau, bọn chúng sẽ chủ động rời xa năng lượng chỗ chúng khu vực. Sơn Đở trước đó cố ý đem sơ tâm thành trung quanh giọt năng lượng xuống đến 10 trở xuống, cũng là vì vậy. Có thể rất lớn trình độ tránh phàm nhân thành thị, được phải mộng giới sinh vật công kích. Sơn Đở nói xong ba nội quy van về sau, nhìn về phía A Nghèo, đi nhớ sao? Bởi vì đến lúc đó sử dụng may mắn chi quân chính là A Nghèo, cho nên những này cần A Nghèo đi nhớ. A Nghèo gật gật đầu. Sunder, kỳ thật còn có thể gia tăng một chút hạn chế, thí dụ như đối với cao năng sinh vật cùng phổ thông sinh vật sinh ra làm ngăn hạn chế, nhưng ta cẩn thận tính toán qua, trước mắt điều kiện hạn chế xuống, Tô Di thế là có thể tiếp nhận. Tô Di thế trước mắt tối đa cũng liền tiếp nhận một cái quyền năng, tốt nhất một lần liền để quyền hạn đạt tới hạn mức cao nhất, miễn cho tương lai còn phải một lần nữa lại thu hoạch từ quyền năng. Nên nói đều nói, vậy thì bắt đầu đi. Dứt lời, Sunder chủ động lui ra phía sau mấy bước, đi tới dùng bên người, đem sân khấu giao cho Ảng cùng Tô Di thế. Ảng quay đầu nhìn về phía Tô Di thế, dùng ánh mắt hỏi thăm. Tô Di thế hít sâu một hơi, mới hướng Ảng Nghèo gật gật đầu. Được đến Tô Di thế xác nhận về sau, Ảng Nghèo ngẩng đầu nhìn về phía mê vụ nơi nào đó, theo ánh mắt chớp động, một cái bị màu lục đường vân trói buộc quang cầu liền trồi lên hình dáng. Nhẹ nhàng vây tay một cái, quang cầu liền xuất hiện ở trước người của Ảng Nghèo. Tô Di thế, cái này, đây chính là hiểm cảnh chủ thể. Ảng Nghèo gật gật đầu. Tô Di thế một mặt kinh ngạc nhìn quang cầu, chính hắn cũng có hiểm cảnh, đối với hiểm cảnh chủ thể quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn còn là lần đầu nhìn thấy khổng lồ như vậy, thậm chí đã cụ tượng hóa hiểm cảnh chủ thể. Đây chính là mộng chi hoang dã cùng phổ thông hiểm cảnh trên lại sao? Chuẩn bị xong chưa? Ảng Nghèo hỏi. Tô Di thế thu hồi các loại cảm xúc, đối với Ảng Nghèo gật gật đầu, bắt đầu đi. Ảng ừ một tiếng, đưa tay phải ra, khi hắn tay chạm đến quang cầu trong chớp mắt ấy, lúc đầu trói buộc quang cầu lục ban, giống như là xuống tới, một bên tản ra ánh ánh lục quang, một bên vây quanh quang cầu nhảy nhót. Quang cầu bên trên lục ban cùng Ảng tay phải lục ban xuất hiện rõ ràng tương tác. Lục ban mạn ra ưu nhã đường cong, tựa như mới sinh chồi non, tại ánh sáng nhạt bên trong thư triển tự thân xanh tươi lá non. Rất nhanh, tất cả lục văn liền đều tụ hợp lại với nhau, đồng thời phát ra nhẹ nhàng nhảy nhót tần suất. Quang cầu bản thân cũng tại loại này tần suất phía dưới chậm rãi giải phong. Làm tần suất đạt tới một cái nào đó giới hạn lúc, Ảng Nghèo bắt đầu thuần thục điều khiển lên trong đó một loại lục văn. Chói buộc, tiêu mất, dung hợp, thông đạo, cửa. Lục văn bản chất xuất hiện ở trước mắt của Ảng Nghèo. Tại kích hoạt tiêu mất trước đó, Ảng Nghèo cũng không quên nhớ trọng yếu nhất một bước, mở ra may mắn chi cuốn. Theo may mắn chi cuốn bị mở ra, các loại quen thuộc bao nhiêu đường nét hiện hiện ở trước mặt của Ảng Nghèo. Làm bao nhiêu đường nét đại biểu đặc thù năng lượng trải rộng Ảng quanh người thời điểm, Ảng Nghèo rõ ràng, may mắn thời khắc đến. May mắn thời khắc để Ảng cảm thấy vô cùng thoải mái, phản phất thể xác tinh thần đều tiến vào không linh trạng thái, bất quá Ảng Nghèo cũng không có xa vào tại loại trạng thái này, hắn biết trước mắt cần nhất làm sự tình là cái gì. Sơn ở trước đó nói tới ba đầu hạn chế, ở trong đầu của hắn cấp tốc qua một lần. Là may mắn thời khắc sắp kết thúc trong chớp mắt ấy, Ảng không chút do dự, kích hoạt lục văn bên trong đại biểu tiêu mất một vòng. Tấu chương xong, chương 2303, chuẩn bị ở sau, 1, chương 2303, chuẩn bị ở sau. Kích hoạt tiêu mất cùng mặc niệm thuật cầu, cơ hội là cộng đồng tiến hành. Tại may mắn chi cuốn hiệu quả kết thúc trong chớp mắt ấy, quang cầu bắt đầu xuất hiện có chút rung động, một cái vốn không nên tại lúc này xuất hiện điểm sáng, bởi vì may mắn thời khắc quan hệ, theo quang cầu run rẩy mà từ nội bộ tiêu tán đi ra. Điểm sáng mới vừa xuất hiện, liền có chút ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn từ chúng quanh bị trói buộc trong không gian thoát đi. Chuẩn bị, không thể thả nó đi. Tô Di thế lập tức xác nhận, rõ ràng. Dứt lời, Tô Di thế thân hình lóe lên, vọt thẳng đến điểm sáng trước mặt. Ảng thì thông qua dung hợp lục văn nhẹ nhàng đẩy, điểm sáng liền tiến vào Tô Di thế mi tâm. Điểm sáng cắm vào về sau, Tô Di thế ánh mắt liền bắt đầu chậm rãi mất tiêu cự. Ảng thì một lần nữa trói buộc tốt hiểm cảnh chủ thể, lui ra phía sau đến sân đỡ cùng dừng bên người. Bọn hắn lời gì cũng không nói, chỉ là nhìn nhau gật đầu, liền đem tất cả lực chú ý đặt ở trên người Tô Di thế. Dùn rất hiếu kỳ quyền năng dung hợp toàn bộ quá trình, cùng đối với trong mộng thân cải biến. Sân thì đang yên lặng lặp lại hạch toán Tô Di thế gánh chịu quyền năng sát xuất. Lần này Sơn Đở áp dụng nhiều loại công thức tiến hành hiện tính, nếu như cuối cùng Tô Di thế có thể như nguyện gánh chịu, đây đối với Sơn Đở mà nói cũng là một lần cực tốt hàng mẫu, có thể tăng lên gánh chịu quyền năng sát xuất thành công, tránh quyền năng sói mòn. Không khí trầm mặc duy trì thật lâu. Tại sao không có phản ứng gì? Dùn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, tò mò hỏi. Ở trong thị giác của Dùn, Tô Di thế trừ hai mắt có chút ngốc trệ bên ngoài, cũng không có cái khác biến hóa. Trước mắt vẫn còn sơ bộ dung hợp giai đoạn này lấy Tô Di thế năng lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn cản quyền năng mang cho tư duy không gian xung kích. Sơn Đờ đã từng cũng dung hợp qua quyền năng, cho nên rõ ràng điểm này. Dùn, vậy hắn có thể thành công sao? Sơn Đờ, không nhất định, muốn nhìn quyền năng chiều sâu dung hợp lúc, biểu hiện của hắn. Dùn gật gật đầu, tiếp tục dùng tinh thần lực quan sát Tô Di thế biến hóa. Lúc này, Sơn Đờ nhìn về phía Dùn, bất quá, nếu như là các hạ lời nói, ta tin tưởng tuyệt đại đa số quyền năng, đều có thể nhẹ nhõm dung hợp. Tiếng nói vừa ra, A Nghèo cũng rất tán thành gật đầu, Dùn các hạ cũng có thể thử nghiệm dung hợp quyền năng. Dùn lại là cười lắc đầu, tương lai rồi nói sau, mộng chi hoang dã trước mắt cần chính là phát triển cùng quá trình thích ứng. Không chỉ đối với mộng chi hoang dã bản thân, cũng là đối với nam vực vu sư giới mà nói. Trước mắt liền rất tốt, tại trong hư ảo giấu kín chân thực. Nếu như đảo lại, tại chân thực bên trong tìm kiếm hư ảo, ta sợ đến lúc đó dã man hang động cũng che không được mộng chi hoang dã thể lượng. Dùn mặc dù không có chỉ ra, nhưng ý tứ trong lời nói lại là vòng quanh xu lợi cái này một hệ tâm. Trước mắt mộng chi hoang dã đã thể hiện ra rất mạnh lợi ích liên quan thậm chí đủ để cải biến thời đại. Nhưng mộng chi hoang dã trước mắt nhìn qua cũng chỉ là một cái mộng có chân thực cảm giác, nhưng chỉ cần xâm nhập tiếp xúc, liền biết đây càng còn nhiều một loại hư ảo. Dưới loại tình huống này, Dùn cảm thấy lây dã man hang động nội tình, giữ được mộng chi hoang dã thể lượng, vẫn là không có vấn đề. Nhưng nếu như mộng chi hoang dã biến thành chân thực thế giới, một người vì sáng tạo các loại quy tắc thế giới, đến lúc đó Ngộng Chi Hoang Dã tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chi, thậm chí khả năng gây nên nguyên thế giới những cái kia chân chính đại lao chú ý. Đây đối với Ngộng Chi Hoang Dã, dã man hang động, hoặc là đối với A Nghèo, đều không phải chuyện gì tốt. Theo dùn, quyền năng càng nhiều, thế giới càng có xu hướng gần chân thực. Cho nên, còn là trước chậm rãi, có tiết chế phát triển, càng thêm thỏa đáng. Sơn Đở có thể nghe hiểu dùn ý tứ, hắn không phải hoàn toàn đồng ý, bởi vì điểm cảnh chủ thể bây giờ tiêu hao rất ít, hiện tại liền sách tiết chế, vẫn có chút sớm. Bất quá, hắn cũng tôn trọng dùn ý kiến. Đã dùn hiện tại tạm thời không chuẩn bị tiếp nhận quyền năng, Sơn Đở cũng không tiếp tục hỏi, dù sao Huyễn Ma đảo người còn có mấy cái, trước tiên có thể để Huyễn Ma đảo nhân thân trước sĩ tốt. Đợi đến hàng mẫu đầy đủ, lại đối với quyền năng hệ thống sửa sang lại không sai biệt lắm về sau, lại đi tính nhắm vào lựa chọn. Sau một tiếng, một mực bảo trì rất bình tĩnh Tô Di Thế, rốt cục xuất hiện loại thứ hai biểu lộ. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, cái trán hai bên bắt đầu thấm lên mồ hôi. Lại qua một giờ, Tô Di Thế lông mày càng nhăn càng sâu, thậm chí ngũ quan quản lý đều đã mất khống chế, xuất hiện dữ tợn thần thái. Mồ hôi trên trán dịch không ngừng chảy ra, thứ nhất đầu phiêu giật tóc vàng cũng biến thành có chút ướt sũng. Hắn lúc này hẳn là tiến vào chính thức dung hợp, đại lượng cùng quyền năng tin tức tương quan, biến thành sông dài cuộn cuộn, xông vào suy nghĩ của hắn. Sunder, bất quá, trước mắt còn chưa tới Tô Di Thế cực hạn. Quả nhiên, tiếp xuống nửa giờ, Tô Di Thế trừ biểu lộ hơi không khống chế được, cái khác hết thảy đều rất bình thường. Thẳng đến lần nữa qua nửa giờ, lúc này khoảng cách Tô Di Thế tiếp nhận quyền năng đã 3 giờ, Tô Di Thế tình huống rốt cục xuất hiện một chút biến hóa. A, thảm thiết đau đớn từ trong miệng Tô Di Thế gào thét mà ra. Hắn vẫn không có thức tỉnh, nhưng bản năng của thân thể bắt đầu phản hồi lên quyền năng gánh chịu lúc đủ loại đau khổ. Nguyên bản Tô Di Thế là đứng, theo từng đợt thống khổ gầm rú bên trong, hắn cũng chống đỡ không nổi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại lượng mồ hôi hỗn hợp với dịch thấm vào mặt đất. Sơn Đờ nói khẽ, tiến vào chiều sâu dung hợp, thành bại liền nhìn hắn có thể hay không chịu được. Tô Di Thế thẳng trạng, cũng không có theo thời gian trôi qua mà tiêu giảm, ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Sơn Đờ lúc đầu một mực duy trì thờ ơ lạnh nhạt, nhưng nhìn xem tê liệt trên mặt đất Tô Di Thế, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, ta đi hiện thực nhìn xem tình huống. Sơn Đờ hạ tuyến về sau, rất nhanh lại lần nữa đăng nhập. Hắn hiện thực tình huống thế nào? Dùn hỏi. Sơn Đờ ngữ khí có chút trầm ngưng, so trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn. Tư duy không gian tăng vọt tin tức lưu, để đầu óc của hắn xuất hiện kích động, tín hiệu thần kinh hỗn loạn, thể nội cũng theo đó chịu ảnh hưởng. Bất quá, có phớ lò ra tại, tạm thời còn không có gì, nhưng thân thể của hắn bản thân liền có chút hỏng bét, nếu như lại tiếp tục một đoạn thời gian, nhục thân đoán chừng hội sụp đổ. Dùi lông mày nhíu lên, nhục thân sụp đổ, còn có thể duy trì bao lâu? Nhiều nhất nửa giờ. Sơn Đờ dừng một chút, nhìn về phía A Nghèo, nếu như cuối cùng vẫn là không cách nào triệt để gánh chịu quyền năng, vậy cũng chỉ có thể làm phiền ngươi. A Nghèo gật gật đầu, nếu như không cách nào gánh chịu quyền năng, hắn chỉ có thể để quyền năng quy về đại địa. Sau 10 phút, Tô Di Thế thảm trạng không biến mất. Lại qua sau 10 phút, tình huống cũng thế. Thời gian tiếp tục đang chạy, mắt thấy Tô Di Thế tình huống càng ngày càng thảm, lại không có chút nào khôi phục dấu hiệu, Sơn Đờ ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nặng nề. A Nghèo nhìn đồng hồ, khoảng cách trước đó nói tới nửa giờ, không đến 5 phút đồng hồ. A Nghèo, muốn không hiện tại kết thúc. Sơn Đờ nói là nửa giờ, nhưng cái này kỳ thật thuộc về lớn nhất thời hạn, Tô Di Thế không nhất định có thể chống nổi nửa giờ. Sơn Đờ trầm ngâm nói, chờ một chút. Lại qua 3 phút, mắt thấy thời gian đã nhanh đến cực hạn, một mực đứng ngoài quan sát dùn cũng không nhịn được đề nghị, lần này vẫn là thôi đi. Sơn Đờ hầu kết giật giật, nhắm mắt lại, thật sâu thở dài một hơi. Chương 2303, chuẩn bị ở sau, 2, chương 2303, chuẩn bị ở sau, 2, thật. Không đợi đi chữ nói ra miệng, Sơn Đờ thanh em đột nhiên định trụ, con mắt nhìn chừng chừng Tô Di Thế. Áng cùng dùn lập tức nhìn sang, đã thấy trước đó một mực biểu hiện tựa như đến cực hạn Tô Di Thế, tình huống bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, mặc dù còn là đầu đầy mồ hôi, nhưng lông mày mắt trần có thể thấy giãn ra, đồng thời không còn gào thét mà là thô âm thanh thở lên khí. Giống như thành công rồi. Dùn ánh mắt lóe lên kinh hỉ. Sơn Đờ không nói gì, mà là chăm chú nhìn xem Tô Di Thế, ánh mắt lóe ra. Áng không có lên tiếng, trực tiếp đem suy nghĩ đắm chìm đến tư duy không gian chỗ sâu, tại mảnh này hắc ám tĩnh mịch trong không gian, đứng vững vàng một gốc cao lớn tráng kiện cây. Cái này quả liếc mắt không nhìn thấy đỉnh ung tùm trên đại thụ, mỗi một cây trên cành cây dài không phải là cây, mà là treo đại biểu quyền năng điểm sáng. Lúc này, trên nhánh cây hết thảy có 8 cái điểm sáng sáng sủa. Trong đó 7 cái điểm sáng lấp lánh sáng rỡ ánh sáng, đại biểu bây giờ Mộng Chi Hoang Dã đã bị kích hoạt quyền năng, bất quá không bao gồm quyền năng thụ bản thân. Chỉ có một điểm sáng, nhìn qua rất mơ hồ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. À nghèo rõ ràng, đây chính là Tô Di Thế lúc này ngay tại thu nạp điểm sáng, cái này sáng tối chập chờn điểm sáng ở vào chủ trên cành, lại điểm sáng thể lượng tương đương chí lớn, thậm chí so với năng lượng điển định mức năng lượng giới hạn hai cái này quyền năng điểm sáng còn muốn một vòng to, chỉ so với thụ văn minh nhỏ một chút, đủ để chứng minh cái này quyền năng tuyệt đối thiên hướng về chủ yếu một trong những quy tắc. Dạng này một cái lệnh chủ quy tắc quyền năng, cũng khó trách Tô Di Thế chỉ tiếp nhận một cái, liền biểu hiện chịu không được. A Nghèo lẳng lặng nhìn cái kia không ngừng lấp lóe quyền năng điểm sáng, theo trước mắt tình huống đến xem, Tô Di Thế hẳn là còn không có triệt để dung hợp. Đồng thời, khoảng cách quyền năng thành hình, hẳn là còn cách một đoạn. Nhưng vì sao Tô Di Thế biểu hiện, giống như so trước đó muốn càng nhẹ nhõm chút? Tại Á Nghèo nghi hoặc không thôi thời điểm, lại là không có phát hiện, bên người Sơn Đở thân ảnh dần dần tiêu tán, nhưng chẳng được bao lâu, Sơn Đở thân hình liền lần nữa ngưng tụ. Trong hiện thực xuất hiện một điểm nhỏ nhạt đệm. Sơn Đở nói khẽ. Dùn hiếu kỳ nhìn qua, làm sao rồi? Sơn Đở, một lần tuyệt địa phản kích, là đánh cược, nhưng cực thắng. Tại ạ cùng dùn mê hoặc trong ánh mắt, Sander sẽ thấy tình huống, em hay nói. Tại Tô Di thế rõ ràng biểu hiện ra nhẹ nhõm trạng thái lúc, Sander cảm giác có chút kỳ quái, hắn tự thân dung hợp qua quyền năng, hơn nữa còn có thể cảm ứng năng lượng lưu động. Tô Di thế bộ dạng này không hề giống là dung hợp kết thúc bộ dáng, nhưng vì sao hắn hội biểu hiện ra nhẹ nhõm? Mang nghi hoặc, Sander trở lại trong hiện thực. Sau đó, hắn phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai Tô Di thế cược một ván, hắn khi tiến vào mộng chi hoang gia trước, liền lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, tại tuyệt cảnh thời điểm kích hoạt chính mình ma huyễn niệm cảnh. Tô Di thế ý đồ thông qua ma huyễn niệm cảnh bên trong niệm cảnh chủ thể, đến chia sẻ mộng chi hoang gia quyền năng tạo thành áp lực. Tô Di thế bản thân ma huyễn niệm cảnh đã đạt tới cực hạn, lần nữa mở ra, nếu như không thành công, vậy cũng chỉ có thể xả thân. Cho nên, đây là một trận đánh cược, cũng là Tô Di thế làm ra tuyệt địa phản kích. Vận khí của hắn hiển nhiên rất không tệ. Tô Di thế lần này lỗ mãng, vì hắn thắng được thời gian quý giá. Bản thân phổ thông hiểm cảnh là không cách nào thay thế gánh chịu mộng chi hoang dã quyền năng, nhưng lần này quyền năng hẳn là cùng Tô Di thế hiểm cảnh cực kỳ tương hợp, cao phù hợp tương tính, thế mà để hắn thành công. Đồng thời, loại này cao độ phù hợp còn để lúc đầu vỡ vụn ma huyễn hiểm cảnh xuất hiện chữa trị dấu hiệu, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Làm mở ra ma huyễn hiểm cảnh về sau, những cái kia trùng kích ra tin tức lưu thành công chia sẻ đến hiểm cảnh chủ thể về sau, đây mới là Tô Di thế biểu lộ trở nên hơi nhẹ nhõm một điểm nguyên nhân. Dù nghe xong cũng không nhịn được cười nói, Tô Di thế ngược lại là có bất đồng, vận khí của hắn cũng không tệ. Dù nghe nói, Tô Di thế lúc trước đột phá chân chi vũ sư thời điểm, cũng là dựa vào một cỗ bất đồng. Bây giờ, cũng là như thế, tại trong tuyệt địa tiến hành một trận đánh bạc, cuối cùng hắn còn là thắng. Nghĩ đến cái này, dù nhịn không được cảm khái, nếu như Phở Lọ Dạ có thể buông xuống quá tính tình cẩn thận, nói không chừng cũng đã sớm bước vào chân chi chi lộ. Đương nhiên, loại này cảm khái bản thân cũng không có giá trị tham khảo. Phở Lọ Dạ cũng không nhất định có Tô Di thế vật khí, thật dựa vào liều sông, nói không chừng xác suất thất bại cao hơn. Sander, nói đến Phở Lọ Dạ, lần này Tô Di thế vận khí không tệ, thông qua một lần đánh cược tranh thủ đến thời gian, nhưng trận này đánh cược cơ hội lại là Phở Lọ Dạ mang đến cho hắn. Tô Di thế bản thân tại tin tức lưu cọ rửa bên trong, căn bản là không có cách cảm giác ngoại giới, huống chi là hiện thực. Sở dĩ có thể thuận lợi mở ra, là Tô Di thế khi tiến vào mộng chi hoang dã trước, cho Tiểu Hồng tiến vào hắn niệm cảnh quyền hạn. Trước thời hạn liền nói cho Phở Lọ Dạ, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, liền thay hắn mở ra ma huyễn niệm cảnh. Phở Lọ Dạ đối với thời cơ phán đoán cực kỳ chuẩn xác, cũng thành công phát huy Tô Di thế lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho nên, Sander mới có thể nói, đây là Phở Lọ Dạ mang đến cho hắn cơ hội. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, một bên khác, Tô Di thế quyền năng gánh chịu cũng cuối cùng đã tới phần cuối thời gian. Có ngoại bộ ma huyễn niệm cảnh chia sẻ áp lực, Tô Di thế quyền năng gánh chịu đã không có quá lớn lo lắng. Duy nhất tình thế hỗn loạn ở chỗ ma huyễn niệm cảnh bên trong chia sẻ tin tức lưu có thể hay không bị Tô Di thế hấp thu. Dù sao ma huyễn niệm cảnh là ở trong hiện thực, mà mộng chi hoang dã là tại mộng giới cùng hiện thực trong khe hẹp. Mặc dù tin tức bản thân là khái niệm, nhưng thời không khác biệt, có thể hay không trở thành một loại chướng ngại. Tô Di thế đang hấp thu xong quyền năng bản thân thả ra tin tức lưu về sau, bắt đầu thử nghiệm đi cảm ứng ma huyễn niệm cảnh bên trong tin tức lưu. Để hắn ngoại ý muốn chính là, mặc dù ma huyễn niệm cảnh cùng mộng chi hoang dã hoàn toàn ở vào hai cái không gian, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm thấy được ma huyễn niệm cảnh bên trong tồn trữ tin tức lưu. Suy nghĩ của hắn không gian thành cảm giác hai cái hiểm cảnh môi giới. Mặc dù vẫn như cũng không cách nào thông qua mộng chi hoang dã ý thức thể đi điều khiển ma huyễn niệm cảnh, lại là có thể đem trong đó chứa đựng tin tức hấp thu về ý thức thể nội. Tô Di thế không chút do dự liền mở ra tin tức chỉnh hợp. Theo tin tức chạy trở về, vốn đang thiếu một góc quyền năng, rốt cục bị bù đắp. Đương quyền có thể gom thành nhóm lúc, trước đó Tô Di thế không kịp nhìn quyền năng tin tức, rốt cục hiện hiện ở trong đầu của hắn. Tấu chương xong, chương 2304, Hồng Thải Lưu Quang, 1, chương 2304, Hồng Thải Lưu Quang, 1, rung động chi màng. Làm quyền năng thụ bên trên cái kia mơ hồ điểm sáng rốt cục trở nên ngưng thực thời điểm, Á Nghẹo lập tức đem suy nghĩ dò xét đi qua. Theo đại lượng tin tức vào tới, mới quyền năng mạng che mặt cũng dần dần bị để lộ. Ngay từ đầu Áng còn có chút nghi hoặc, tại sao lại gọi rung động chi màng thẳng đến càng nhiều tin tức hơn vào tới. Tại các loại tin tức mới cọ rửa xuống, Áng có thể rõ ràng cảm giác được đại não phụ tải bắt đầu biến cao, trước mắt còn có thể chịu đựng, nhưng nếu như tiếp tục nữa, không bao lâu hắn cũng sẽ giống trước đó Tô Di thế như vậy, không kịp tiêu hóa liền bị tin tức chứng đẩy. Áng nghèo dứt khoát trực tiếp dựa vào quyền năng tụ năng lực, che đậy những tin tức này. Những tin tức này hội một mực tồn trữ tại điểm sáng bên trong, tương lai nếu quả thật cần thiết, đến lúc đó lại đọc cũng không muộn. Làm tin tức bị che đậy về sau, Áng toàn bộ suy nghĩ đều trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, chiếu nặng ý thức trở nên nhẹ nhàng, đồng thời loại này nhẹ nhàng cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Ý thức bản thân cũng theo nhẹ nhàng cảm giác bắt đầu nổi lên. Xuyên qua vùng hoang vu mê vụ, xuyên qua tầng tầng mây bay, xuyên qua xanh thẳm thương khung, cho đến ý thức đột phá mộng chi hoang dã giới hạn, đi tới thương vũ bên ngoài. Hắn lúc này phảng phất lấy vĩ mô thượng đế thị giác, đứng tại bên trong hư không đen kịt, quan sát cái kia phát ra yếu ớt hơi mang ngập vực, mộng chi hoang dã. Tại cái này thị giác, mộng chi hoang dã tiểu nhân tựa như là liệu pháp bằng cát. Bên trong tất cả văn minh, sinh vật, kiến trúc tất cả đều không nhìn thấy, duy nhất có cảm giác tồn tại chính là cái kia xuyên phá bầu trời, cắm vào địa mạch cổ thụ to lớn. Đó chính là văn minh mẫu thụ. Mẫu thụ ý thức đang ngủ say, bây giờ chân chính khống chế mẫu thụ nhưng thật ra là Áng Nghẹo. Áng phảng phất biến thành hai loại ý thức, một cái trên bầu trời quan sát, một cái thì sừng sững đại địa yên lặng ngưỡng vọng. Loại cảm giác này rất vi diệu, rõ ràng có mãnh liệt chia cắt cảm giác, nhưng Áng chính mình lại một chút cũng không có bị cắt đứt cảm giác. Phảng phất ý thức của mình thật không xa không giới, thương vũ bên trong ý thức, cùng mẫu thụ bên trong ý thức, đều chỉ là khổng lồ ý thức trong cơ thể hai viên nho nhỏ sơ đột, không ảnh hưởng toàn cục. Tại Á Nghèo đắm chìm tại loại này kỳ dị cảm giác lúc, đại biểu mộng chi hoang dã mộng vực bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng. Chỉ thấy mộng vực ngoại bắt đầu lóe ra một loại thải sắc lưu quang. Thải sắc lưu quang phụ vừa xuất hiện, tựa như là chảy xuôi nước, cấp tốc bao trùm mộng chi hoang dã. Nguyên bản mộng vực ngoại là một loại phi vật chất khái niệm giới hạn, mà lúc này, tại tầng này giới hạn bên ngoài, lại nhiều một tầng tựa như cầu vồng năng lượng màng ánh sáng. Lấy Áng Nghèo thị giác, từ trên cao quan sát xuống dưới, mộng chi hoang dã trở nên càng thêm mờ ảo. Mới đầu, Áng còn không biết loại này thải sắc lưu quang là cái gì, nhưng làm hắn bắt đầu suy nghĩ thải sắc lưu quang bản chất lúc, có chút suy nghĩ, liền có đoạt được. Bị che đậy tin tức lưu bên trong, trong đó một đạo tin tức bị giải phóng, trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Thai nghén mộng giới sinh mệnh hồng quang. Theo trong tin tức, Áng Nghèo nhìn thấy lưu quang bản chất, phi thường phức tạp, tràn ngập khó mà thuật trừ vô biểu đạt khái niệm, cho nên rất khó dùng thông dụng văn đi phiên dịch cái tên. Duy nhất có thể biết chính là nó tồn tại, chính là rung động chi màng căn cơ. Áng không chế ý thức thể, chậm rãi từ không trung hạ xuống, muốn khoảng cách gần đi quan sát tầng này hồng thải màng ánh sáng. Càng đến gần, Áng càng ngày càng cảm thấy xinh đẹp cùng mộng ảo, mà lại trong mơ hồ còn có chút cảm giác quen thuộc. Áng tiếp tục tới gần, muốn trực tiếp đụng vào đạo này hồng thải màng ánh sáng, nhưng mà ý thức của hắn căn bản là không có cách chạm đến màng ánh sáng. Theo ý thức giáng lâm, trực tiếp bị một cỗ hấp lực cho lôi kéo tiến vào mộng chi hoang dã nội bộ. Ý thức xoay tròn lấy, từ trên cao rơi xuống. Cuối cùng Áng nghẹo mắt tối sầm lại, một lần nữa trở lại suy nghĩ không gian, đứng sững tại nguy nga quyền năng thụ trước. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú cái kia mới ra điểm sáng. Mặc dù trước đó ngắn gọn lữ trình, cũng không có thu hoạch được càng thâm nhập tin tức, nhưng theo tầng ngoài trong tin tức, hắn cơ bản đã hiểu rõ cái này rung động chi màng hiệu quả, cùng vận hành hình thức. Rung động, sinh mệnh sinh ra rung động sao? Áng thấp giọng tự hỏi một câu, liền theo tư duy không gian rời khỏi. Tư duy tốc độ là phi thường nhanh, dù cho Áng tại tư duy không gian ngao du nhất chuyển, thậm chí còn đắm chìm đến mới quyền năng chúng thật lâu, nhưng mà ngoại giới cũng mới đi qua vài giây đồng hồ thời gian. Tô Di thế còn không có thức tỉnh, bình tĩnh nằm trên mặt đất, trên trán dù còn có mỏng mồ hôi, nhưng cũng không mới mồ hôi chảy ra, khí thô cũng đã trở nên nhẹ nhàng. Sơn Đở Cung Dụn thì ở bên người Tô Di thế thấp giọng trao đổi. Hắn tình huống bây giờ thế nào, thành công sao? Dụn hỏi. Sơn Đở gật gật đầu, xem ra cũng đã gánh chịu hoàn thành. Bất quá, ta cảm giác có chút kỳ quái. Kỳ quái? Dụn nghi ngờ nói, là bởi vì dùng ma huyễn nhập cảnh, cho nên xuất hiện sai lầm. Không biết. Sơn Đở cũng không nói lên được nơi nào kỳ quái, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu sương mù. Dựa theo tình huống trước kia, một khi quyền năng gánh chịu thành công, mộng chi hoang dã sẽ xuất hiện một chút phản hồi, nhưng bây giờ giống như một điểm động tĩnh đều không có. Mặc dù Sơn Đở ánh mắt không cách nào xuyên thấu mê vụ, nhưng hắn quyền năng để hắn có thể cảm giác mộng chi hoang dã năng lượng lưu động. Tựa như nạ mỉ tiến vào mộng chi hoang dã, cấu trúc hắn thân thể hấp thu mênh mông năng lượng, Sơn Đở dù cho ở trong hiện thực đều có thể cảm thấy được năng lượng không thích hợp. Có thể để hắn nghi hoặc chính là, Tô Di thế nhìn qua hẳn là thành công, nhưng đến hiện tại mới thôi, hắn cũng không có phát hiện năng lượng khác thường. Dùn, mộng chi hoang dã phản hồi, ngươi là chỉ dị tượng. Sơn Đở gật gật đầu, có thể nói như vậy. Dù chưa hề chân chính trải qua thiên địa quyền hành rơi vào nhân thân quá trình, cho nên rất khó tưởng tượng trong này biến hóa, chỉ có thể suy đoán, có phải hay không là bởi vì Tô Di thế kế thừa quyền năng, bản thân là rất bị mở. Sơn Đở cũng không biết, bởi vì cho đến bây giờ, Tô Di thế còn không có thức tỉnh, tình huống cụ thể cũng chưa biết chừng. Bất quá, đúng lúc này, Áng thanh âm chuyển tới, không phải là không có dị tượng đã xuất hiện, chỉ là nó tại chúng ta không cách nào nhìn thấy địa phương. Sơn Đở cùng Dùn đều nhìn về Áng Nghèo. Áng Nghèo, Tô Di thế gánh chịu quyền năng, tên là rung động chi màng. Cái gọi là màng, có thể lý giải thành giới vực chi màng ý tứ, cho nên dị tượng bản thân liền không có phát sinh tại mộng chi hoang dã nội bộ, mà là ở bên ngoài của mộng chi hoang dã. Áng Nghèo vừa nói, một bên điều khiển lên thiên tượng thay đổi quyền năng, chế tạo một mảnh thận huyễn chẳng cảnh. Huyễn thuật biểu hiện chính là Áng trước đó nhìn thấy cảnh tượng, hồng thải lưu quang chậm rãi bao trùm mộng chi hoang dã. Xem hết toàn bộ huyễn tượng, Sơn Đở xem như rõ ràng, vì sao nội bộ không có dị tượng phản hồi. Nhìn xem huyễn tượng, Sơn Đở có chút hiếu kỳ hỏi, cái này bên ngoài thải sắc lưu quang chính là cái gọi là rung động chi màng. Áng Nghèo nghĩ nghĩ, trả lời, có thể hiểu như vậy. Ta chỉ là được sự giúp đỡ của quyền năng thụ lướt qua liền thôi, được đến tin tức cũng không nhiều, lấy trước mắt tin tức đến xem, tất cả mộng giới sinh mệnh cuối cùng đều sẽ thông qua tầng này màng mà sinh ra. Những lưu quang này, kỳ thật chính là sinh mệnh sinh ra hồ. Chương 2304, hồng thải lưu quang 2, chương 2304, hồng thải lưu quang 2. Sẵn đỡ nhìn xem giữa không trung huyễn tượng bên trong cái kia chạy xuôi hồng quang, hình như có sở ngộ gật đầu. Thời gian kế tiếp, Sơn Đở đem tất cả lực chú ý đều thả tại lưu quang bên trên, ánh mắt ngay từ đầu hiếu kỳ tìm kiếm, chậm rãi thêm ra mấy phần nghi hoặc hương vị. Ngay sau đó, Sơn Đở đột nhiên nhắm mắt lại. Áng có thể thấy rõ ràng, Sơn Đở mí mắt tại có chút rung động, giống như là đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu, Sơn Đở mở mắt ra, ánh mắt vẫn như cũ mang một chút không hiểu, luôn cảm giác những này thải sắc lưu quang giống như có chút quen mắt. Nhưng ta loại bỏ quá khứ ký ức, ta có thể khẳng định, ta chưa bao giờ thấy qua cùng loại lưu quang. Áng nghẹo nhãn tỉnh sáng lên, đạo sư cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Ta lần thứ nhất nhìn thời điểm, cũng cảm thấy nhìn rất quen mắt, nhưng chính là nghĩ không ra, ở nơi nào nhìn qua. Sơn Đở, vậy xem ra không phải ảo giác của ta. Lúc này, một mực quan sát hiện tượng chưa từng lên tiếng Dụn, đột nhiên mở miệng nói, loại này thải sắc lưu quang, hẳn là bắt nguồn từ mộng giới. Sơn Đở, Dụn các hạ biết. Dụn không gật đầu cũng không có lắc đầu, ta đã từng nhìn qua một chút mộng hệ vu sư nghiên cứu đầu đề, bọn hắn tại đối với mộng giới sinh mệnh trong nghiên cứu, thường thường sẽ dùng mông lung hồng thải để hình dung mộng giới sinh mệnh sinh ra. Mộng giới sinh mệnh sinh ra. Những này mộng hệ vu sư nhìn thấy qua mộng giới sinh mệnh sinh ra. Ang Kinh Nghi nói, Duyện, ta chỉ mộng giới sinh mệnh sinh ra, không phải ngươi nghĩ loại kia. Theo Duyện giải thích, A Nghèo mới hiểu được, Duyện nói tới cũng không phải là mộng giới nguyên sinh sinh mệnh, mà là nhân tạo mộng giới sinh mệnh. Thông tục điểm đến nói, chính là ngươi nằm mơ thời điểm, mơ tới rất nhiều sinh mệnh loại này mộng giới sinh mệnh. Chỉ là người bình thường mộng coi như, nhưng mộng hệ vu sư có thể tại mộng giới, thông qua mộng hệ năng lượng, sáng tạo ra đang vì hắn phục vụ mộng giới sinh mệnh. Bởi vì cái gọi là trong mộng cái gì cũng có, dù cho sinh mệnh cũng có thể vì ngươi tạo ra đến. Bất quá loại này mộng giới sinh mệnh không cách nào quấy nhiễu vật chất giới, lại mộng hệ vu sư rời đi mộng giới về sau, liền không cách nào lại khống chế mộng giới sinh mệnh, lần nữa tiến vào mộng giới, những này mộng giới sinh mệnh liền không thấy. Có lẽ là biến mất, lại hoặc là nói, dù đã đến địa phương khác, mộng giới chi lớn, căn bản không thế nào tìm lên. Bởi vì mộng hệ vu sư nói về đồ vật thường thường rất duy tâm cùng khái niệm, nhất là đang nói tới mộng giới thời điểm, càng là tràn ngập tình huống tương tự, cái này khiến rất nhiều không phải mộng hệ vu sư thường thường cảm giác như lọt vào trong sương mù. Dù cho ngươi xem qua đầu đề của bọn họ, có đôi khi cũng không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Ta trước đó cũng không hiểu, vì sao mộng hệ vu sư sẽ dùng hồng thải để hình dung mộng giới sinh mệnh sinh ra. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này hồng thải lưu quang, ta cảm giác hai cái này khả năng có nhất định liên hệ. Dù nói đến đây lúc, lại nói, chúng ta sở dĩ cảm giác được hồng thải lưu quang quen thuộc, đoán chừng chính là cùng cái này có quan hệ. Dù sao, tuyệt đại đa số người đều từng nằm mơ. Chỉ cần ở trong mơ nhìn thấy sinh mệnh, dù cho ngươi không nhìn thấy sinh mệnh như thế nào sinh ra, cũng sẽ mơ hồ sinh ra một ít liên quan tin tức chìm trong đầu. Cũng chính là bởi vì nó thuộc về một loại khái niệm hình liên quan tin tức, ký ức bản thân là không có ghi chép. Muốn dựa vào đọc qua ký ức bản thân đi tìm, cơ bản không có khả năng. Chỉ có phát động mới liên quan tin tức, nó mới có thể theo chỗ sâu trong óc đục tới. Mà cái này hồng thải lưu quang, hiển nhiên chính là mới liên quan tin tức. Giấc mộng kia hệ vu sư đối với loại này hồng thải, từng có định nghĩa sao? À nghe hỏi. Rồi lắc đầu, chỉ ít tại mấy trăm năm trước là không có định nghĩa, bọn hắn cũng không biết hồng thải ý vị như thế nào. Gần nhất mấy trăm năm, ta không thế nào chú ý mộng hệ vu sư đầu đề, ngươi có thể đi hỏi thăm Phơ Lốt, hắn có lẽ sẽ biết đáp án. À nghèo gật gật đầu. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì khác, Tô Di thế cũng không có tỉnh, à nghèo dứt khoát trực tiếp thông qua thượng đế thị giác, đem một chút tin tức truyền lại cho Phơ Lốt. Phơ Lốt lúc này ngay tại Thương Cung Tháp, được đến à nghèo đưa tin về sau, lập tức lọt gặp. Khi hắn lần nữa đăng nhập mộng chi hoang dã lúc, thượng tuyến vị trí đã bị à nghèo điều đến khu này trong sương mù. Phở Lột cung kính hướng về đám người thi lễ một cái. À nghèo đem Phở Lột đưa đến một bên, đem trước mắt tình huống nói đơn giản một lần, sau đó lại lần nữa phát ra huyễn tượng. Phở Lột sau khi xem xong, biểu lộ theo kinh ngạc đến hiểu rõ, lại đến suy nghĩ sâu xa. Sau một hồi khá lâu mới lấy lại tinh thần, trong mắt mang một tia cảm khái. Ngươi nghĩ đến cái gì rồi? À nghèo hiếu kỳ hỏi. Phở Lột, tại mộng hệ vu sư trong vòng luận quần, liên quan tới mộng giới sinh mệnh sinh ra, một mực lưu truyền rất nhiều lời pháp, trong đó bao quát cường giả chi mộng thúc đẩy sinh trưởng mộng giới sinh mệnh. Mộng giới sinh mệnh là sinh vật thể ý thức cùng tinh thần ấn khác, mộng giới sinh mệnh là một loại hình chiếu chờ một chút, các nhà học phái đều có duy trì. Trong đó có rất nhiều loại thuyết pháp, nâng lên mộng giới nguyên sinh sinh mệnh, có lẽ là sinh ra tại một mảnh mộng chi hải bên trong. Mộng chi hải bên trong chạy xuôi chính là tất cả nằm mơ người lưu lại tin tức mảnh vỡ, làm những tin tức này mảnh vỡ tổ hợp, sẽ xuất hiện mộng giới sinh mệnh. Mà mộng chi hải chính là một mảnh cầu vồng chi hải, chạy xuống cầu vồng lưu quang. A nghèo, ngươi là nói, loại này hồng thải lưu quang thuộc về mộng chi hải? Phớt luôn, ta cũng vô pháp xác định, mà lại mộng chi hải bản thân cũng thuộc về khái niệm, nhưng luôn cảm giác có chút tương tự. Tiếp lấy, Phớt luôn còn nói một chút mộng chi hải tình huống, cùng mộng hệ vu sư đối với hồng quang phán đoán. Nhưng mà chính như trước đó dù nói tới, mộng hệ vu sư theo đuổi đồ vật quá mức duy tâm lại khái niệm, áng coi như đối với mộng hệ đã có hiểu biết, cũng nghe được mơ mơ màng màng. Cuối cùng vẫn là quyết định trước buông xuống. Mặc kệ cái này hồng thải lưu quang bản chất là cái gì, nhưng bây giờ vẫn như cũng là không biết chi mê. Tương lai nếu như mộng chi hoang dã có càng nhiều mộng hệ vu sư gia nhập, ngược lại là có thể để Phở Luật cùng chúng nó cùng nhau nghiên cứu. Hiện tại càng quan trọng còn là hồng thải lưu quang đại biểu rung động chi màng hội đối với mộng chi hoang dã phát sinh như thế nào cải biến. Cùng lúc đó, nằm trên mặt đất Tô Di Thế rốt cục mở mắt ra. Tô Di Thế sau khi đứng dậy, lời gì cũng không nói, chỉ là hướng à nghèo gật gật đầu gửi tới lòng biết ơn, sau đó liền trước một bước rời khỏi mộng chi hoang dã. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Tô Di Thế mới lần nữa tiến vào. Hiện thực tình huống không có gì a? Dùn lo lắng hỏi. Tô Di Thế, may mắn tiểu hồng kịp thời mở ra ma huyên hiểm cảnh, trước mắt hết thể cũng còn tốt. Tại ngắn gọn chào hỏi về sau, Sơn Đở trực tiếp đem lời nói chuyển tới chính đề, rung động chi màng hiệu quả như thế nào? Tô Di Thế sửng sốt một chút, đạo sư làm sao biết là rung động chi màng? Sơn Đở nhìn về phía Á Nghèo. Tô Di Thế lúc này cũng giật mình hiểu rõ. Đã Á Nghèo đã đem rung động chi màng đại khái tình huống nói, Tô Di Thế cũng không còn quá nhiều giải thích, trực tiếp vung tay lên. Theo hồng thải lưu quang tránh rơi, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại bên chân của hắn. Tấu chương xong, chương 2305, rung động chi màng. Chương 2305, rung động chi màng, một, đương theo lấy quang ảnh ngưng thực, hình dáng phục bút sôi nổi đáy mắt. Một cái đỉnh đầu mọc ra xoắn ốc hướng lên đường vân song giác các ma, lôi cuốn trận trận vực sâu hắc khí, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. 4 mét thân cao, làn da màu tím, cường tráng cơ bắp, còn có mọc ra khung xương cánh rơi, tinh hồng tỏa sáng hai mắt, đều thể hiện ra thâm viên ác ma âm trầm cùng kinh dị. Giống, khủng bố gọi tiếng cùng quần quận khí thế đánh thẳng tới. Chưa hề trực diện qua bực này thâm viên ác ma phờ luật, dù cho biết cũng không phải là chân thực, hắn sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệnh, nhịn không được lui lại mấy bước. Đây là sừng dê ác ma a. Dùi vô cầm xem tường tận, bề ngoài không sai, nhưng không có một tia năng lượng ba động. Thấy thế nào, làm sao giống như là huyễn thuật. Tô Di thế lại là cười nói, Dùi các hạ, đây cũng không phải là huyễn thuật, đây là ta dùng rung động chi màng thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Tiếng nói còn không có rơi xuống, Tô Di thế liền nhìn thấy Dùi đi đến sừng dê ác ma trước mặt, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đâm một cái, nhìn qua uy hách vô cùng sừng dê ác ma, tựa như là để loạn khí khí cầu, lập tức tiểu xỉu. Sừng dê ác ma một mặt táo bón dạng thân thể không xuống, sau đó nương theo lấy đại lượng vầng sáng lấp lóe, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dùi chậm chậm hai tiếng. Tô Di thế vốn đang giải thích lời nói, cứ như vậy cứng tại bên miệng. Sunder, không chứa bất luận cái gì năng lượng vật chất đụng vào, cũng có thể làm cho nó nhận tính hủy diệt phá hư, ngươi huyền thuật đẳng cấp không hợp cách. Sunder bổ một thương này, để Tô Di thế vốn là có chút buồn bực ngực, lần nữa ngăn cản một lần. Tô Di thế, làm sao có thể là huyền thuật đâu? Ta rõ ràng là thúc dục rung động chi mang a, không có khả năng a, để ta nhìn lại một chút. Tô Di thế cau mày, cứ như vậy định tại nguyên chỗ nghiên cứu. Mấy phút sau, Tô Di thế lần nữa thử nghiệm thông qua rung động chi màng đến sinh ra sinh mệnh, quen thuộc thải quang đổ xuống, bành trướng ra to lớn hình dáng. Vầng sáng biến mất về sau, một cái cao tới 10 mét, toàn thân chảy xôi dung nham cự ma ấu thể, cứ như vậy đứng sững ở trước mặt mọi người. Khí thế vẫn như cũ mãnh liệt, đỏ lên trong đôi mắt lóe ra tàn bạo chi quang. Bất quá, không đợi dung nham cự ma phát huy ra tàn bạo đặc tính, Dùn liền lần nữa đi tới. Lần này, Dùn cũng không có đưa tay đụng nó, thậm chí không có quan sát tỉ mỉ dung nham cự ma, mà là cúi đầu xuống nhìn xem dung nham cự ma dẫm lên mặt đất. Mặc dù kể bên này không có mộng thực yêu tinh gieo hạt cây xanh, nhưng mặt đất bản thân liền tự mang hơi mỏng cỏ hoang. Dung nham cự ma cái kia che kín vỏ quýt dung nham chân to giẫm tại cỏ hoang bên trên, nhưng không có cho cỏ hoang mang đến bất cứ thương tổn gì. Đừng nói nhóm lửa cỏ hoang, rõ ràng chân đạp nhưng cỏ hoang liền thụ áp bách mà bốn lượn đều không có. Dùn lời gì cũng không nói, nhưng ánh mắt của hắn biểu đạt hết thảy. Tô Di thế tự nhiên cũng chú ý tới Dùn ánh mắt, nét mặt của hắn hơi có chút xấu hổ. Ta, chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết. Ta thử lại lần nữa. Tô Di thế vốn định thông qua quyền năng thu hồi dung nham cự ma. Nhưng một trận gió thổi tới, dung nham cự ma một cái lạnh run, trực tiếp sụp đổ. A, sơn đỡ cười lạnh truyền đến. Lúc này đừng nói vật chất giới đụng vào, gió nhẹ liền có thể mang đi, cái này nguyên thuật liền sơ cấp học đồ cũng không bằng. Tô Di thế mặt dạn mày dậy lại suy tư một lát, có phải là trước đó hai con đều quá lớn một chút? Phớt luật thấp giọng nói, mộng hệ vu sư tại mộng giới sáng tạo sinh mệnh, đều là trước theo tiểu nhân bắt đầu, càng lớn càng phức tạp. Giống như có chút đạo lý. Tô Di thế nghe vào phớt luật, sau đó hắn dưới sự chú ý của mọi người, một lần nữa triệu hoán một đạo lưu quang rơi xuống. Lưu quang biến thành một cái tiểu ác ma, là vực sâu tầng ngoài phổ biến cánh xương ác ma, thân thể thon gầy, độ cao chỉ có hơn 1 mét một điểm, nhìn qua tại cánh xương ác ma bên trong hẳn là cũng thuộc về mới sinh con non, tại trước đó hai con ác ma dưới sự phụ trợ, nó xem ra hơi có chút khó coi. Dùi liếc nhìn cánh xương ác ma, lời gì cũng không nói, bởi vì cánh xương ác ma liền lơ lửng giữa không trung, mà lúc này giữa không trung gió nhẹ không ngừng. Tại chậm chậm gió nhẹ quét xuống, cánh xương ác ma cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, nhìn qua vẫn như cũ rất bình thường. Tô Di thế trong mắt lóe ánh sáng, chẳng lẽ lần này thành công rồi? Tiêu chuẩn của ngươi đã xuống đến cánh xương ác ma chịu hay không chịu được gió nhẹ sao? Sơn Đờ lạnh lùng chế rêu nói. Dứt lời, cũng không gặp Sơn Đờ độc thủ, trên bầu trời cánh xương ác ma cứ như vậy yên lặng tiêu ẩn không thấy. Những người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hạng nghèo lại rất rõ ràng, Sơn Đờ chỉ là rất nhỏ điều động chung quanh giọt lượng, hạ xuống không đến một cái giọt lượng, cánh xương ác ma liền nhận ba động ảnh hưởng mà biến mất. Tô Di thế một mặt mất hồn nói nhỏ, đến cùng nơi nào phạm sai lầm rồi? Sơn Đờ, ngươi đừng đem ngươi ma huyền hiểm cảnh bên trong ác ma cho lấy ra, nơi này là mộng chi hoang dã, cần không phải vực sâu hình chiếu. Mà lại, người ở trong mộng chi hoang dã hiện tại chỉ là có được điểm năng lực người bình thường, cùng mộng giới cư dân không có gì khác biệt, thậm chí không sánh bằng một chút người săn ma, nền tảng đều không có đánh tốt, đừng vừa đến đã nghĩ đến xây dựng vườn treo. Sander mặc dù không hiểu rung động chi màng vận chuyển quy luật, nhưng chính hắn kế thừa hai cái năng lượng quyền năng, rất rõ ràng một bước lên trời là không thể nào thành công. Nhất định phải theo cơ sở nhất quy tắc bắt đầu hiểu rõ lên, từng bước một phát triển. Nếu như đem rung động chi màng quyền năng giao cho mộng chi hoang dã bản thân đến phát triển, kia liền coi là chuyện khác. Dù sao, người chỉ là người, dừng ở tầm mắt, bị giới hạn kiến thức. Đối mặt Sơn Đờ dạy bảo, Tô Di Thế cúi đầu xuống, ngoan ngoãn xác nhận. Tiếp xuống, Tô Di Thế quyết định bắt đầu lại từ đầu thử nghiệm, dứt bỏ đối với ma huyền niệm cảnh bên trong ác ma chấp niệm, bắt đầu theo cơ sở quy tắc suy tư lên. Chỉ là, Tô Di Thế suy tư tầm gần nửa canh giờ, còn không có bất luận cái gì hiệu quả. Đúng lúc này, một bên yên lặng đắm chìm ở trong quyền năng thụ a nghèo, đột nhiên tâm niệm vừa động. Một viên xám xịt nấm, cứ như vậy xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Theo cái này gốc nấm xuất hiện, a nghèo giống như là khai thiếu, xung quanh cấp tốc xuất hiện đại lượng nấm, các loại màu sắc nấm loại phủ kín mặt đất. Cùng trong hiện thực nấm không giống, những này nấm phụ vừa xuất hiện cũng không phải là an phận chủ, mở ra sợi nấm chân khuẩn tạo thành chân, quay chung quanh ở bên người của a nghèo chạy. Nấm mùi là thù, cũng hấp dẫn những người khác chú ý a, đây là nấm. Dùn hiếu kỳ từ dưới đất vớt một đóa chạy nấm, mới đầu hắn còn tưởng rằng là huyễn thuật, thẳng đến phóng tới lòng bàn tay, mới phát hiện những này nấm không chỉ có được ngưng thực thân thể, bị bắt lại về sau còn có bản năng chạy trốn muốn, dãy rủa muốn hướng trên mặt đất nhảy. Dùn nuốt ve lòng bàn tay nấm, thỉnh thoảng ngửi một cái, mỹ hảo hương vị để hắn bộ thân thể này nước bọt bắt đầu bài tiết. Ngâm thì nhìn qua nuốt nghẹn nước bọt rụn, run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám động đậy. Thú vị. Rụn cảm thụ được lòng bàn tay rung động, ánh mắt lóe lên hiếu kỳ. Sơn Đở cùng Tơ Lốt cũng riêng phần mình cầm lấy một đóa tươi đẹp nấm, bắt đầu hiếu kỳ quan sát. Liền ngay cả một bên khác Tô Di thế cũng bị nấm hấp dẫn lực chú ý. Chương 2305, rung động chi màng 2, chương 2305, rung động chi màng 2, đám người quan sát một lát về sau, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì huyền thuật dấu hiệu. Cái này hoàn toàn chính là chân thật tồn tại nấm. Đế tử kéo xuống một sợi sợi nấm chân khuẩn nướng ăn rụn, làm ra đánh giá. Ngươi là làm sao làm được? Rụn một bên chậm xé nhỏ nuốt, vừa nói. Sơn Đở cũng rất tò mò ạ nghèo là như thế nào làm được, dựa theo hắn ý nghĩ. Muốn để mộng chi hoang dã sinh ra mộng giới sinh mệnh, tối thiểu muốn trước hiểu rõ mộng giới sinh mệnh tin tức tương quan, chỉ có hiểu rõ nó, đọc hiểu nó, phá giải nó, tài năng thiết lập lại nó, khống chế nó, có được nó. Áng có thể nhanh như vậy chế tạo ra hình thù kỳ quái nấm sinh vật, không phải là áng nghèo đúng. Nấm am hiểu sâu đã lâu. Nghĩ đến áng theo tâm mại chi địa mang ra mấy loại nấm, Sơn Đờ cảm thấy đáp án này có lẽ thật là có khả năng. Nhưng mà, đáp án cũng không phải là như thế. Ta chỉ là thử một cái, căn cứ vào thụ văn minh siêu tập tầng dưới chốt logic, đối với rung động chi màng tiến hành một trận tin tức bổ sung. Áng kỳ thật cũng không hiểu bên trong tin tức, chỉ là hắn mượn thụ văn minh đối với mộng chi hoang dã tin tức thu thập, thông qua tầng này logic đi thôi động rung động chi màng. Cũng chính là nói, nấm sinh vật cũng không phải là áng nghèo chế tạo, mà là thông qua thụ văn ngoài sáng tồn trữ đại lượng tin tức khiến nó sinh ra. Nói trắng ra, đây chính là mộng chi hoang dã bản thổ ý chí mượn áng nghèo tay thôi động rung động chi màng sáng tạo. Áng nghèo bởi vì có được quyền năng thụ thuộc về ở giữa môi giới, nguyên lai là dạng này. Sơn Đờ hiểu rõ gật đầu. Nếu như đơn độc để một nhân loại đi sáng tạo sinh mệnh, cho dù là không phải chân thực, tràn ngập logic lôi thủng cùng ảo tưởng mộng giới sinh mệnh, một người cũng rất khó làm được. Có thể kết giao cho thế giới bản thân, kia liền đơn giản nhiều. Tựa như là thiên tượng thay đổi cái này quyền năng, nếu như lúc trước Phở Luật thật kế thừa, nói không chừng hắn muốn để một cái phạm vi nhỏ dưới khu vực mưa, đều muốn nghiên cứu cái mấy năm, không có khắc sâu nghiên cứu, tuyệt đối không cách nào làm được toàn bộ thế giới thiên tượng thay đổi. Bây giờ toàn bộ mộng chi hoang dã ban ngày cùng màn đêm, ấm cùng lạnh, hạ cùng đông, đều phi thường chân thực, không có tận lực dấu vết, tràn ngập tự nhiên vẻ đẹp. Đây cũng là bởi vì thiên tượng thay đổi bị bản thổ ý chí khống chế, mà không phải người bị. A nghèo lần này thao tác, mặc dù không phải để mộng chi hoang dã bản thổ ý chí trực tiếp điều khiển rung động chi màng, nhưng cũng thuộc về gián tiếp điều khiển. Cái này hiệu quả tự nhiên không phải người bình thường vì điều khiển có thể so sánh. Đây chính là đem quyền năng giao cho bản thổ ý chí treo máy a. Phở Luật cảm khái. A nghèo liếc nhìn Phở Luật, đối với Phở Luật đột nhiên toát ra treo máy từ ngữ này, cũng là không quá kinh ngạc, rốt ở trong thụ quần thỉnh thoảng tung ra một chút từ ngữ, có một số nhỏ có thể bị lý giải tiếp nhận, có thậm chí còn có thể truyền bá. Bất quá bởi vì văn minh bản chất khác biệt, có thể truyền bá từ ngữ cũng không nhiều, nhưng cũng có một bộ phận, giống như là thượng tuyến, hạ tuyến, đăng nhập, treo máy loại này, đều là quay trùng quanh mộng chi hoang dã hoặc là thụ quần công năng, cho nên độ chấp nhận cùng hiện chi phí đều tương đối cao. Có thể hiểu như vậy. Áng nghèo nói, cái kia đã như thế, có thể hay không toàn quyền giao cho bản thổ ý chí, dạng này có thể càng nhanh để mộng chi hoang dã tràn ngập sinh cơ. Phở Lột hiếu kỳ hỏi, rồi cũng gật gật đầu, rất đồng ý Phở Lột lời nói, dù sao Tô Di thế cũng không có gì dùng, hắn chữa trị tự thân hiểm cảnh liền đã kiếm được. Tô Di thế, à nghéo lại là lắc đầu, trước mắt không được. Sinh ra sinh vật mặc dù là trực thuộc tại bản thổ ý chí bên trên, nhưng à nghéo làm ở giữa môi giới, từ đầu đến cuối đều muốn tham dự toàn bộ quá trình. Cũng chính là nói, muốn tiếp tục sinh ra sinh vật, à nghéo liền không thể hạ tuyến, mà lại còn muốn nhận năng lượng khu vực hạn chế. Trừ cái đó ra, thụ văn minh muốn cung cấp tầng dưới chốt logic, cũng chính là tin tức là thụ văn minh cung cấp, nhưng thụ văn minh bản thân tin tức dự trữ trước mắt cũng không đủ sáng tạo càng nhiều hơn dạng hóa mộng giới sinh mệnh. Cuối cùng, sinh ra sinh vật cụ thể là cái gì, có tác dụng gì, đối với nhân loại là nguy hại còn là đồng bạn, à nghèo cũng không biết, tựa như lần này nấm, tại xuất hiện trước à nghèo cũng không biết sẽ là nấm. Đương nhiên, trở lên hạn chế có thể thông qua khống chế rung động chi màng tin tức, chậm rãi giải trừ. Nhưng đây không phải à nghèo hiện tại nên làm, mà là nên do quyền năng chân chính người điều khiển Tô Di thế đi làm. Nghe xong à nghèo giảng thuật, đám người hơi có chút tiếc nuối, trừ Tô Di thế. Tại tiếc nuối đồng thời lại không hiểu thở dài một hơi. Sơn đỡ lại là liên tưởng rất nhiều, nếu như rung động chi màng có thể trực thuộc mẫu thụ văn minh, để bản thổ ý chí tham dự kiến thiết, cái kia cái khác quyền năng được hay không đâu. Thí dụ như, hắn hiện tại nắm giữ năng lượng tuyển định cùng mức năng lượng giới hạn. Bây giờ, Sơn Đờ đã tạo dựng tốt mộng chi hoang dã chỉnh thể năng lượng tính chất, giả lập ma lực. Như vậy coi như để bản thổ ý chí tham dự kiến thiết, khẳng định cũng là tại giả lập ma lực bên trên tiến hành khai phát. Tầng dưới chốt logic đã tạo dựng về sau, duy nhất thiếu hụt chính là năng lượng khung kiến thiết rất chậm chạp, bởi vì tham dự kiến thiết chỉ có Sơn Đờ một người. Sơn Đờ âm thầm quyết định, tối nay muốn cùng Áng thử một lần. Nếu quả thật đi, có bản thổ ý chí tham dự, như vậy đối với mộng chi hoang dã mức năng lượng cùng hiệu quả sẽ đại đại tăng lên. Thời gian kế tiếp, Tô Di thế bên kia vẫn không có bất luận cái gì tiến triển, cho nên đám người chỉ có thể từ trong miệng A nghèo đại khái hiểu rõ rung động chi màng hiệu quả. Bất quá Áng tự thân cũng thuộc về không rõ nội tình trạng thái, hắn duy nhất có thể làm chính là làm một cái ưu tú môi giới, không ngừng trực thuộc bản thổ ý chí, để càng nhiều mộng giới sinh mệnh tự hạn chế động chi màng bên trong sinh ra. Trong nửa giờ ngắn ngủi, liền xuất hiện đại lượng mộng giới sinh mệnh, trong đó có thể chạy có thể nhảy loài nấm chiếm đa số, còn có chút ít những sinh vật khác. Đáng nhắc tới chính là, tất cả sinh ra mộng giới sinh mệnh, cơ bản đều là phổ thông sinh mệnh, bọn chúng tại thụ văn minh tin tức thúc đẩy sinh trưởng xuống, tựa hồ có được loại nào đó sinh diệt tuần hoàn thiết lập, đồng thời đều là lấy phụ trợ thực vật làm chủ. Cho dù là loại ăn cỏ thú loại, bao quát côn trùng, tại nuốt thực vật quá trình, cũng là đối với thực vật một loại khác loại truyền bá. Tổng thể mà nói, thụ văn minh tầng dưới chốt logic còn là lấy tăng thêm tự thân làm chủ. Tất cả mọi người đang quan sát sinh mệnh sinh ra quá trình này, nhưng ngoại trừ Tô Di thế, những người khác cơ bản không có thu hoạch, dù sao trước mắt những này mộng giới sinh mệnh cuối cùng còn thuộc về hư ảo, mà không phải chân thực sinh mệnh. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tại bọn hắn quyết định rời đi nơi này thời điểm, Tô Di thế đột nhiên nói, "Đúng rồi, ta tại gánh chịu quyền năng về sau, vẫn cảm giác cái hướng kia tựa hồ có cái gì đang kêu gọi ta." Tô Di thế dừng một chút, "Không đúng, không phải kêu gọi ta, mà là đang kêu gọi rung động chi màng." Tô Di thế biểu lộ mang mê muội nghi ngờ, không biết trong này xảy ra vấn đề gì. Bất quá Ang cùng Thở Lột lại là lẫn nhau dò xét liếc mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt đọc lên giống nhau đáp án. Đây là có người cùng rung động chi màng có cao độ phù hợp a. Tấu chương xong, chương 2306, quả táo vàng, 1, chương 2306, quả táo vàng, 1, mà lại, liền Tô Di thế đều có thể trực tiếp cảm ứng được, cái này đủ để chứng minh đối phương độ phù hợp cao đến đáng sợ. Là quyền năng độ phù hợp cao người. Sander hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, quay đầu nhìn về phía Tô Di thế chỉ phương hướng, bên kia. Tựa như là mẫu thụ phương hướng. Trước mắt mộng chi hoang dã có 3 tòa thành thị. Sơ tâm thành trong cơ bản đều là mộng giới dân bản địa, thành mới còn đang trong quá trình kiến thiết tương lai sẽ trở thành vu sư chi thành, còn có một tòa miễn cưỡng có thể xưng là thành thị, chính là mẫu thụ phụ cận mộng thực yêu tinh căn cứ. Mà 3 tòa này thành, vừa vặn ở vào 3 cái hoàn toàn khác biệt phương hướng. Nguyên bản Sơn Đở còn tưởng rằng sẽ là sơ tâm thành hoặc là thành mới người, nhưng hiện tại xem ra, giống như càng đều có thể hơn có thể là mộng thực yêu tinh. Mộng thực yêu tinh cũng có thể gánh chịu quyền năng sao? Tại Sơn Đở âm thầm suy tư thời điểm, một bên khác, Phó Lộ đơn giản hướng Tô Di thế giải thích quyền năng độ phù hợp vấn đề, Tô Di thế nghe xong, có chút kinh ngạc mà nói cách khác, cái hướng kia có người cũng có thể gánh chịu ta rung động chi màng quyền năng. Có thể nói như vậy, làm sao cảm giác ai cũng có thể sử dụng cái này quyền năng đâu? Tô Di thế thấp giọng từ lẩm bẩm một câu, lại hỏi, này sẽ là ai? Nếu là mẫu thụ phương hướng, hẳn là mộng thực yêu tinh a. Phớt luật dừng một chút, nếu như là mộng thực yêu tinh lời nói, thế thì không cần đi quản. Bởi vì như rung động chi màng loại này mấu chốt quyền năng, làm sao cũng không có khả năng chuyển xuống cho mộng thực yêu tinh. Tựa như lúc trước phủ Gia Phèo, nàng cùng thụ văn minh cái này quyền năng độ phù hợp cực cao. Nhưng thụ văn minh đây chính là quan hệ toàn bộ mộng chi hoang dã phát triển mấu chốt quyền năng, Ang không có khả năng tùy ý đem quyền năng chuyển xuống cho nàng. Mộng thực yêu tinh liền càng không khả năng. Bất quá, phớt lột tiếng nói vừa ra về sau không bao lâu, liền nghe tới Ang thanh âm chuyển đến. Không phải mộng thực yêu tinh. Ang nghèo rời khỏi quyền năng thụ quan sát, mở mắt ra nói. Không phải mộng thực yêu tinh, này sẽ là ai? Tại mọi người ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Ang nghèo nhưng không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là thần bí cười cười. Muốn không, ta mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Ang nghèo mặc dù không lộ ý, nhưng theo hắn nói câu nói này, đám người liền có thể phát giác được đối phương có thể là bọn hắn quen biết người. Kia liền đi xem một chút đi. Dù trực tiếp đánh nhịp, những người khác tự nhiên sẽ không phản đối. Tất cả mọi người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, bọn hắn lần nữa tiến vào mộng chi hoang dã, mà tiến vào địa điểm đã theo mê vụ trải rộng vùng hoang vu, đi tới một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong. Trung quanh cây cối so bình thường nhìn thấy cây cũng cao hơn rất nhiều, lá phồn nhánh màu ở giữa đem ánh nắng đều che lấp hơn phân nửa. Toàn bộ trong rừng cảm giác u ám lại ở bước, trừ cái đó ra, đám người lớn nhất cảm nhận chính là tĩnh mịch. Nơi này mặc dù khoảng cách mẫu thụ còn rất dài một khoảng cách, nhưng cái phương hướng này hẳn là mẫu thụ trọng điểm chú ý khu vực, tại sao không thấy được mộng thực yêu tinh tung tích? Phớt lột hiếu kỳ chuyển đầu, bốn phía thật yên tĩnh đến cực điểm, không có bất luận cái gì mộng thực yêu tinh tồn tại. Đích xác có chút yên tĩnh. Dùn cũng nói. Bất quá, ngay tại dùn tiếng nói vừa ra không bao lâu, một thanh âm liền đánh vỡ rừng rậm tĩnh mịch. Thanh âm này mới đầu rất nhỏ bé, rất khó nghe thanh tình huống cụ thể, đám người dứt khoát lần theo thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Càng đến gần, loại kia thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Bi a, ken két, đi ước chừng mấy chục mét, bọn hắn liền rõ ràng nghe tới thanh âm mạnh động. Thanh âm này, làm sao nghe vào giống như là dã thú tại. Phớt lột chần chờ một lát, mới phun ra một cái kia dấu ở trong cổ họng tử, nhấm nuốt đồ ăn. Bi a giống như là nước bọt dính dính thanh âm, mà trong đó ken két tiếng vang, thì giống như là cắn đứt vật cứng lúc thanh thúy thanh. Phớt lột lời nói, để dùn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Ang nghèo. Phát hiện Ang cùng Sơn Đờ lúc này ngay tại ánh mắt trao đổi, Sơn Đờ có được cảm ứng năng lượng quyền năng, hiển nhiên đã biết cái gì, bây giờ đang cùng Ang xác nhận đáp án. Ang nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu, mang đám người đi hướng về phía trước. Vòng qua một gốc cao lớn cây cối, đi đến vừa đi, liền nhìn thấy một cái tre màu tím băng gạc cự hình thịt đống, chính đối bọn hắn uốn qua uốn lại. Mà cái này màu tím thịt đống ngay phía trước, thì có một đoàn xương mù lượn lờ dâng lên, giống như là hỏa diễm hơi khói. Nhưng bởi vì thịt đống thực tế quá lớn, che lấp tầm mắt mọi người. Đây là cái gì? Tô Di Thế kinh ngạc nói. Tô Di Thế tiếng kinh hô, tựa hồ gây nên ngay phía trước thịt đống chú ý, nó chậm rãi quay đầu lại là một cái cực kỳ không phù hợp tỷ lệ mặt. Đại ba lãng quyển, trang điểm đậm, liệt diễm môi đỏ. Chỉ là lúc này trên môi bóng loáng chân bóng, khóe miệng cũng có một chút óng ánh nước bọt lưu lạc. Gỡ dạ. Tô Di Thế nhìn xem mặt mũi này, một cái tên lập tức nhảy đến trong đầu. Cái này tấn bị 10 phần núi thịt đại ma vương, chính là kim công bạ bị gỡ dạ. Mà lúc này, Tô Di Thế cũng lấy lại tinh thần, trước đó nhìn thấy màu tím thì đống, không phải cái gì dị hình quái vật, mà là gờ dạ về sau cố. Gờ dạ, ngươi là?
Tô Di thế.
A, các ngươi làm sao tới rồi? Gờ dạ trước đó là con thân thể, trong lúc nói chuyện thuận thế đứng dậy, tựa như một tòa núi thịt, thân cao có thể so với bên cạnh đại thụ. Mà mượn gờ dạ đứng người lên khẽ hở, đám người cũng nhìn thấy trước người nàng bốc khói đồ vật. Lại là một đám đống lửa, trên đống lửa có cái nồi sắt, trong nồi nấu lấy kỳ kỳ quái quái nước canh, có thể nhìn thấy trong nồi còn có những cây, trước đó nghe tới ken két âm thanh, lại là nhánh cây đứt gãy lúc thanh âm. Nồi bên cạnh thì đặt vào các loại gia vị, còn có một chút cánh hoa. Gỡ dạ, ngươi đây là tại? Dùn hiếu kỳ nhìn về phía trong nồi. Gỡ dạ so đo bên cạnh đống lửa vị trí, đã các ngươi đến như thế là thời điểm, kia liền tọa hạ cùng một chỗ ăn đi, ta vừa mới chịu hầm một nồi nước. Gỡ dạ mỹ thực mời, ngoại giới thiên kim không đổi, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, cho dù là bọn họ còn không biết cái này nồi nước là cái gì. Vây quanh đống lửa sau khi ngồi xuống, gỡ dạ mới đơn giản giới thiệu một câu. Trong canh này là nàng trên đường đi sưu tập đến các loại kỳ hoa dị thảo, thông qua thử nghiệm xác định công năng, sau đó chế biến hoa cỏ nước thuốc. Nguyên lai là hoa cỏ nước thuốc, ta còn tưởng rằng bên trong nấu chính là mộng thực yêu tinh. Phở Lột thấp giọng nói. Gợn dạ nhíu nhíu mày, trong này thật đúng là có mộng thực yêu tinh một bộ phận. Tại Phở Lột trong ánh mắt khiếp sợ, gợn dạ chậm rãi giải thích nói, bất quá là ta cùng mộng thực yêu tinh trao đổi mật hoa, phía lá, cánh hoa trở, trước mắt ngươi cái kia bản cánh hoa là thuộc về một cái ngoại hình giống như là màu hồng cà châu hoa mộng thực hoa yêu. Nếu như chỉ là trao đổi lời nói, cái kia còn tốt. Phở Lột thở dài một hơi, hắn cũng không phải tiếp nhận không được mộng thực yêu tinh bị ăn, chỉ là trước đó săn nhiệt tiểu tổ có cái đội viên, bởi vì một ít nguyên nhân, em chút chém giết một cái mộng thực yêu tinh, kết quả mộng thực yêu tinh thủ lĩnh đằng mạn nữ yêu, trực tiếp phái ra một cái hình người thiếu niên, đi tới thú nghiệt tổ. Thiếu niên kia sức một người, liền kém chút để thú nghiệt tổ trực tiếp sụp đổ. Chương 2306, quả táo vàng 2, chương 2306, quả táo vàng 2, cũng may mắn đằng mạn nữ yêu còn tuân theo mẫu thụ ý chí, không có trực tiếp hạ tử thủ, nếu không cái kia đội săn nhiệt tiểu tổ nói không chừng hội đoàn diện. Chính là bởi vì phát sinh loại sự tình này, Phlật Luật đối với loại này sự kiện có chút mẫn cảm. Đây coi như là nữ vu canh sao? Nhìn xem trong nồi màu sắc đậm đặc, tràn ngập hương hoa nước canh, Phlật Luật hiếu kỳ hỏi. Gỡ giả nghe tới nữ vu canh thời điểm, rõ ràng hiện lộ ra một tia khinh thường, đương nhiên không tính, nữ vu canh loại kia khó uống đồ vật, đừng tìm ta làm nước thuốc đánh đồng. Dám thẳng như vậy vội vàng nói nữ vu canh khó uống, đại khái cũng chỉ có gỡ giả. Cũng chỉ có thể là gỡ giả, bởi vì nàng lời nói ra, những cái kia nấu luyện nữ vu canh luyện kim thuật sĩ cũng không dám phản bác. Dù sao trước mắt chiếu cố dược hiệu cùng mỹ vị nước thuốc cũng chỉ có gợn dạ có thể làm đến, mà gợn dạ là chết sống không thừa nhận chính mình nước thuốc chính là nữ vu canh. Gợn dạ một bên múc canh đưa cho đám người, vừa nói lần này xem như tiện nghi các ngươi. Tại mọi người ăn canh lúc, Sơn đưa hỏi ngươi làm sao lại tới đây. Gợn dạ không cao hứng lật cái bạch nhãn, câu nói này nên ta hỏi các ngươi mới đúng, làm sao ngược lại hỏi trước ta. Lời tuy nói như vậy, nhưng gợn dạ kế tiếp còn là trước giải thích chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân. Ta tới đây chủ yếu là Lý Anna xin nhờ. Nghe xong cái này mở màn, nhất là dính đến Lý Anna, đến từ dã man hang động mấy người liền đại khái đoán được đến tiếp sau kịch bản. Quả nhiên đích xác cùng tiệc trà có quan hệ. Khoảng cách tiệc trà càng ngày càng gần, Lý Anna hy vọng gợn dạ đến lúc đó hỗ trợ chế tác một chút mỹ thực. Gợn dạ trước đó liền đồng ý, sở dĩ đáp ứng vui sướng như vậy chủ yếu là nàng không chuẩn bị tự mình động thủ, đến lúc đó để ạ giặt trên đỉnh là được. Trong lúc này Lý Anna lại xin nhờ gợn dạ một sự kiện, chính là hy vọng có thể giúp đỡ tìm xem mộng chi hoang dã bản thổ có hay không đặc thù nguyên liệu nấu ăn, nếu như có đến lúc đó có thể chế tác một chút bản thổ mỹ thực. Gợn dạ đối với đề nghị này cũng có chút đồng ý, nàng bản thân liền thích khai quật mới nguyên liệu nấu ăn. Dù cho Lý Anna không nói, nàng gần nhất cũng thường thường tại giã ngoại cùng mộng thực yêu tinh liên hệ, tìm kiếm có thể vào nổi nguyên liệu nấu ăn. Nguyên bản, gợn dạ là không cần đến mâu thụ vị trí, chỉ cần tại thành mới phụ cận tìm xem là được. Nhưng không biết Lý Anna từ nơi nào thăm dò được một tin tức, mâu thụ phụ cận mộng thực yêu tinh trong thành trì, có một thủ lĩnh cấp bậc thụ nhân, toàn thân làn da màu bạc, còn kết một viên mùi thơm ngọt thần kỳ quả táo vàng. Quả táo vàng. Gợn dạ nghe xong cái này liền mắt sáng lên, trong lòng nhận định khẳng định là loại nào đó siêu phàm nguyên liệu nấu ăn. Làm một cái mỹ thực thợ săn thế là nàng lên đường. Thuận đường, cũng ở trên đường nhìn xem có hay không cái khác nguyên liệu nấu ăn có thể dùng. Có Lý Anna cho phương tiện vận tải cùng tài nguyên, gỡ ra bên cạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn bên cạnh tiến về mẫu thụ vị trí, chỉ dùng mấy ngày, liền đến nơi này. Sau khi nói xong, gỡ ra quay đầu nhìn về phía A Nghèo, cái kia quả táo vàng sự tình, là thật sao? A Nghèo gật gật đầu, đích xác có một gốc làn da màu bạc thụ nhân, kết một viên trái cây màu vàng nóng. Ta không biết có phải hay không là quả táo vàng, nhưng ta cảm thấy, người coi như nhìn thấy đối phương, cũng không nhất định có thể được đến. Gốc cây kia người, thế nhưng là Á Nghèo lúc trước tận mắt chứng kiến sinh ra, thuộc về mộng thực yêu tinh bên trong đỉnh giai tồn tại. Lấy gợn dạ trước mắt tại mộng chi hoang dã thực lực, Á Nghèo không cho rằng nàng có thể đối phó gốc cây kia người. Hoặc là nói, toàn bộ mộng chi hoang dã bên trong, cơ bản liền không có mấy cái có thể đối phó cái kia thụ nhân, càng không nói đến bản thân liền không thiện chiến đấu mỹ thực vũ sư. Gợn dạ đại khái cũng đoán được một chút tình huống, bất quá nàng lại là rất lạc quan, đi gặp nhà, nói không chừng nó trái cây tựa như rắn lột da chứa đựng thật nhiều cái. Ta mang Lý Án Nạ cho tài nguyên, nếu có thể đổi đến, nhiều trả giá điểm cũng được. Dù sao có mộng hải loa, lại đắt đỏ tài nguyên cũng không tiếc. A Nghèo rất rõ ràng, thụ nhân viên kia trái cây màu vàng nóng là nó sinh mệnh tiến giai bản chất, không có khả năng trao đổi cho Gợn Dạ, nhưng Gợn Dạ đã khăng khăng muốn đi, A Nghèo cũng không có quên. Dù sao, Gỡ Dạ cũng chỉ là vì tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, coi như không chiếm được quả táo vàng, mâu thụ phụ cận mộng thực yêu tinh không chỉ có nhiều mà lại chất lượng cực cao, nói không chừng ở nơi nào thật có thể tìm kiếm không sai nguyên liệu nấu ăn. Gỡ Dạ, ta nói xong, đến lượt các ngươi. Các ngươi làm sao đột nhiên tới tìm ta? Ngay từ đầu Gỡ Dạ còn tưởng rằng A Nghèo là đến ngăn cản nàng đi tìm quả táo vàng, nhưng theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được, A Nghèo căn bản không biết chuyện này, vậy liền để nàng rất nghi hoặc. Sẽ không phải là Tô Bí lại xảy ra chuyện a? Gỡ Dạ lại cảm thấy không có khả năng, thật sự là Tô Bí xảy ra chuyện, cũng không có khả năng điều động binh lực đến nhiều người như vậy. Gỡ Dạ hỏi thăm, để xa vào tại mỹ vị nước thuốc bên trong Phở Lột đột nhiên kịp phản ứng, đúng à, bọn hắn lần này tới, là chuyên môn vì đi gặp cái kia cùng dung động chi màng độ phù hợp cao người. Phở Lột đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía A Nghèo, ý mắng hỏi thăm, chẳng lẽ là Gỡ Dạ các hạ? A Nghèo nhẹ nhàng gật gật đầu. Đến nỗi sân đỡ cùng dụng, tại nhìn thấy Gỡ Dạ thời điểm, liền đã đoán được. Gỡ Dạ là dựa vào cái gì bước vào chân chi? Sáng sinh thuật. Sáng sinh thuật chính là sáng tạo sinh mệnh ý tứ, mặc dù không tính là tuyệt đối trên ý nghĩa sáng tạo sinh mệnh, nhưng cũng thuộc về loại kia kém chỉ nửa bước liền có thể lâm môn bước vào kỳ tích lĩnh vực thuật pháp. Liền ngay cả Tô Bì đều là Gỡ Dạ sáng tạo ra. Cho nên, muốn nói đúng sinh mệnh sinh ra lĩnh vực này người quen thuộc nhất, trừ Gỡ Dạ ra không còn có thể là ai khác. Gỡ Dạ cùng dung động chi màng quyền năng có được cao độ phù hợp, cũng có thể nói đi qua. Thậm chí có thể nói, nếu như lúc trước không phải Tô Di thế, mà là từ Gỡ Dạ đến kế thừa dung động chi màng quyền năng, nàng tuyệt đối sẽ không giống Tô Di thế như vậy nó lớt, nói không chừng quyền năng phụ một kế thừa, liền có thể tại chỗ sáng tạo ra sinh mệnh đến. Đây chính là Gỡ Dạ thiên phú. Nghĩ tới đây lúc, dù cùng Sơn Đở cũng nhịn không được nhìn về phía Tô Di thế, sau đó không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn cái gì cũng không nói, nhưng Tô Di thế trong lúc mơ hồ. Hiểu. Chúng ta lần này tới, nhưng thật ra là bởi vì A Nghèo đem bọn hắn sở dĩ đến nơi đây nguyên nhân nói ra, đối với A Nghèo mà nói, Gỡ Dạ là hắn tại vu sư giới ngoại trừ Sơn Đở quan hệ thân mật nhất vu sư, cho nên nói cho nàng chân tướng cũng không sao. Nghe xong A Nghèo lời nói về sau, Gỡ Dạ cái khác không để ý, tất cả chú ý tất cả đều thả tại, ngươi đã có thể dựa vào mới quyền năng sáng tạo mộng giới sinh mệnh rồi. A Nghèo, không phải ta sáng tạo, ta chỉ là trực thuộc tại. Không đợi A Nghèo nói xong, Gỡ Dạ liền hai mắt sáng lên ngắt lời nói, cái kia làm một cái đi ra nhìn xem. A Nghèo luôn cảm thấy Gỡ Dạ ánh mắt có chút phiêu hốt quá dị, nhưng nghĩ nghĩ, còn là thông qua quyền năng thụ khống chế rung động chi màng, chế tạo mấy cái mộng giới sinh mệnh đến. Không có chút nào ngoài ý muốn, xuất hiện còn là loài nấm sinh mệnh. Ngay tại một viên màu đỏ điểm lấm tấm cây nấm lớn xuất hiện ở trên tay A Nghèo, không đợi A Nghèo giới thiệu, liền gặp một đạo thịt đại thủ huyễn ảnh hiện lên, làm A Nghèo lấy lại tinh thần lúc, nấm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Gỡ Dạ. Sau đó một giây sau, Gỡ Dạ cong lên liệt diễm môi đỏ, lộ ra sâm bạch răng nanh. Tấu chương xong, chương 2307, chia sẻ, 1, 1, 1, chương 2307, chia sẻ, 1, 1, 1, nhìn thấy Gỡ Dạ động tác, A Nghèo liền biết nàng cái gọi là để ta xem một chút chân thực ý tứ, nhưng thật ra là để ta nếm thử. Mặc dù có chút im lặng, nhưng A Nghèo vẫn là không nhịn được nhắc nhở, cẩn thận có độc. Như thế diễm lệ đồ án, quả thực chính là độc tố đắp lên giường ấm. Gỡ Dạ một ngụm nuốt vào, một bên miệng lớn nhấm nuốt, một bên không quan trọng mà nói, nếu như ta sợ độc lời nói, nhưng khi không được mỹ thực vu sư. Mỹ thực vu sư có thể nói là vu sư giới trừ ra bộ phận phe huyết mạch vu sư bên ngoài, bản thân độc kháng cao nhất một loại quần thể. Bọn hắn bị ăn, có thể che giả mang mọc, biết rõ có độc cũng phải lên. Tại loại này không biết sợ tinh thần xuống, mỹ thực vu sư theo học đồ ảo thuật bắt đầu, liền có các loại tị độc trừ độc chi thuật. Cho nên Gỡ Dạ là thật không quan tâm có hay không độc. A Nghèo cùng Gỡ Dạ quan hệ rất mật thiết, tự nhiên cũng biết điểm này, sở dĩ còn muốn nhắc nhở là bởi vì Gỡ Dạ đại khái quên, hắn lúc này sử dụng thân thể cũng không phải trong hiện thực nhục thân. Gỡ Dạ đối với này vẫn như cũ không thèm quan tâm, ngay đến thanh âm càng lớn, thậm chí còn nhắm mắt lại, dùng răng cảm giác đồ ăn mạch lạc, dùng đầu lưỡi tìm kiếm vị giác chân lý. Vận khí hơi tốt là cái này nấm cũng không có kịch độc, Gỡ Dạ cũng không có xảy ra vấn đề lớn. Nhưng là Gỡ Dạ làn da lại bởi vậy trở nên vàng như nến cứng nhắc, tựa như là cây khô vào cây. Hơi độc a, không có chuyện gì. Chúng ta cũng có thể khu trục, bất quá vì cảm nhận cái này nguyên liệu nấu ăn chân thực hiệu quả, trước cứ như vậy đi. Gỡ Dạ cũng không có đem điểm này triệu chứng coi ra gì, duy nhất để nàng có chút tiếc nuối chính là, bởi vì làn da mất đi trình độ, cho nên trang phát nhìn qua có chút thất sắc, cần thường xuyên bổ trang. Cái này khiến nàng hoàn mỹ dung nhan, mất mấy phần hào quang. Gỡ Dạ đều không xem là một chuyện, Ang tự nhiên cũng không tiện nhiều lời cái gì. Ngươi xác định vừa rồi cái kia biết chạy biết nhảy nấm, là nguyên liệu nấu ăn. Tô Di thế hỏi. Gỡ Dạ nhíu mày, đương nhiên, theo quảng nghĩa thượng đến nói, ngươi cũng là nguyên liệu nấu ăn. Tô Di thế. Gỡ Dạ thuận miệng trêu chọc một câu, tiếp tục nói, cái này nấm mặc dù có chút độc tố, nhưng hương vị còn được, mà điểm này độc lời nói, có thể thông qua rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp, đưa nó triệt để khu trục. Bất quá, có đôi khi độc cũng chưa chắc tất cả đều là xấu, ta hoàn toàn có thể lợi dụng cái độc này làm vây quanh nọc độc hiệu quả, chế tác một đạo gia tăng lực phòng ngự gói phục vụ. Gỡ Dạ nói, nhẹ nhàng cầm móng tay sờ sờ ra trên người, nhìn một cái này làn da lực phòng ngự có phải là gia tăng? Gỡ Dạ bản thân say mê lấy, không hề hay biết chính mình lúc này hình thái đến cỡ nào kinh dị. Qua nửa ngày về sau, Gỡ Dạ phẩm vị xong nấm dư vị về sau, lần nữa nhìn về phía A Nghèo, lại đến một cái. A Nghèo khoát khoát tay, trước thông thả. Gỡ Dạ, cái gì thông thả? Điều này rất trọng yếu, những này đều có thể trở thành về sau tiệc trà nguyên liệu nấu ăn. Muốn không, ta để Lý Án Nạ cùng ngươi nói. A Nghèo cũng không muốn bị Lý Án Nạ của lấy, vội vàng nói, ý của ta là, ngươi hoàn toàn có thể tự mình đến sáng tạo mộng giới sinh.
Không đúng, sáng tạo nguyên liệu nấu ăn. Ta sáng tạo những sinh vật này, tất cả đều là ngẫu nhiên xuất hiện. Nếu như là gợn dạ ngươi, hoàn toàn có thể tự mình định chế.
Gợn dạ sững sờ vài giây đồng hồ mới phản ứng được, ý của ngươi là?
A Nghèo mỉm cười gật gật đầu, ngươi cùng dung động chi mảng như thế phù hợp, không ngại thử thao túng cái này quyền năng.
Ngay tại trước đó gợn dạ say đắm ở nấm mỹ vị bên trong lúc, A Nghèo liền cùng dùn bọn người âm thầm thương lượng một chút, cuối cùng, trừ Tô Di thế có chút phê bình kín đáo, những người khác tương đối duy trì gợn dạ cũng chia gánh cái này quyền năng.
Sơn Đở tự nhiên không cần phải nói, hắn duy trì A Nghèo làm quyết định.
Mà dùn, mặc dù trong lòng cân nhắc qua, gợn dạ cũng không phải là dã man hang động vũ sư, sẽ hay không có chỗ không tốt. Nhưng về sau nghĩ lại một chút, lại là cười một tiếng chi, A Nghèo là dã man hang động người, nhưng mộng chi hoang dã bản thân lại không phải dã man hang động vật sở hữu, giống Sơn Đở như vậy duy trì A Nghèo là được, cân nhắc quá nhiều, phản thụ hắn lại. Mà lại, lấy Tô Di thế tiến độ, muốn để mộng chi hoang dã chuỗi sinh vật phong phú, không biết phải bao lâu.
Gợn dạ bản thân liền có sáng sinh thuật đặt cơ sở, sáng tạo sinh mệnh thiên phú viễn siêu thường nhân, có gợn dạ hỗ trợ, hiệu suất khẳng định sẽ tăng nhanh rất nhiều.
Đến nỗi nói Tô Di thế, liền Sơn Đở đều ủng hộ, hắn làm sao có thể không ủng hộ, chỉ là cái này quyền năng hắn mới được đến, liền muốn chuyển xuống quyền hạn, ngoài miệng có chút nghĩ linh tinh.
Gợn dạ nghe xong đề nghị của A Nghèo về sau, vuốt ve một chút khô héo cái cằm, nghe vào giống như còn không sai.
Đương nhiên không sai, dung động chi màng tuyệt đối là mộng chi hoang dã bên trong sinh mệnh trong pháp tắc chủ lưu quyền năng, ngươi không phải một mực nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc à, nói không chừng đối với ngươi hiện thực tu hành cũng có rất lớn giúp ích.
Nói chuyện chính là Tô Di thế, mặc dù hắn là tại trình bày sự thật, nhưng ngữ khí lại mang nồng đậm vị chua.
Gợn dạ con mắt có chút tỏa sáng, Tô Di thế nói không sai, giả lập pháp tắc mặc dù không cách nào bằng được chân thực, nhưng cái này đích xác cũng là nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc một con đường.
Nghĩ đến cái này, gợn dạ vốn là đã động lòng, lúc này càng là ý động, không kịp chờ đợi mà nói, ta đáp ứng.
A Nghèo đem quyền năng chia sẻ biện pháp giao cho Tô Di thế về sau, Tô Di thế đi tới gợn dạ trước mặt.
Ngươi chia sẻ dung động chi màng quyền năng, là hy vọng chung cái gọi là.
Nhưng là, ngươi cũng đừng chỉ lo chính mình, chỉ sáng tạo nguyên liệu nấu ăn.
Tô Di thế thấp giọng nhắc tới.
Gợn dạ liếc mắt đưa tỉnh, yên tâm.
Đến nội yên tâm cái gì, gợn dạ không nói.
Tô Di thế cũng không có hỏi, bởi vì hắn bị cái này bị nhãn cho ác đến.
Tiếp xuống, Tô Di thế liền bắt đầu dựa theo A Nghèo phương pháp, đem quyền hạn chuyển xuống cho gợn dạ.
Quá trình này cần rèn luyện, gợn dạ được đến quyền năng về sau cũng cần thời gian đi thí nghiệm, cho nên hiện trường cũng liền lưu lại Tô Di thế, đến lúc đó có thể cùng gợn dạ giao lưu quyền năng, những người khác thì rời đi tòa này tĩnh mịch rừng sâu.
Lam Áng xuất hiện lần nữa tại mộng chi hoang dã lúc, đã đi tới hoàn toàn yên tĩnh hồ nước trước.
Phía sau gặp thành mới, ngay phía trước thì là vùng hoang vu cùng sương mù mông lung viễn sơn.
Gió nhẹ quét, hồ nước hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng.
Tại hồ nước bên cạnh, đứng vững vàng một tòa sắt thép cùng màu trắng bối chất gạch đá cấu trúc cao phòng tiểu viện.
Tòa này sân nhỏ, trên bản chất kỳ thật cũng coi là ma lực phòng nhỏ, chỉ là vật liệu so với phổ thông ma lực phòng nhỏ muốn càng cao cấp một chút.
Ngay ở chỗ này nói đi, nơi này bình thường là hóa lợi tĩnh tu địa phương.
Ta trước đó tiến vào mộng chi hoang dã thời điểm, để hóa lợi thay ta chấn thủ di tích, cho nên hắn lúc này không tại, nơi này chỉ chúng ta ba người.
Nói chuyện chính là Dụn, bên cạnh hắn là Áng cùng Sunder.
Đến nỗi Phơ Lột, thì đã trở lại sơ tâm thành.
Dung động chi màng tình huống, cơ bản đã hiểu rõ, đến nỗi về sau sinh mệnh sáng tạo, đến lúc đó nhìn gợn dạ cùng Tô Di thế à.
Duyên mở ra đại môn, đi đến nu ấm trong phòng, đẩy ra cửa sổ, để không khí mới mẻ thổi đi trong phòng ngột ngạt.
Hiện tại nên nói ngươi tình huống bên kia, chiều tịch giới.
Duyên nhìn về phía A Nghèo, ngữ khí rõ ràng so trước đó trở nên ngưng trọng chút.
Sơn Đờ ngồi tại màu trà gang một bàn dài một bên, lặng im không nói.
A Nghèo cũng ngồi xuống, liền đang hướng về Sơn Đờ.
Liên quan tới chiều tịch giới, mặc dù trước đó các ngươi đã biết một chút, nhưng ta vẫn là từ đầu lặp lại lần nữa đi.
A Nghèo nghĩ, quyết định theo lần thứ nhất trở về cựu thổ đại lục, gặp hai nước chiến sự, gặp được mang thai hương nông công chúa nói lên.
Lò sưởi trong tường lửa tiếp tục thiêu đốt lên, phát ra tê tê tiếng vang.
Mở ra cửa sổ, thỉnh thoảng thổi tới mang theo ẩm ướt hơi nước gió hồ.
Nương theo lấy dạng này bầu không khí, A Nghèo nhẹ nhàng chậm chạp mà thư cùng thanh âm, cứ như vậy quanh quẩn ở trong phòng.
Giảng thuật xong đại khái tình huống về sau, đám người ăn ý không có đi sách vực sâu ma thần sự tình, cái này trước đó A Nghèo giảng thuật qua, lúc ấy liền nói rất mờ, chỉ nói ngắt đi, tình huống cụ thể hoàn toàn không nói, bây giờ theo hắn kể rõ giọng điệu, hiển nhiên cũng không có ý định đem chân tướng hoàn toàn nói ra.
Dùn mặc dù có chút hiếu kỳ ma thần chân linh vẫn là sự tình, nhưng so với những này, hắn còn là càng quan tâm A Nghèo bản thân.
Mà lại, hắn cũng không cho rằng A Nghèo có thể sức một người giải quyết ma thần chân linh, dù sao lúc ấy A Nghèo thực lực quá thấp, lẫn vào không tiến vào ma thần sự tình.
Dùn chỉ cho là A Nghèo đang giúp một vị nào đó cường giả che giấu.
Cho nên vòng qua những việc này về sau, hết thảy lại là sáng tỏ rất nhiều.
Tất cả mọi chuyện toàn bộ bắt nguồn từ phùng một cái chấp niệm, thông qua kẹo chi thư, bố trí trận này xuyên qua mấy trăm năm cái bẫy.
Nguyên lai hết thảy đều là hồn mũ đường. Khó trách ngươi trước đó sẽ tìm được nhiều như vậy phùng lưu lại tác phẩm hội họa.
Ngươi có thể phá cục này, cũng thực tế để người cảm khái.
Dùn phân biệt rõ toàn bộ cố sự mạch lạc, than thở liên tục.
Bất quá, ta có chút không rõ chính là, phùng nếu là 3000 năm trước liền phát hiện triều tịch giới, vì sao lúc trước không công bố đi ra đâu?
Cục, không phải 600 năm trước sự tình sao?
A Nghèo, có lẽ là phùng tiên sinh lòng thương hại, không nguyện ý nhìn thấy triều tịch giới sinh linh cứ như vậy bị các vu sư chia ăn hầu như không còn.
Thời gian khoảng cách quá mức xa xôi, lúc này phùng cũng không ở nơi này, tình huống cụ thể khó mà khảo chứng. Bất quá, dù đối với Phùng che giấu triều tịch giới quyết định, còn là rất tán thưởng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nếu như 3000 năm trước triều tịch giới một dung hợp, liền được công bố đi ra. Tuyệt đối không có hiện nay bộ dáng như vậy. Dù cho đồng dạng là triều tịch giới, cũng tuyệt đối sẽ không phát triển ra giống nhau quy tích. Thử nghĩ một chút, 3000 năm trước lượng giới vừa dung hợp, bên trong triều tịch giới không có bất luận cái gì cao cấp sinh linh, một mảnh hỗn độn thời điểm liền có đại lượng vu sư tổ chức tiến vào chiếm giữ, đoán chừng cái gì nguyên tố thủy triều, nguyên tố quân chủ chờ chút, đều sẽ không hội tồn tại. Lấy vu sư ăn mòn năng lực, tuyệt đối sẽ để lúc ấy triều tịch giới không có một mảng cỏ. Mà có một cái giảm sốc kỳ, 3000 năm về sau hiện tại, triều tịch giới thật muốn mở ra, bên trong nguyên tố sinh vật đã có năng lực tự vệ nhất định, trừ phi toàn diện khai chiến, nếu không vu sư muốn triệt để tiêu vong triều tịch giới bên trong sinh linh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên hiện tại mở ra lời nói, triều tịch giới nguyên tố sinh vật có thể làm đến có thể tiếp tục phát triển, không đến mức như lúc trước vừa dung hợp lúc như vậy không chịu nổi một kích. Có lẽ đúng như lời người nói, là Phùng tiên sinh lòng thương hại đi. Dùn than thở một câu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện quá khứ, đi qua thế nào cũng không đáng kể, trọng yếu nhất chính là nắm chắc hiện tại kỳ ngộ. Kèo chi thư tiên đoán, ngược lại để ta thật bất ngờ, tuân thủ một loại bình đẳng giá trị quan. Bởi vì ngươi là trong cục người, lại là mấu chốt trong cục người, cho nên lợi dụng ngươi phá cục Phùng, tất nhiên phải bỏ ra đại giới đền bù ngươi. Dùn, loại này bình đẳng trao đổi giá trị quan ở trong thần bí chi vật rất ít xuất hiện. Triều tịch giới chính là Phùng cho ngươi đền bù. A Nghèo lắc đầu, đền bù là vật khác. Tại sở ấn đỡ cùng Dùn nhìn kỹ, A Nghèo đem chính mình ở trong triều tịch giới gần nhất cái kia một đoạn lữ trình nói ra, trong đó dính đến ba vị nguyên tố quân chủ cùng Phùng lưu ở trong hỏa ý thức. Giảng thuật đại khái tình huống về sau, A Nghèo mới bắt đầu nói lên Phùng chỗ trả ra đại giới. Phùng tiên sinh lưu cho ta ba món đồ, đệ nhất dạng là một kiện đạo cụ, cái này tha thứ ta tạm thời che giấu. Dùn cùng sở ấn đỡ không nói gì thêm, gật gật đầu. Dạng thứ hai thì là một bức tranh. Là Phùng tiên sinh trong tranh phân thân tự tay vẽ ra, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi hắn một tia năng lượng, cho nên ta không cách nào dùng huyễn thuật biểu hiện ra ngoài. Dùn, không sao, chờ chút ta sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó lại nhìn bức họa kia cũng không muộn. Dùn các hạ muốn đi qua. Áng có chút kinh ngạc, bây giờ di tích tình huống mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Dùn có thể đi mở. Dùn gật gật đầu, mặc dù ta cũng lo lắng di tích bên này xảy ra vấn đề, nhưng triều tịch giới sự tình thực tế là quá lớn, ta nhất định phải đến một chuyến. Đến lúc đó để thiết giáp bà thay ta trấn thủ di tích, ta tới trước triều tịch giới đến tìm kiếm tình huống. Sunder, ta cũng tới đi. Dùn, các ngươi không phải còn tại Hồng Dịch tín đồ điều tra khu sao? Tô Di thế tình huống, mới vừa vặn có khởi sắc, ngươi không lại chờ. Sunder thản nhiên nói, chính bọn hắn sẽ xử lý tốt, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không được, đó cũng là mệnh. Cái này dù sao cũng là Sunder dạy học phương thức, Dùn cũng không tốt lại nhiều hỏi đến. Đến nỗi, Phùng tiên sinh lưu cho ta dạng thứ ba. Áng hơi dừng lại một lát, như tại sửa sang tìm từ. Dùn cùng Sunder cũng dựng thẳng lên lốt hai, tại bọn hắn nghĩ đến. Dạng thứ ba hẳn là vật chân quý nhất, là thiên bẩm chi quyền. Áng tiếng nói vừa ra một khắc này, Sơn Đở cùng Dùn tất cả đều sững sờ một lát, nhưng mà một giây sau, cặp mắt của bọn hắn đều lộ ra ánh sáng. Ngươi xác định là thiên bẩm chi quyền, là triều tịch giới thế giới ý chí cho ngươi thiên bẩm chi quyền. Liên tục lại dồn dập đặt câu hỏi, để Áng có chút sợ run, thật lâu mới bình tĩnh. Đúng vậy, đích thật là triều tịch giới ý chí cho thiên bẩm chi quyền. Bất quá, ta cũng không rõ ràng, ta cuối cùng đến cùng có hay không được đến. Dùn, ngươi đem quá trình cẩn thận nói một chút. Áng từ không che giấu, đem trong hư không nghi thức cùng chính mình chống cự áp lực, thông qua tinh thần lực đụng vào thế giới ý chí, đồng thời làm một cái kéo dài mộng, tất cả đều nói ra. Dùn suy tư một lát, bởi vì thiên bẩm chi quyền chỉ là một loại khái niệm, ta cũng vô pháp phán đoán ngươi có hay không được đến thiên bẩm chi quyền. Nhưng nếu như dựa theo lời ngươi nói tình huống, ngươi hẳn là được đến. Tấu chương xong, chương 2308, cấm chỉ 1, chương 2308, cấm chỉ 1. Dùn kỳ thật cũng không dám hoàn toàn khẳng định, dù sao thiên bẩm chi quyền đã rất nhiều năm không có người từng thu được. Bất quá, không quản được không được thiên bẩm chi quyền, bọn hắn trước một bước phát hiện cũng khai phát triều tịch giới, liền chiếm hết tiên cơ. Dù cho không có đạt được thiên bẩm chi quyền, cũng có thể làm được cùng thiên bẩm chi quyền không sai biệt lắm tình trạng. A Nghèo nhìn xem Dùn trong mắt hưng phấn, còn có sẵn đờ mịt mở trầm tư, liên tưởng đến trước đó cùng Phùng trò chuyện, không khỏi dâng lên một tia nghi vấn. Phùng khi biết đáng thế mà không biết thiên bẩm chi quyền vì sao lúc, biểu hiện có chút kinh ngạc. Hắn thấy thiên bẩm chi quyền là một cái kiến thức căn bản, nhưng A Nghèo nhưng lại chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong sách vở nhìn thấy có người đề cập qua thiên bẩm chi quyền. Trước đó Áng còn tưởng rằng là bởi vì Nam vực quá biên giới, rất nhiều tại địa phương khác kiến thức căn bản đều dần dần xuống dốc biến mất. Nhưng bây giờ theo Dùn cùng Sơn Đở vẻ mặt có thể thấy được, bọn hắn rất rõ ràng cái gì gọi là thiên bẩm chi quyền, nhưng vì sao không ai ghi chép ở trong sách, cũng không ai giáo sư đâu. Áng nghèo đem nghi ngờ trong lòng, hỏi lên. Sơn Đở lại là khẽ thở dài một cái, không phải ta không dạy ngươi, mà là ta không nghĩ tới, ngươi sớm như vậy liền tiếp xúc đến thiên bẩm chi quyền tri thức. Thậm chí, còn được đến thiên bẩm chi quyền. Dùn cũng nói bổ sung, thiên bẩm chi quyền không thể ghi chép ở trong sách, đây coi như là Nam vực vu sư giới một cái ngầm thừa nhận thưởng thức đi. Bất quá, nếu như ngươi tấn cấp làm chân chi vu sư, những kiến thức này chắc chắn sẽ có người nói cho ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tiếp xúc đến cái này một mặt. Áng hiếu kỳ nói, vì sao không thể ghi chép tại trong sách vở? Dùn theo cái mũi hừ nhẹ lên tiếng, biểu lộ hơi có chút khinh thường, có thể tại Nam vực cưỡng ép lập thành cái quy củ này, cũng chỉ có bọn hắn, ngươi hẳn là có thể đoán được. Ang tựa hồ nghĩ đến cái gì, là cực đoan giáo phái. Rồi gật gật đầu, đúng vậy, những kiến thức này là bọn hắn chủ động cấm. Bất quá bọn hắn cũng không dám triệt để đắc tội các đại vu sư tổ chức, không có hoàn toàn cấm chỉ tương quan tri thức lưu thông, chỉ nói là không thể ghi chép lại, nhưng có thể miệng truyền miệng thuật. Bọn hắn dù sao cũng là trôi chạy nam vực ý chí, xem như khiêng thiên mệnh huy chương làm việc, ai cũng không biết bọn hắn nắm giữ bài tẩy gì, các đại vu sư tổ chức vì để tránh cho phiền phức, cũng liền đáp ứng. Đối với cực đoan giáo phái đủ loại diễn xuất, các tổ chức lớn kỳ thật đều khó chịu, nhưng cực đoan giáo phái không đến mức đem sự tình làm tuyệt, cho nên cũng liền nhẫn. Đương nhiên, trong này nhẫn nói rất nhẹ Tô lại nhạt biết, nhưng bên trong ẩn chứa không thể đếm hết chống lại. Chỉ là cực đoan giáo phái cuối cùng đều chịu đựng được, hiện ra bất phàm thực lực cùng tính bền dẻo, thêm nữa thiên mệnh nơi tay, ai cũng không biết bọn hắn thu hoạch được bao nhiêu ý chí khen thưởng, hắn thể hiện ra át chủ bài đã vượt qua rất nhiều cỡ lớn vu sư tổ chức, cho nên các nhà tổ chức tài năng nhìn xuống. Bọn hắn tại sao muốn cấm chỉ thiên bẩm chi quyền truyền bá? Không biết, có lẽ là càng khuyết thiếu cái gì liền càng phải cấm chỉ cái gì. Dù nói, cực đoan giáo phái mặc dù luôn nói chính mình trôi chạy nam vực ý chí, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không có có được nam vực thiên bẩm chi quyền. Dù sao thiên bẩm chi quyền chỉ có ý chí mới sinh lúc mới có thể trực tiếp tiếp xúc đến, mà tứ phương vu sư giới đều sinh ra không biết bao nhiêu năm, không có khả năng có người có được thiên bẩm chi quyền. Sunder, lại hoặc là nói, thiên bẩm chi quyền phía sau còn ẩn giấu đi cái bí mật gì? Dù gật gật đầu, cái này cũng có khả năng, bất quá thiên bẩm chi quyền chúng ta cũng chưa từng thu được, tất cả tin tức đều bắt nguồn từ đi qua ghi chép. Cái này tri thức ở trong truyền thừa rất nhiều tin tức nói không chừng hội ném tổn hại, cũng khó nói hội bởi vì khi thì đổi. Thật tồn tại cái bí mật gì, cũng chỉ có cực đoan giáo phái mới biết được. Sander nhìn về phía A Nghèo, nếu như thiên bẩm chi quyền thật sự có cái bí mật gì, đề nghị của ta là, ngươi không muốn lại đem chính mình thu hoạch được thiên bẩm chi quyền sự tình truyền ra ngoài, nhất là không thể để cho cực đoan giáo phái người biết. Rồi cũng đồng ý nói, cực đoan giáo phái không hiểu cấm chỉ thiên bẩm chi quyền truyền bá, đích xác tồn tại một chút kỳ quái địa phương, đi qua chúng ta không quan trọng, nhưng ngươi có rất lớn xác suất thu hoạch được thiên bẩm chi quyền, đích xác cần thiết phải chú ý. Sơn Đở đề nghị rất đúng, mà lại thiên bẩm chi quyền là một loại hư vô mờ mịt biểu tượng, chỉ cần ngươi không nói, hẳn là liền sẽ không có người biết. A Nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng. Dừng một chút rồi nói, ngươi đem chuyện này nói cho những người khác sao? Trước mắt ta liền nói cho đạo sư cùng Dùn các hạ. Dùn, kia liền không quan hệ. Thiên bẩm chi quyền sự tình rất lời, Dùn lại hỏi thăm một chút A Nghèo cùng Phùng nói chuyện lúc chi tiết, bất quá cũng không có hỏi thăm A Nghèo chỗ che giấu đệ nhất dạng thu hoạch được vật phẩm là cái gì. Bởi vì theo Dùn, kẻo chi thư tuân theo loại nào đó bình đẳng nguyên tắc, A Nghèo tại cục này bên trong trả giá bao nhiêu, liền sẽ được đến bao nhiêu ban thưởng. Mà dù biết, A Nghèo tại trong cục trả giá cũng không tính quá nhiều, hắn càng giống là một loại đầu mối, ở các loại ngoại lực dưới sự tác dụng, mới khiến cho ma thần chân linh vẫn lạc. Đơn thuần lấy đầu mối giá trị đến xem A Nghèo ở trong cục biểu hiện, một cái thiên bẩm chi quyền ban thưởng đã vô cùng lớn. A Nghèo tự thuật thu hoạch được 3 loại ban thưởng, thiên bẩm chi quyền giá trị đánh giá liền chiếm ban thưởng tổng điểm lượng 7 thành trở lên. Mà lại, phát hiện triều tịch giới bản thân cũng coi là một cái ban thưởng, nó phân lượng cũng cực nặng. Bài trừ những này, còn lại 2 loại ban thưởng, bao quát vật phẩm cùng họa đoán chừng đều là không quan hệ đau khổ, không đáng giá nhắc tới. Dù ý nghĩ, nhưng thật ra là đúng, kẻo chi thư đích xác có dạng này quy tắc. Chỉ là Dùn cũng không biết chính là, Ang tại toàn bộ trong cục, chỗ trả ra đại giới so hắn trong tưởng tượng cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Theo cái nào đó góc độ đến xem, liền ngay cả vô diễm chi chủ chân linh, đều là Ang tự tay giết chết. Nếu như dựa theo dạng này cống hiến trình độ lại đến đẩy ngược Ang hội thu hoạch được ban thưởng, như vậy không khó phát hiện, thiên bẩm chi quyền cùng cái gọi là bức tranh, đều có rất lớn trình độ, chân chính có giá trị nhất còn là món kia bị Ang che giấu vật phẩm. Ngay sau đó, Dùn lại hỏi một chút liên quan tới triều tịch giới bản thổ sự tình, còn có các đại nguyên tố lãnh chúa tin tức. Trong lúc đó, vô luận là Dùn hay là Sunder đều cảm thán liên tục. Bọn hắn di vãng nhìn thấy nguyên tố sinh vật cơ bản đều là đơn độc cá thể, mà triều tịch giới nguyên tố sinh vật tất cả đều là làng xóm hình, cơ hồ đã sinh ra đặc thù văn minh hình thái nảy sinh. Triều tịch giới xuất hiện, tất nhiên sẽ cải biến tương lai nam vực vu sư giới một ít quy tắc. Dùn cơ hồ kết luận nói, mỗi một cái chính thức vu sư đều sẽ tìm kiếm chính mình nguyên tố đồng bạn, di vãng đều là tìm vận may hình, có đôi khi gặp được cũng chưa chắc là thích hợp nhất chính mình. Mà triều tịch giới có đại lượng nguyên tố sinh vật tụ tập, hoàn toàn có thể tìm được phù hợp nhất tự thân. Chỉ là điều này là đủ thay đổi qua quá khứ quy tắc cùng hình thức. Càng không nói đến, triều tịch giới còn có một cái tất cả nguyên tố vu sư cũng vì đó hướng về thế giới thanh âm, hoặc là nói nguyên tố thủy triều. Chương 2308 cấm chỉ 2. Chương 2308 cấm chỉ 2. Nguyên tố thủy triều tồn tại, có lẽ sẽ tại tương lai để nguyên tố vu sư đản sinh ra hiện giếng phun thức trưởng thành. Cái này cũng thuộc về một loại quy tắc cải biến. Ang tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng âm thầm, chỉ là hy vọng tương lai triều tịch giới cải biến sẽ không để cho trong đó nguyên tố sinh vật biến thành các loại sủng vật thị trường. Sunder, tình huống như vậy, nếu như là tại 3.000 năm trước, có tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện. Hiện tại lời nói hội hơi tốt một chút. Lượng lớn nguyên tố sinh vật nếu như tập hợp, cho dù là vu sư giới đại khái cũng muốn cứng rắn uống một bình. Vì thế mà làm thành toàn mặt chiến tranh, vu sư chỉ sợ cũng không nguyện ý bất quá, coi như sẽ không toàn diện biến thành sủng vật thị trường, nhưng chỉ cần lợi ích tồn tại, loại tình huống này vẫn như cũ hội tại phạm vi nhỏ tình trạng xuất hiện. Trừ phi tương lai khai phát thời điểm có thể toàn diện bổ sung lỗ thủng. Cái này kỳ thật rất khó, bởi vì thật muốn khai phát triều tịch giới cần cân nhắc vấn đề hội càng nhiều, mà lỗ thủng cũng khẳng định hội tồn tại, chỉ là hoặc lớn hoặc nhỏ thôi. Đương nhiên đây coi như là nói sau. dù tại cùng Áng trò chuyện không sai biệt lắm về sau, đứng lên nói, ta nên đi thành mới bên kia nhìn một chút Nami, hy vọng nó sẽ không trở thành khai phát triều tịch giới trở ngại. Áng nghèo, hẳn là sẽ không, Nami các hạ còn tốt nói chuyện. Dùn, vậy là tốt rồi. Nami năng lượng cấp bậc đã không giới dùn, nó thực lực như vậy nếu như trở thành trở ngại, cho dù là dùn, cũng sẽ cảm thấy có chút phiền phức. Mắt thấy dùn đi ra ngoài, Áng nghèo đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đúng rồi, liên quan tới Nami các hạ đột phá sự tình. Trước đó Áng nghèo đang nói Nami thời điểm, liền nói từng tới đột phá vấn đề. Dù tự nhiên cũng rõ ràng sự lo lắng của hắn, đã phùng tiên sinh đều để ngươi thuận theo tự nhiên, vậy trước tiên chờ một chút nhìn. A nghèo nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. Nạ mì chính mình cũng đã quyết định thuận theo tự nhiên, kia liền trước cứ như vậy đi. Cũng may mắn nạ mì còn không có đột phá, nếu như nó thật đột phá, chỉ dựa vào chính mình là đủ che chở chiều thế giới. Dù một bên lắc đầu nói, vừa đi ra ngoài phòng. Đợi đến dùn thân ảnh biến mất lúc không thấy, trong gian phòng liền chỉ còn lại Áng cùng Sander. Cốc cốc cốc, Sander tràn ngập xương cảm giác đốt ngón tay, chậm chạp lại giàu có tần suất gõ gang bàn gỗ mặt. Đây là Sander lâm vào suy nghĩ thời điểm, vô ý thức sẽ làm động tác. Qua một hồi lâu, Sander mới nâng lên hẹp dài đôi mắt. Có thể nói sao? Không có bất luận cái gì tiền căn nhắc nhở lời nói, cứ như vậy từ trong miệng Sander nói ra. Những người khác có lẽ không rõ, nhưng làm hiểu rõ nhất Sander người, Áng tự nhiên không rõ hắn ý tứ. Sander rất rõ ràng lúc trước ma thần chân linh là chết như thế nào, cho nên hắn biết, dựa theo kẹo chi thư chỗ bày ra, phùng phải bỏ ra đại giới, tuyệt đối không chỉ là một cái hư vô mở mịt thiên bẩm chi quyền tên tuổi. Áng nghèo đối với Sander, tự nhiên không có cái gì che giấu, gật đầu nói, một kiện thần bí chi vật, là ma họa vu sư để lại cho ngươi. Áng nghèo gật gật đầu, là phương diện nào thần bí chi vật? Áng nghèo, cùng luyện kim có quan hệ, chuẩn xác mà nói, là cùng phụ ma luyện kim có quan hệ. Tên của nó gọi là lễ đăng cơ của mũ điên. Lễ đăng cơ của mũ điên. Sander ở trong miệng thấp giọng lại chậm chạp đọc lấy, chỉ từ trên danh tự đến xem, rất khó đoán ra nó hiệu dụng, mà lại Sander cũng hoàn toàn sẽ không đưa nó cùng phụ ma luyện kim tương liên hệ. Nâng lên phụ ma luyện kim, Sander ánh mắt lóe lên một đạo minh quang, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, đã kẹo chi thư có thể vượt qua thời không bố trí một trận như thế phức tạp đại cục, như vậy lấy kẹo chi thư năng lực, nó để phùng trả ra đại giới, cũng hẳn là thích hợp nhất Áng nghèo mới đúng. Thiên bẩm chi quyền, có chút quá hư ảo. Một kiện độc thuộc về phụ ma luyện kim thần bí chi vật, cái này hiển nhiên mới là thích hợp nhất Áng nghèo. Lễ đăng cơ của mũ điên, hắn cụ thể hiệu quả. Áng nghèo đang chuẩn bị nói lúc, Sander đánh gãy, cái này chờ chút ta đi tìm ngươi thời điểm, đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Thần bí chi vật loại này cấp bậc đồ vật, Sander còn là càng muốn hơn tận mắt chứng kiến. Sander cũng không có hỏi thăm, vì sao Áng nghèo muốn đối với dùn che giấu cái này thần bí chi vật, cái này hắn thấy không phải cái đại sự gì, dù cho vừa rồi Áng nghèo đối với hắn cũng che giấu, Sander cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Tiếp xuống, Sander lại cùng Áng tùy ý trò chuyện, liền hạ tuyến. Hắn dù sao muốn rời khỏi, phớt lọ ra bên kia hay là muốn đơn giản thông báo một chút. Áng nghèo nhất thời vô sự, dùng tới đế thị giác quan sát một chút các nơi tình huống, thành mới bên kia, thiết giáp bà, dùn, thủ linh đang cùng Nã Mỹ tại mân tôi thủy quán trò chuyện với nhau. Hắn hơi nghe lén một chút, theo trước mắt tình huống đến xem, bầu không khí còn là tương đối hòa hợp. Nạ Mỹ mặc dù biểu hiện có chút lãnh đạo, nhưng bản thân cái này chính là tính cách của nó, chỉ ít theo Nạ Mỹ trong mắt, Áng không có cảm giác được nó đối với đám người bài xích. Bởi vì bọn hắn trò chuyện nội dung cơ bản đều là triều tịch giới tình huống, ngẫu nhiên thăm dò một chút Nạ Mỹ đối với dã man hang động, đối với triều tịch giới tương lai phát triển thái độ, những này Áng nghèo đại khái đều đã rõ ràng, cho nên nhìn một hồi, liền chuyển tới một bên khác. Tại khoảng cách mẫu thụ hơi gần một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong, Áng nghèo dùng tới đế thị giác quan sát. Không bao lâu, liền thấy một tòa màu tím núi thịt. Tòa này núi thịt chính là mặc màu tím lớn váy dài của Dĩ Dạ, thân hình của nàng cực kỳ khôi ngô khổng lồ, dù cho ở trong rừng rậm cũng có chút dễ thấy. Vợ Dạ như trước đó như vậy, ngồi tại một đống lửa trước mặt, nàng đối diện là Tô Di Thế. Nho nhã tuấn lãng Tô Di Thế, ở trước mặt của Dĩ Dạ tựa như là gầy xào trúc. Lúc đầu dáng người so sánh một cái, Tô Di Thế đã rất nhỏ bé, ánh mắt của hắn lúc này bên trong càng là lộ ra nhỏ bé, nhìn qua Dĩ Dạ phảng phất đang nhìn một tòa xa không thể chạm hải đăng. Vợ Dạ hiển nhiên đã thu hoạch được rung động chi màn quyền hạn. Quanh người hồng thải chi quang lật đổ phun trào, nàng hoàn toàn không có đi quản đối diện Tô Di Thế cách nhìn, đang không ngừng tại lòng bàn tay sáng tạo mộng giới sinh vật. Những sinh vật này cơ bản đều rất nhỏ, nhìn qua giống như là đơn giản chủng loại, nhưng liền xem như chủng loại cũng tràn ngập ngưng thực cảm giác. Bọn chúng nhúc nhích quy tích, tuần hoàn theo côn trùng tiền tính, thậm chí còn dạ tiện tay đem đám côn trùng này ném đến trong đống lửa, cũng có thể ken ken rung động, tuôn ra phát tiêu mùi thơm. Căn bản là đã là thực thể, mà Tô Di Thế đến bây giờ còn không có đản sinh ra bất kỳ một cái nào thực thể sinh vật, cũng chẳng trách hồ. Hắn nhìn về phía Gợn Dạ tựa như đang nhìn một tòa khó có thể vượt qua cao phong. Về sau, Tô Di Thế thực tế nhịn không được, trực tiếp lọt gấp. Ở lại chỗ này nữa nhìn Gợn Dạ sáng tạo sinh vật, hắn đoán chừng hội phải chết. Gợn Dạ cũng không thèm để ý Tô Di Thế rời đi, vẫn như cũ tại sáng tạo các loại tạo hình khác nhau côn trùng, ném vào trong miệng, bạo tiến vào trong lửa, hương vị không tốt, tiện tay hướng trong rừng rậm ném một cái. Thanh âm huyên náo, không ngừng tại giữa bụi cỏ vang lên. Trước đó tĩnh mịch trong rừng rậm, trong lúc lặng yên không một tiếng động, đã trở nên náo nhiệt. Mà Gợn Dạ không biết là, nơi này biến hóa đã kinh động phương xa mộng thực yêu tình. Đồng thời trên cả người kết trái cây màu vàng nóng tụ nhân, đã bước ra mẫu thụ phạm vi, hướng bên này đi tới. Tấu chương xong, chương 2309, quan sát chi cảnh, 1, chương 2309, quan sát chi cảnh, 1, quan sát một màn này Áng nghèo, khóe miệng không khỏi nhếch lên. không nghĩ tới cuối cùng không phải gật dạ đi tìm vị này thụ nhân, ngược lại là nó chủ động tới tìm gật dạ. Đây coi như là loại nào đó duyên phận sao? Muốn hay không nhắc nhở gật dạ một tiếng đâu? Áng âm thầm suy nghĩ. Cuối cùng áng nghèo vẫn là không có đi nhắc nhở gật dạ, nàng hiện tại còn đắm chìm tại sáng tạo trong vui sướng, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, rõ ràng tiến vào linh cảm bộ phát kỳ. Áng không muốn đánh đoạn nàng linh cảm, thậm chí nói, nếu như thụ nhân tới tốc độ quá nhanh, hắn sẽ còn giúp đỡ âm thầm trở ngại một chút. Gật dạ bên này tạm thời vô sự, áng nghèo lại đem lực chú ý chuyển hướng sơ tâm thành. Sơ tâm thành vẫn như cũ là an bình, duy nhất cùng đã từng có chênh lệch chính là sơ tâm thành cửa thành bắt đầu có điều kiện mở ra. Một bộ phận được đến trao tặng quyền cư dân bắt đầu tại sơ tâm thành trung quanh tiến hành giao thực khai khẩn, có chữ thứ nhất mặt trên ý nghĩa đồng ruộng cùng vườn trái cây. Những này mộng thực yêu tinh quà tặng bây giờ cũng đang nhanh chóng cải biến sơ tâm thành cố hữu cách cục. Tươi mới rau quả đã trở thành mộng giới cư dân thường ngày có thể hưởng dụng đồ ăn. A nghèo tin tưởng, đợi đến tương lai rung động chi mảng sinh ra càng nhiều mộng giới sinh vật về sau, chăn nuôi thịt nói không chừng cũng sẽ trở thành trên bàn ăn tiêu chuẩn phân phối. Áng ánh mắt theo ngoài thành, chậm rãi chuyển qua thành nội. Có lẽ là hiện thực quyền năng giúp bảo, mộng giới cư dân thân thể không còn như dĩ vãng như vậy hoàn toàn vô hại vô bệnh. Tại đâm thủng tầng này không chân thực màn mỏng về sau, xã hội không tưởng thế giới mộng ảo cũng bởi vì đột nhiên lói đời hiện thực lòng người mà trở nên khó lường. Liên áng nghèo nhìn thấy, đã xuất hiện tiểu đoàn thể, tranh chấp, ẩu đả cùng chống lại. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng loại nào đó chủ nghĩa hiện thực này sinh đã sơ hiện. Bất quá, đây cũng là áng nghèo dự liệu được. Càng la tới gần chân thực, liền càng ngày càng hiện thực. Lòng người vốn cũng không phải là như vậy điều khiển. Trừ phi ngay từ đầu, bọn hắn liền đối với sơ tâm thành cư dân tiến hành tẩy não cùng toàn lực dẫn dắt, đem phản trí chủ nghĩa triệt để làm thành tư duy khốn cục, như vậy liền còn có thể duy trì mặt ngoài xã hội không tưởng. Nhưng đây cũng không phải là A nghèo cần, A nghèo giữ lại những cư dân này, thứ nhất là vì làm thí nghiệm, thứ hai cũng là hy vọng vì John có thể dung nhập bình thường sinh hoạt. Tình huống hiện tại, kỳ thật càng gần sát A thiết lập nghĩ thế giới chân thật. Đương nhiên, tại không có triệt để giai cấp phân hóa cũng sản sinh đối lập trước, nơi này tại ngoại giới người xem ra, kỳ thật vẫn là rất thiên đường. Mặc dù ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tí vết, nhưng đều thuộc về mắt không thấy tâm không phiền việc nhỏ, có món rồ thành chủ đem khống, tổng thể còn là duy trì lấy coi như không tệ tập tụ. A nghèo một bên nghĩ như vậy, một bên tiếp tục quan sát thành nội phong cảnh. Hải Dương giảm hát bên trong, Dạ Đà ngay tại trên sân khấu đàn tấu khúc Dương Cầm Bịnh Ngâm Chi Tuyển Dôn cũng không ở bên người, nhưng Dạ Đà ngược lại đàn tấu so Dôn tại lúc càng thêm kích tình dân trào. Nguyên nhân lại là, dưới võ đài mới có mấy cái tiểu hài đang dùng hướng tới cùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Dạ Đà. Có đồng bạn ước ao ánh mắt kích thích, Dạ Đà tiêu chuẩn thế mà vượt qua dĩ vãng. Giáp hát phía sau có một gian phòng nhỏ, có mấy cái mộng thực yêu tinh ghé vào miệng cửa sổ, hướng trong phòng nhìn quanh. Mà trong gian phòng, chợt nhìn cũng không có bóng người cất động, nhưng cẩn thận đi phân biệt liền sẽ phát hiện, có mấy cái so ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu tiểu nhân, đang đứng ở trên bàn làm việc kích tình thảo luận. Những lũ tiểu nhân này, chính là tiểu đủ ảo mấy người. Bọn hắn thảo luận, cũng là thụ quần tổ khai phá nội bộ công việc. Theo thụ quần không, số 8 phiên bản đến số 1 phiên bản đổi mới nội dung. Số lẻ phiên bản đổi mới, thuộc về nhỏ đổi mới, thí dụ như tu bổ một chút chuyện xưa lỗ thủng. Mà số nguyên đổi mới thì nhất định phải là có cách tân tính công năng xuất hiện, bọn hắn lúc này ngay tại thảo luận, chính là trước đem cái kia mấy cái công năng nhét vào số 1 phiên bản. Bởi vì bọn hắn giao lưu phần lớn là giản lược danh hiệu, A Nghèo nghe được cũng như lọt vào trong sương mù, nhưng có thể nhìn thấy cái này tích cực một mặt, A Nghèo đã rất hài lòng. Lướt qua Hải Dương giáp hát, A Nghèo lại tiếp tục ở trong thành giao động. Nhà trên cây quán ba bởi vì cung cấp ăn hệ thống thành lập, quyết định mở một cái ăn tứ, tại ngừng kinh doanh tu quyết trường, phủ ra phía trên quảng trường luyện ca, không ít dân chúng cổ động, mặc kỵ sĩ áo giáp tuần tra vệ đội, tại gạch đá trên đường đi qua, phát ra cộc cộc tiếng vang. Hết thảy tất cả, chỉ ít trên mặt nổi nhìn xem như ngay ngắn trật tự, trừ một cái hùng hùng hổ hổ tóc xám tiểu lão đầu, phá hư hài hòa bầu không khí. Cái này tóc xám tiểu lão đầu chính là theo thư viện rút lui Nai Sở. Trên tay hắn bưng lấy một chồng thật dày tư liệu, bên hông đựng một cái vải xám túi, bên trong chứa đá cứng tấm. Làm sao trung quanh ma lực đột nhiên liền biến mất, ta thật vất vả tạo dựng lên năng lượng mạch lạc lại phế, vốn đang kém một chút liền lại bổ sung xong một cái tiết điểm. Khẳng định là sợ nở tên kia giở trò quỷ. Đáng ghét ta, hắn là không thể gặp ta có đột phá. May mắn Lý Án Nạ nói các nàng bên kia còn có ma lực. Trước đó John ở trong thủ quần nói cái từ kia kêu cái gì đâu. Ta ngẫm lại, đầu đề. Đúng, ta muốn làm một cái đầu đầu tin tức. Hừ hừ, chờ ta tìm tới cửa sở thế giới tiết điểm, đầu đề khẳng định là của ta, đến lúc đó toàn bộ vũ sư giới ánh mắt đều sẽ tập trung tại ta, khẳng định ao ước chết lao ra hoặc kia. Mai Sở nhìn qua điên điên khủng khủng còn lớn tiếng quát mắng lấy, nhưng bởi vì thân phận của hắn quan hệ, trung quanh tuần tra vệ đội cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể nhìn hắn một đường mắng lấy đi hướng thương cung tháp. Tại đỉnh tháp ngồi một chiếc khinh khí cầu, theo săn nhiệt tiểu tổ người rời đi sơ tâm thành. A nghèo liếc nhìn bọn hắn rời đi phương hướng, hẳn là hướng thành mới phương hướng đi. Ngẫm lại cũng có thể rõ ràng, sơ tâm thành phụ cận triệt để không có giả lập ma lực, Mai Sở nghiên cứu cũng không tốt triển khai, chỉ có thể tiến về thành mới. Cái này kỳ thật cũng không tệ, phàm nhân về phàm nhân, vu sư còn là sinh hoạt tại vu sư thành thị tương đối tốt. Bởi vì Mai Sở quan hệ, A nghèo cũng đi liếc nhìn thư viện, hắn coi là John hội như dĩ vãng như vậy ở trong này sửa sang lấy thư tịch, nhưng kết quả hơi để hắn có chút ngoài ý muốn. John đích xác tại thư viện, nhưng hắn cũng không có sửa sang thư tịch, mà là ở trong hoa viên cầm tự chế kính lúp, đang nghiên cứu một cây thực vật. Miệng lẩm bẩm, trên tay bản bút ký viết đại lượng chữ Hán, tiếng Anh ký hiệu cùng một chút John chính mình chú giải. Hiển nhiên, John tại nghiên cứu thực vật. Nhìn xem một màn này, A phảng phất nhìn thấy khi còn bé, Dỗ tại nhà sàn bên ngoài trong tiểu hoa viên nghiên cứu thực vật chẳng cảnh. Ngộ thực yêu tinh xuất hiện, để Dỗ cái này đã từng thực vật học người, rốt cục bắt đầu nhặt về người cũ. Đây cũng là chuyện tốt. Không có đi quấy rầy Dỗ, A Nghèo đem ánh mắt chuyển rời đến Sơ Tâm Thành bên ngoài. Nơi này khoảng cách Sơ Tâm Thành đã vượt qua ngàn dặm, so sánh với Sơ Tâm Thành bình tĩnh hài hòa, nơi này lại là một mảnh túc sát bầu không khí. Lâm thời nơi đóng quân bên trong, gần trăm người chính tụ tập ở trong phòng họp, nghe thủ vị chỗ một vị dài hai cái đầu nam tử đang nói chuyện. Những cái kia nghiệt lực sinh vật đã tiến vào sơ đoạn hậu kỳ, mỗi hình thú xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều, muốn ngăn chặn, nhất định phải có càng nhiều có được năng lực phi hành người săn ma xuất hiện. Chương 2309, quan sát chi cảnh 2, chương 2309, quan sát chi cảnh 2, trước mắt trong phòng thí nghiệm có 3 con có được năng lực phi hành nghiệt lực sinh vật có thể tự do dung nhập, theo thứ tự là xúc tù bướm, giác hút giá đường, con cúc tinh liên. Có người hay không nguyện ý thử nghiệm? Một trận trầm mặc về sau, hơn 10 người nhao nhao đứng lên. Mọc ra hai cái đầu nam tử ánh mắt lóe lên vui mừng, yên lặng tụng tán một câu, vì Sơ Tâm, các ngươi đều là tốt lắm. Đúng lúc này, phòng họp bên ngoài, một cái toàn thân ôm trọn kỵ sĩ áo giáp nam tử, theo tiểu đội 10 người đi đến. Trên người của bọn hắn nhiễm đại lượng phấn hồng tơ máu, còn có rất nhiều còn đang bò đậu thịt nát. Đây đều là phụ cận cái kia màu hồng trong xào huyệt nhiệt lực sinh vật hải cốt. Cầm đầu kỵ sĩ áo giáp nam tử lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm đám người mặt mũi quen thuộc. Xạ bện kỵ sĩ, từng đợt nói nhỏ âm thanh về sau, song đầu nam tử đi tới. Đội trưởng, bên ngoài bây giờ tình huống thế nào rồi? Xạ bèn kỵ sĩ trưởng thở dài một tiếng, không nói gì, nhưng mọi người đã rõ ràng tình huống nguy cấp. Thấy tất cả mọi người biểu lộ đều có chút hề hoài, xạ bèn kỵ sĩ nghĩ nghĩ, còn là nói chút lời an ủi, không cần lo lắng, ta vừa rồi thu được tin tức, thì sẻn thiếu gia đã hướng chúng ta bên này tới. Thật sao? Quá tốt, có thì sẻn thiếu gia tại, chúng ta nhất định có thể áp chế nơi này nhiệt lực sinh vật. Trước đó ngột ngạt, bởi vì một câu quét sạch sành sanh. Chỉ có xạ bèn kỵ sĩ nhẹ nhàng liếm xuống trong ánh mắt thần sắc lo lắng. Thì sẻn thiếu gia đích sắp đến, nhưng là. Theo thị sẻn thiếu gia trong miệng, hắn nghe ra mấy phần ý tại ngôn ngoại. Lần trước nghiệp vụ, có vị kia tồn tại tham gia, mới khống chế lại, còn xây dựng phòng thí nghiệm tiến hành nhiệt lực sinh vật nghiên cứu. Nhưng lần này, vị kia tồn tại tựa hồ cũng không có tham gia. Là hy vọng khảo nghiệm người săn ma năng lực sao? Dựa vào thị sẻn thiếu gia một người, thật có thể đứng bước bên ngoài cái kia phô thiên cái địa nhiệt lực sinh vật sao? Tốt, chớ quấy rầy. Thị sẻn thiếu gia đến, nếu như nhìn thấy các ngươi như vậy ồn ào, khẳng định hội chửi mắng các ngươi không có chút nào kỷ luật. Thu. Vì Sơ Tâm. Đám người huyên hô khẩu hiệu. Song đầu nam tử thấy mọi người an tĩnh lại đi tới xạ bện kỵ sĩ bên người, đội trưởng, lần này các ngươi ra ngoài, nhưng có người thụ thương. Nói đến đây lúc, xạ bện kỵ sĩ ánh mắt lóe lên một tia rõ ràng lo âu, có, Olivia nàng. Olivia xảy ra chuyện rồi. Song đầu nam tử ánh mắt lóe lên lo lắng. Xạ bện còn không có đáp lời, liền gặp phòng họp đại môn bị đẩy ra, một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đi đến, không cao hứng chừng song đầu nam tử liếc mắt, ta thật tốt, cũng đừng rủa ta. Olivia. Song đầu nam tử nhìn người tới không được gì, rốt cục thở dài một hơi. Xạ bèn kỵ sĩ thì nghi hoặc nhìn về phía Olivia, trước đó bọn hắn đem Olivia đưa đến chữa bệnh khu thời điểm, Olivia bụng thế nhưng là thủng một lỗ lớn, hiện tại mới chờ một lúc, làm sao nhìn qua liền vô sự bộ dáng. Olivia, ngươi thật không có chuyện gì sao? Xạ bèn có chút lo lắng nói. Olivia gật gật đầu, kỳ quái liếc nhìn xạ bèn, không có việc gì à, chữa bệnh khu hôm nay hiệu suất cao lạ kỳ đâu. Xạ bèn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nhìn Olivia tình huống xác thực không việc gì, cũng không hỏi thêm nữa, mà là quyết định chờ bên này hội nghị kết thúc liền đi chữa bệnh khu nhìn xem tình huống. Mà lúc này, chữa bệnh khu bên trong, một người mặc y sư áo bào trắng, mang theo khẩu trang, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt người, nhìn qua phòng họp phương hướng mỉm cười. Trên người hắn nghề nghiệp áo bào liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, lại là lộ ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Chính là A Nghèo. Olivia bị thương, tự nhiên cũng là A Nghèo cứu. Dù nói thế nào, Olivia cũng là xuất từ mặt trang viên, đã từng là hắn thiếp thân hầu gái. A Nghèo mặc dù cố ý cầm mảnh này mới ra nghiệp vụ rèn luyện thú nghiệp tổ năng lực, nhưng còn không có tuyệt tình đến, nhìn thấy Olivia trọng thương còn làm như không thấy. Thú nghiệp tổ cần được đến rèn luyện là thật, nhưng hắn cùng Olivia tình cảm cũng là thật, hai cái này cũng không xung đột. Bất quá, hắn mặc dù cứu Olivia, nhưng cũng không định hiện thân. Olivia lúc trước cũng là giấu giếm A Nghèo gia nhập săn nghiệp tiểu tổ, A Nghèo cũng không nghĩ để bầu không khí xấu hổ, cho nên không có hiện thân. Bất quá đơn thuần theo Olivia lựa chọn đến nói, A Nghèo khẳng định là duy trì nàng. Theo nghề thuốc liệu khu đi ra, A Nghèo nhìn một chút viễn sơn màu hồng sương mù, thân ảnh liền biến mất không thấy. Đợi đến A Nghèo thời điểm xuất hiện lại là đi tới trong một khu rừng rậm rạp, bên cạnh hắn là một đầu nhàn nhạt dòng suối nhỏ. Trung quanh chợt nhìn lại, cũng không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại, nhưng là mặt đất lại tại khẽ chấn động, mà lại loại chấn động này tự mang một loại tần suất, lại chấn cảm càng ngày càng mạnh. Tựa như là có cự nhân ngay tại mở ra bộ pháp, hướng hắn vị trí đi tới. Tình huống chân thật, đích xác rất giống, nhưng cũng không phải là cự nhân, mà là theo mâu thụ phụ cận đi ra vị kia kết trái cây màu vàng nóng thụ nhân. Vị này thụ nhân bình thường cơ bản đều không rời đi mâu thụ phụ cận, lúc này là lần đầu ra ngoài. À, như trước đó còn nghĩ, dựa theo trong hiện thực tình huống, thụ nhân tốc độ đồng dạng đều không nhanh. Hẳn là sẽ không quấy rầy đến gọi dạ tạo vật, nhưng ai biết, cái này thụ nhân tốc độ vượt quá tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền vượt qua mấy trăm dặm xa. Theo mẫu thụ phụ cận, đi tới mảnh rừng núi này bên trong. Lúc này, khoảng cách gọi dạ vị trí, vẹn vẹn chỉ có cách xa mười mấy dặm. A Nghèo vì không để nó quấy rầy đến gọi dạ, chỉ có thể trước một bước tới đây ngăn cản nó. Bất quá, A Nghèo cũng không có hiện thân dự định, mà là nhắm mắt lại đem ý thức cấu kết tiến vào quyền năng thụ bên trong, điều khiển lên rung động chi màng. Thông qua treo máy phương pháp, mượn bản thổ ý chí bản năng, bắt đầu điên cuồng sinh ra các loại mộng giới sinh vật. Loài nấm, phụ du loại, lơ lửng sứa, nghiến răng thú nhỏ, không ngừng xuất hiện tại A Nghèo chung quanh, bọn chúng xuất hiện về sau, A Nghèo cũng không có hạn chế bọn chúng, tùy ý bọn chúng hoặc là xuống nước, hoặc là nhập thổ, hoặc là lơ lửng. Làm đại lượng mộng giới sinh vật xuất hiện tại phụ cận thời điểm, yên tĩnh rừng cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên náo nhiệt. Thụ nhân lúc đầu mục tiêu là gợt dạ vị trí phụ cận côn trùng, nhưng bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện kỳ dị sinh vật, rốt cục chậm dần bước chân. Tại thụ nhân bắt đầu nghiên cứu những này mộng giới sinh vật thời điểm, A Nghèo cũng thở dài một hơi, chỉ là A Nghèo khẩu khí này còn không có lòng bao lâu, liền phát hiện gợt dạ bên kia ra một điểm nhỏ nhặt đệm. Gợt dạ vốn đang tại đại lượng sáng tạo kỳ dị chủng loại, nhưng đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, hướng về thụ nhân vị trí hít hà. Lúc đầu ám trầm trong mắt, nháy mắt phát sáng lên, phản phất bắn ra vạn trượng kim quang. Gợt dạ trực tiếp theo mặt đất đứng lên, một bên mê say ngửi ngửi trong không khí phát ra hương vị, một bên hướng thụ nhân vị trí đánh tới chớp nhoáng. Đấu chương xong, chương 2310, dị thường triển khai, 1, chương 2310, dị thường triển khai, 1, đã gợt dạ chính mình đến, A Nghèo liền không ngăn cản nữa, đình chỉ treo máy thân hình dần dần cùng không khí tối ẩn. Đông đông đông, tiếng vang ầm ầm, không ngừng quanh quẩn. Ở trong thai gợt dạ, đây là nàng đánh trống reo hò tiếng tim đập. Tại thụ nhân trong thai, đây cũng là đại địch tiến đến tiếng bước chân. Nó trong mắt mang kiêng kỵ nhìn về phía đến chỗ, chỉ thấy phương xa trong rừng cây xuất hiện một đạo thân thể không dưới nó to lớn bóng đen kia giống như là cự nhân, lắc lắc cùng thái, va sụt một gốc tiếp một gốc đại thụ, hướng nó chạy tới. Là ai? Mộng thực yêu tinh. Còn là mẫu thụ nói mê bên trong nói tới nghiệt lực sinh vật. Thụ nhân bày ra phòng ngự tư thái, nó lúc này cũng không kịp đi quản trùng quanh kỳ quái sinh vật, màu vàng cây trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác. Theo tiếng bước chân tới gần, thụ nhân cũng rốt cục nhìn thấy to lớn bóng đen bộ mặt thật. Cái kia tựa như là một người mặc màu tím váy. Thụ nhân. Thân hình của nàng mượt mà cao lớn, giống như là nhận dinh dưỡng phong phú nhất phân bón tưới tiêu, làn da của nàng tầng tầng lớp lớp, mang cây cối đặc thù thương nhào cảm nhận, con mắt của nàng sáng tỏ, tựa như ngôi sao trên trời, còn có nàng cái kia liệt diễm môi đỏ. Thụ nhân trực tiếp nhìn ngốc, vì sao nơi này sẽ xuất hiện một cái thụ nhân? Hơn nữa, còn lại như thế xinh đẹp thụ nhân. Mặc dù nó nhận định đối phương là thụ nhân, bất quá, từ đối phương trên ký tức đến xem, tựa hồ có vật sống đặc thù. Tựa như là chung quanh xuất hiện những sinh vật kia, cùng mộng thực yêu tinh đặc tính còn là không giống nhau. Chẳng lẽ nói, nàng cùng những này sinh vật cổ quái là vừa vặn giáng lâm. Thụ nhân một bên thầm nghĩ, một bên ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú gợt dạ. Gợt dạ lại hoàn toàn không biết thụ nhân tâm lý hoạt động, càng thêm không nghĩ tới, nàng bởi vì ăn ảng chế tạo nấm mà trở nên khô héo hôi bại làng da, thế mà bị đối phương nhận thành vỏ cây, kết quả dẫn đến nó đối với gợt dạ chủng tộc phán định ra hiện sai lầm. Gợt dạ lúc này tất cả lực chú ý, tất cả đều thả ở trong gió nhẹ cái kia mặc dù thanh đạm, nhưng lại kích thích nàng dịch vị phân bố kỳ dị hương thơm. Gợt dạ thậm chí nhắm mắt lại, chỉ là theo mùi hương nơi phát ra mà lao vụt vụt. Trong miệng của nàng không ngừng chảy nước bọt, thêm nữa hắn chạy như điên quái thái, nhìn qua tựa như dị hình. Nhưng dạng này một cái ở tặc ton titan, tại thụ nhân trong mắt, lại là trên đời khó tìm đẹp. Gợt dạ mỗi một cái hướng hắn mà đến lớn cất bước, phản phất đều giẫm tại nó nảy mầm mừng tim, run rẩy lại để cho nó nhịn không được xuất ra điểm mừng thầm. Cuối cùng, gợt dạ ngừng tại thụ nhân trước mặt. Ngươi là ai? Ý của ta là, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Thụ nhân trẻ tuổi trong đôi mắt hiện lên golden quang huy. Nhưng gợt dạ cũng không để ý tới, vẫn như cũ nhắm hai mắt, người người trong không khí cái kia để nàng nước bọt chảy ngang mũi. Thụ nhân lại là coi là gợt dạ nghe không hiểu nó, dứt khoát thay đổi tinh thần ba động đến truyền lại tin tức. Thông qua mẫu thụ tiết điểm, thụ nhân theo các nơi mộng thực yêu tinh nơi đó đã biết, mẫu thụ dạy cho bọn chúng ngôn ngữ là mộng thực yêu tinh độc hữu, ngoại nhân cơ bản nghe không hiểu. Nhưng tinh thần lực truyền lại tin tức, lại là có thể để cho mộng thực yêu tinh cùng những sinh vật khác bình thường câu thông. Gợt dạ lúc này nghe là nghe hiểu, nhưng nàng căn bản không có đi để ý đạo này tin tức. Nàng tại xác nhận mùi thơm nơi phát ra về sau, liền mở mắt ra, không nhìn thẳng thụ nhân cái kia to lớn gương mặt, ánh sáng màu tím lưu chuyển đôi mắt đẹp, trừng trừng nhìn chằm chằm trên nhánh cây viên kia trái cây màu vàng nóng. Chính là cái này trái cây màu vàng nóng, để nàng mỹ thực trực giác điên cuồng thả ra đói tin tức. Đây là gợt dạ tự thành vì chân chi vu sư đến nay, mỹ thực trực giác lần đầu biểu hiện điên cuồng như vậy. Đủ để chứng minh, viên này trái cây màu vàng nóng là bực nào chân quý nguyên liệu nấu ăn. Trái cây màu vàng nóng. A, gợt dạ cái kia bị muốn ăn chi phối lại não, đột nhiên thanh tỉnh mấy mắt. Cái này khiến nàng nghĩ đến chính mình lần này ý đồ đến, giống như chính là vì một viên quả táo vàng. Viên này trái cây màu vàng nóng, bên ngoài giống như chính là quả táo vàng. Mà theo Lý An Na nói tới, quả táo vàng xuất từ một vị thụ nhân. Thụ nhân? Gợt dạ nhịn không được đem ánh mắt theo trái cây trên hướng xuống rời mấy mét, sau đó nàng liền đối đầu một đôi cảm xúc phức tạp hai con người. Thật đúng là thụ nhân. Gợt dạ trong đầu nháy mắt lật đổ ra các loại cách đối phó, những này cách đối phó đều là nàng ở trên đường suy nghĩ qua, liên quan tới nên như thế nào đối phó cái này thụ nhân, ngôn ngữ, uy hiếp, thậm chí trộm cắp. Bất quá, không đợi gợt dạ nghĩ rõ ràng dùng loại nào, quả táo vàng cái kia kỳ diệu hương thơm khí tức lại một lần đập vào mặt. Gợt dạ ánh mắt xuất hiện lần nữa mê say, muốn ăn một lần nữa không chế suy nghĩ của nàng. Nàng nhịn không được đưa tay, hướng quả táo vàng hái đi. Một bên khác, ẩn tại một bên A Nghèo, chứng kiến phát sinh trước mắt tất cả sự tình. Lúc trước hắn còn nghi hoặc, gợt dạ vì sao đột nhiên hướng về bên này chạy tới, hiện tại đáp án đã rất rõ ràng, vợ dạ là theo vị mà đến. Không thể không nói, vợ dạ mỹ thực hữu giác quả thực khủng bố, dù cho đây chỉ là mộng chi hoang dã thân thể, dù cho chỉ dùng cấp thấp mỹ thực ảo thuật cường hóa, vợ dạ đều có thể cách hơn 10 dặm khoảng cách, chính xác định vị trái cây màu vàng nóng đầu mượn. Không hổ là mỹ thực hệ bên trong giàu có nhất thiên phú vũ sư. Bất quá, coi như lại có thiên phú, cứ như vậy thẳng tắp liền đi hái thụ nhân trái cây, khẳng định sẽ tao ngộ phản kháng a. Trước đây không lâu, A nghèo lấy mẫu thụ làm nội tình treo máy thời điểm, tại mẫu thụ siêu tập trong tin tức, tìm tới vị này thụ nhân một chút liên quan nội dung. Nó quý báu nhất chính là đầu cành bên trên treo viên kia trái cây màu vàng nóng. Theo cái khắc ngộng thực yêu tinh miêu tả, trái cây màu vàng nóng đối với thụ nhân, tựa như là mi tâm vậy đối với cự long, thông linh sừng đối với độc giác thú, dù cho ngươi làm ngộng thực yêu tinh, đối với trái cây biểu hiện ra ngấp nghé chi sắc, đều sẽ đổi lấy nó lôi đỉnh chi nộ. Cho nên, A nghèo phán đoán, gợn ra khẳng định sẽ phải gánh chịu thụ nhân lửa giận phản kích. A nghèo đã âm thầm tự hỏi, nên như thế nào trợ giúp gợn ra. Nơi xa, gợn ra cái kia tang thương lại tay khô héo, đã cách trái cây màu vàng nóng không đến 1 mét khoảng cách, thụ nhân lúc này cũng phát hiện gợn ra ý đồ, cảm thấy run lên, liên tục lui về phía sau mấy bước. Thấy cảnh này, A nghèo trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên, một giây sau thụ nhân khẳng định liền nên phản kích. Hắn là trực tiếp cứu người, còn là nói, điều khiển mẫu thụ ảnh hưởng một chút thụ nhân suy nghĩ. Còn là điều khiển mẫu thụ, thông qua ý chí tương liên mẫu thụ thiết điểm, tới quên ngăn thụ nhân đi. A nghèo làm ra quyết định về sau, liền chuẩn bị chấp hành. Nhưng để hắn ngoại ý muốn chính là, sự tình phát triển, lại đi ra không tưởng được kịch bản. Ngươi làm muốn ta trái cây sao? Ta hiện tại còn không thể cho ngươi, nếu như ngươi muốn, chúng ta trước tiên có thể nhận thức một chút, chí ít ta muốn biết ngươi muốn cầm trái cây làm cái gì. A nghèo lúc này ngay tại mẫu thụ trong ý chí, cho nên rất rõ ràng nghe tới thụ nhân thanh âm. Ô nu, bao dung còn mang một tia nho nhỏ chờ mong. Làm sao cùng lúc trước hắn sưu tập tin tức không giống a? A nghe thấy đối diện nhất thời không có đánh dấu hiệu, nghĩ, mang nghi hoặc, trực tiếp thông qua mẫu thụ ý chí, xâm nhập thụ nhân tâm linh. Chương 2310, dị thường triển khai, 2, chương 2310, dị thường triển khai, 2, mặc dù không cách nào trực tiếp hiểu rõ thụ nhân ý nghĩ, nhưng thông qua mẫu thụ thủ đoạn, A nghèo giống như có chút rõ ràng thụ nhân biến hóa trong lòng. Bất quá, càng là sáng tỏ, A nghe tâm tình liền càng ngày càng quái dị. Lúc trước hắn kết luận, gợn ra khẳng định không chiếm được thụ nhân trái cây. Nhưng nếu quả thật dựa theo thụ nhân tâm lý quy tích đến xem, gợn ra lại còn có một chút hy vọng. Mà dẫn đến xuất hiện loại tình huống này đầu mượn, thế mà là hắn lúc trước cho gợn dạ chế tạo nấm. Ai có thể nghĩ tới, nấm độc tố phản ứng, cuối cùng ngược lại thành gợn dạ màu sắc tự vệ. Nơi xa, gợn dạ cũng thanh tỉnh chút, muốn ăn không cách nào được đến thỏa mãn, nàng lúc đầu muốn phát tác, nhưng nghe thụ nhân ôn nhu ngữ khí, nàng hơi sửng sốt một chút, trước mắt cũng thu hồi sắp phun trào lửa giận. Nhìn xem gợn dạ cùng thụ nhân tương đối bình thản nói chuyện, A nghèo yên lặng. Theo trước mắt hình thức đến xem, hắn tạm thời không cần lo lắng gợn dạ tình huống. A thật sâu liếc nhìn nơi xa cảnh tượng, cuối cùng biến mất ngay tại chỗ. Đến nỗi về sau gợn dạ có thể hay không được đến trái cây màu vàng nóng, A nghèo cũng lười đi quản. Theo rừng cây biến mất về sau, A nghèo không có tiếp tục quan sát thiên địa, mà là theo ngộng chi hoang dã lui đi ra, trở lại trong hiện thực. Không lâu sau đó, Sơn Đở cùng Duẩn Hội vượt qua bị diện, đi tới chiều thế giới. Vì tránh hiểm nghi, cũng vì không ảnh hưởng đến thanh chi xâm vực nguyên tố khác sinh vật, A nghèo dự định trước tạm thời rời đi nơi này, tìm kiếm một cái nơi thích hợp, tốt nhất là vô danh chi địa, mở ra vị diện đường hẻm. Mở mắt ra về sau, nhảy vào A nghèo đáy mắt, chính là dây leo phòng nhỏ cái kia không gian thu hẹp. Cùng chính đôi bức tiên nạ mì ngắm nhìn bầu trời bức tranh. Rồi lưng một cái, A nghèo đứng dậy. Nhìn quanh một chút bốn phía, cách đó không xa, nạ mì treo tại một cây đổ xuất đến trên dây leo, trắng bệnh trong suốt màng mỏng che kín trong mắt màu vàng nóng. Nhìn qua, nạ mì còn không có thức tỉnh, hẳn là còn tại thành mới cùng dùng bọn người giao lưu. A nghèo không có đi quản nạ mì, mà là phối hợp hướng ngoài cửa đi đến. Tại đẩy ra dây leo phòng trong chớp mắt ấy, A nghèo nhìn thấy một cái bóng từ bên ngoài bay đến trên vai của hắn, chính là ở bên ngoài chơi buồn bực ngán ngẩm Toby. Vừa cùng Toby nói chuyện tiếng, A nghèo một bên theo đằng tháp đỉnh lao vụn bụt mà xuống. Rơi xuống thất lạc trong rừng. Rơi đi đằng tháp, nạ mỉ cái kia tự mang khí tràng, đem thất lạc lâm bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Điều này cũng làm cho thất lạc lâm tĩnh mật như trước. Không có tại thất lạc lâm đợi lâu, A nghèo trực tiếp rời đi mảnh này khí áp bao phủ chi địa, mới ra thất lạc lâm, A nghèo liền nghe tới một đạo tiếng cười quen thuộc. Từng đống tay nhỏ tay, ngươi lại đang cảm thán cái gì? Cái gì tay nhỏ tay, ngươi gọi Đàng Rốt, ngươi có thể hay không gọi tên của ta? Alexander. Đàng Rốt, chính ngươi cũng gọi sai, nó là Palisania, không phải cái gì Alexander. Chủ bị. Ta không cần ngươi dạy, ta biết nó là Alexander. Một trận giận mắng cùng vui đùa ầm ĩ âm thanh, cứ như vậy chuyển đến A nghèo trong hai. A nghèo vòng qua khô giáo rừng cây héo, theo tiếng mà đi, tại một mảnh trống trải hắc thổ địa bên trên, hắn nhìn thấy đám kia quen thuộc tiểu đồng bọn. Vài ngày không gặp, hắn phát hiện chuột bị thế mà so trước đó muốn hoạt bát chút, là bởi vì hắn không tại, cho nên không cần tận lực nghiêm túc sao. Đang Rose nhìn qua cùng trước đó không có gì thay đổi, vẫn như cũ làm sao gạo to hô, nhưng là trong ánh mắt giống như có chút u buồn, gần nhất xảy ra chuyện gì, để nó cảm thấy khó chịu sao? Còn là nói, Đang Rose nhớ nhà rồi. Đến nỗi lò bờ cùng tốc linh, ngược lại là không có gì thay đổi, bọn chúng nguyên bản ẩn nấp thân hình ở một bên, bất quá làm thành thụ thể phong hệ sinh vật, cảm giác của bọn nó lực vượt xa quá chuột bị cùng đẳng Rose, tại A còn tại ngoài trăm thước lúc, liền đã phát hiện khí tức của hắn, biến thành một trận gió ngừng, đi tới A nghèo bên người. Bọn chúng không có hỏi thăm A nghèo mấy ngày nay vì sao chưa từng xuất hiện, mà là như dị vãng như vậy, lò bờ lẳng lặng thủ hộ ở bên, tốc linh thì biến thành vô hình chi phong, lượn lờ ở dưới chân của A nghèo. Lọ bờ cùng tốc linh biến mất, cũng rốt cục gây nên giới đại thụ hai cái tiểu gia hỏa ngờ vực vô căn cứ. Bọn chúng làm sao không thấy rồi? Đang rốt nghi hoặc trung quanh, trước đó lọ bở cùng tốc linh rõ ràng ở bên cạnh thổi chầm chậm cùng gió, bây giờ đi đâu đây? Chuột bị không có trả lời, mà là nhắm hai mắt, cảm thụ được gió quy tích. Sau một trận trầm mặc, Đàng Dột nghe tới một tiếng khinh thường sủy khí âm thanh. "Hừ, còn có thể đi đâu, khẳng định là đi gặp cái kia không giữ lời dự người." Nói chuyện, lại là đất đen bên trên duy nhất một cái cây, cũng là Thất Lạc Lâm đã từng người giữ cửa, Vạ Lỷ San Nhi ạ. Gần nhất, bọn hắn một mực đi theo Vạ Lỷ San Nhi ạ bên người, cho nên Đàng Dột rất rõ ràng, Vạ Lỷ San Nhi ạ loại giọng nói này nhắm vào chính là ai. "Là A Nghèo." Đàng Dột ánh mắt lóe lên minh quang, trước đó mặt mũi tràn đầy khói mù ưu sầu, phảng phất quét sạch sành sanh. Nó nhịn không được theo Vạ Lỷ San Nhi ạ trên nhánh cây đứng lên, nhìn xung quanh, ở chỗ nào? Ta làm sao không thấy được? Từng đống mệt mỏi, tay nhỏ tay rất chờ mong nhìn thấy tên lường gạt kia. Vạ Lỷ San Nhi ạ con mắt nghiêng, nhìn về phía đạp ở trên nhánh cây Vạ Lỷ San Nhi ạ. Đàng Dột tự nhiên sẽ không thừa nhận, "Vạ Lỷ San Nhi ạ, ngươi không nên nói bậy, ta là chờ mong nhìn thấy tổ bị đại nhân." "Vạ Lỷ San Nhi ạ, a, ta đã xem tấu ngươi." Tay nhỏ tay. "Chú Bi, ngươi hiện tại làm sao đột nhiên nhớ tới tên Vạ Lỷ San Nhi ạ, mà không phải gọi nó Alexander?" "Đàng Dột, cái này không trọng yếu." Chú Bì vừa cùng Đàng Dột đối thoại, một bên thì nhìn lại bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một phương hướng nào đó. Đàng Dột cũng theo Chú Bì ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phương xa màn sương bên trong, chậm rãi đi tới một bóng người. Đàng Dột liếc mắt liền nhận ra người đến thân phận, ánh mắt lóe lên vui mừng, quả nhiên là A Nghèo. A Nghèo cười tủm tỉm đến gần, cùng Đàng Dột cùng Chú Bì chào hỏi một tiếng. A Nghèo cũng không biết Đàng Dột nội tâm ý nghĩ, thuận miệng chào hỏi vài câu, liền đưa mắt nhìn sang Vạ Lỷ San Nhi ạ. Trước đó hắn đã theo lọ bờ nơi đó biết được, sau khi hắn rời đi không có mấy ngày, Mậu Diệp Điện Hạ có việc cũng đi. Về sau đều là Vạ Lỷ San Nhi ạ đang bồi lấy bọn hắn. Lọ vợ cùng tốc linh ngược lại là không quan trọng, nhưng Vạ Lỷ San Nhi ạ làm bạn, lại là để Đàng Dột cùng Chú Bì, trong khoảng thời gian này tính cách trở nên sáng sủa một chút. "Mấy ngày nay làm phiền ngươi." Ang cảm kích nói, dù nói thế nào, bọn này tiểu gia hỏa đều là hắn mang vào. Vạ Lỷ San Nhi ạ hừ lạnh một tiếng, tính làm đáp lại. Nếu không phải Na Mỹ rất coi trọng Ang Nghèo, Vạ Lỷ San Nhi ạ liền hừ lạnh cũng không nguyện ý Ang Nghèo đối với Vạ Lỷ San Nhi ạ lãnh đạm, ngược lại là không có quá kinh ngạc, lúc trước hắn xem như lắc lư Vạ Lỷ San Nhi ạ, dùng một chút thủ đoạn nhìn thấy Na Mỹ. Cái này khiến Vạ Lỷ San Nhi ạ một mực canh cánh trong lòng. Ang chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tự nhiên thái độ đối với Vạ Lỷ San Nhi ạ cũng chỉ có thể thụ. Còn nói vài câu lời cảm kích, Vạ Lỷ San Nhi ạ cũng rốt cục nguyện ý lên tiếng, chỉ là cũng liền giới hạn trong ngữ a a đáp lại. Tấu chương xong, chương 2311, hẹn lần chương 2311, hẹn lần ngươi muốn rời khỏi. Vạ Lỷ San Nhi ạ cảm giác mặc dù không có phong hệ sinh vật cao, nhưng nó cây mạch chiếm cứ vùng đất này, cho nên Ang nghèo mới ra Thất Lạc Lâm, nó liền cảm thấy được. Chỉ là không nghĩ tới, Ang nghèo mới từ Thất Lạc Lâm chỗ sâu đi ra, hiện tại liền muốn rời khỏi. Đúng vậy, có một ít chuyện muốn làm. Đại nhân đồng ý sao? A Nghèo gật đầu, đương nhiên. Vạ Lỷ San Nhi ạ thật sâu nhìn xem A Nghèo, đã đại nhân đồng ý, ta tự nhiên không có khả năng ngăn cả ngươi. A Nghèo đi một cái bán lễ, liền cầm ra gọn đồ lạ, chuẩn bị rời đi. Tại sắp đạp lên gọn đồ lạ thời điểm, Vạ Lỷ San Nhi ạ đột nhiên nói, ngươi lần này rời đi là muốn làm gì? Không đợi A Nghèo trả lời, Vạ Lỷ San Nhi ạ lại nói, được rồi, mặc kệ ngươi làm cái gì. Nhưng là, ta hy vọng ngươi không muốn vì thành chi xâm vực mang đến tai nạn, cũng không cần vì nạ mỹ đại nhân bằng thêm phiền phức. A Nghèo nhìn về phía Vạ Lỷ San Nhi ạ. Hắn lần này ra ngoài, là nên đón dùng các hạ cùng đạo sư đến, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng mang ý nghĩa triều tịch giới biến đổi chân chính bắt đầu. Đừng nói là thanh chi xâm vực, đối với toàn bộ triều tịch giới đều có hết sức quan trọng ý nghĩa. Vạ Lỷ San Nhi ạ đột nhiên nói ra lời nói này, là linh giác. Còn là nói siêu phàm sinh mệnh nhạy cảm dự cảm. Hắn cùng Vạ Lỷ San Nhi ạ yên lặng đối mặt mấy giây, A Nghèo nhẹ giọng cười một tiếng, đương nhiên. Ghi nhớ ngươi. Vạ Lỷ San Nhi ạ dứt lời, nhắm mắt lại không còn nói. Ang có chút gật gật đầu. Sau đó đạp lên gọn đồ lạ. Đàng Dột tự nhiên mà vậy leo lên, tìm kiếm được thoải mái nhất vị trí, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. "Ngươi?" A Nghèo nhìn xem Đàng Dột. "A, làm sao rồi?" Đàng Dột cũng cúi đầu quan sát thân thể của mình, ngón áp út xinh đẹp, ngón trỏ thon dài, làn da trắng nõn, quả thực hoàn mỹ a không có gì. A Nghèo vốn là muốn để Đàng Dột trước lưu tại nơi này, nhưng về sau nghĩ nghĩ, cảm thấy mang nó cùng một chỗ cũng không quan trọng. Dù sao, cuối cùng dùng các hạ cùng đạo sư cũng sẽ nhìn thấy Đàng Dột. Mà lại, vị diện đường hẻm trong ngày thường nhưng nhìn không đến, cũng có thể để Đàng Dột thấy chút việc đời. Đã Áng cho phép Đàng Dột cùng hướng, đối với Chuột Bị tự nhiên cũng sẽ không bất công. Chuột Bị minh sắc có được trí giả tiềm chất, nó thấy nhiều từng trải, so với Đàng Dột hiển nhiên thích hợp hơn. Tốc Linh như dĩ vãng như vậy nâng gọn đồ lạ, ra tốc phi hành. Lọ Bở thì hộ vệ ở bên. Cứ như vậy, mộng ảo phi thuyền cấp tốc rời đi Thất Lạc Lâm phạm vi, sau đó nhất phi trùng thiên, lướt qua Thanh Chi Sâm Vực núi cao, hướng về phương xa rời đi. Chúng ta tiếp xuống đi đâu? Rời đi Thanh Chi Sâm Vực phạm vi về sau, Đàng Dột liền hiếu kỳ mà hỏi. Tìm một chỗ vô danh chi địa, không gian năng lượng tương đối hòa hoãn địa phương. A Nghèo đã là đang trả lời Đàng Dột vấn đề, cũng là tại cáo chi tốc linh tiếp xuống mục đích. Đàng Dột khi biết mục tiêu về sau, liền không tiếp tục hỏi thăm, dù sao A Nghèo đi đến đâu, nó hội một mực đi theo. Cho nên, đi chỗ nào cũng không đáng kể. Chú Bì lúc này lại là nghi ngờ nói, tại sao muốn đi vô danh chi địa? Chú Bì nguyên bản còn tưởng rằng A Nghèo là chuẩn bị mang con kiêm màu lam ly miêu cùng lữ hành đế, đi tìm đối ứng cứu chữa nguyên tố lãnh địa, nhưng không nghĩ tới A Nghèo cho ra một cái để nó bất ngờ đáp án. A Nghèo trừng mắt nhìn, một hồi ngươi liền biết. đối mặt đang thừa nước đục thả câu, Trục Bỉ cũng không tốt truy vấn, chỉ có thể dầu dĩ ghé vào thuyền xuôi theo một bên, mặt mũi tràn đầy mê hoặc trầm tư. Ở sau đó phi hành lộ trình bên trong, Trục Bỉ đều không nói gì, Đàm Dột thì một lần nữa thu hoạch được quan sát lao thợ rèn một ngày tư cách, xa vào tại học tập rèn sắt trong thời gian. Lọ Vợ cùng Tốc Linh đều là khó hiểu, không chủ động mở miệng, bọn chúng cũng sẽ không nói lời nói, trong lúc nhất thời gòn đổ lạ bên trên một mảnh vắng lặng. A Nghèo nghĩ nghĩ, vung tay lên một cái, theo trong vòng tay đem nhà lữ hành hư không phóng ra. Cái này nhà lữ hành hư không đi ra về sau, rõ ràng đối với cảnh vật chung quanh đại biến mà cảm thấy một chút e ngại, A Nghèo hướng hắn thả ra ôn hòa an ủi cảm xúc, nó mới dần dần hòa hoãn xuống tới. A Nghèo đem nhà lữ hành hư không thả tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, cái sau ngay từ đầu còn rất kháng cự, nhưng loại này ôn nhu đụng vào, là nó trước nay chưa từng có trải nghiệm, cũng không lâu lắm liền tức vũ khí đầu hàng, giống con lười biếng hamster, theo một đống cuối cùng biến thành một đám. Tại năng lượng trong tầm nhìn, cái này nhà lữ hành hư không tựa như là non mềm thạch, hòa hợp nhạt nhẽo màu tím, tựa như một khối tử thủy tinh. Dù cho bày thành bánh nướng hình, cũng đẹp để người lóa mắt. Thấy nhà lữ hành hư không triệt để không bài xích hắn về sau, A Nghèo lúc này mới thấp giọng nói, chúng ta tương lai muốn ở chung một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể một mực gọi ngươi BBD, không bằng ngươi cũng giống ông, lấy cái danh hiệu thuận tiện xưng hô. A Nghèo sau khi nói xong, trong không khí một mảnh trầm mặc. Lòng bàn tay màu tím nhạt bánh nướng, thờ ơ kém chút quên, ngươi không có trực tiếp giao lưu năng lực. A Nghèo thở dài một hơi, không chỉ có không có giao lưu năng lực, còn là một cái tiểu năng, muốn có biểu đạt, chỉ có thể. A Nghèo vươn tay, dùng ngón trỏ trái đụng đụng mi tâm. Bay tại hắn lòng bàn tay nhà lữ hành hư không, nhìn thấy cái động tác này, chần chờ một lát, thu nạp bánh nướng thân thể, chậm rãi bay tới giữa không trung, tới gần A Nghèo, cuối cùng toàn bộ thân thể mềm mại đều áp vào A Nghèo mi tâm. Một đầu trong hiện thực không nhìn thấy năng lượng xúc tu, tham dò vào A Nghèo trong mi tâm. Đinh, hư không mạng lưới liên tiếp thành công. Đây là A Nghèo chính mình não bổ hệ thống ký tự. Vương ông, ngươi ở đâu? A Nghèo lần này mở ra mạng lưới liên tiếp, tự nhiên không phải cùng cho đốm giao lưu chó ngữ mà là muốn liên hệ Vương ông. Mà lúc này, tại hắc ám khăng khít trong hư không, bay độ bông bông tại cảm thấy được mạng lưới bên trong hàng thanh âm về sau, chần chờ một lát, trả lời, có chuyện gì sao? Là muốn cùng đại nhân trò chuyện sao? A Nghèo, không, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi. Bông bông, chuyện gì? A Nghèo đem ý nghĩ của mình nói ra, bông bông nghe xong, ngươi gọi nó uy, cũng có thể. Chúng ta không hề giống nhân loại, nhất định cần danh tự. Ngươi hy vọng nhà lữ hành hư không văn minh lớn mạnh sao? A Nghèo cũng không có phản bác, mà là đổi đề tài nói. Bông bông không có trả lời. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh lời nói, ngươi hẳn là tìm hiểu một chút nhân loại đối với văn minh định nghĩa, là một cái tộc đàn có được đối bản thân tán đồng, như vậy văn minh phát triển cũng liền bắt đầu. Bản thân tán đồng? Vương ông nghi ngờ nói. Đúng vậy, theo bản thân bắt đầu hiểu rõ, sau đó mới có thể sinh ra nghi hoặc, đối với hết thể chúng quanh bắt đầu sinh ra biện chứng ánh mắt. Đây chính là văn minh sinh ra một vòng, cũng là cần thiết một vòng. A Nghèo, mà bản thân tán đồng bước đầu tiên, ta cho rằng chính là nên hiểu rõ chính mình là ai. Đáp án của vấn đề này, có lẽ đến bây giờ đều không có sinh vật nói được rõ ràng. Nhưng con kia giới hạn trong cấp độ sâu đáp án, tầng ngoài đáp án, ta tin tưởng chỉ cần sinh ra văn minh tộc đàn, đều sẽ biết. Vương ông, tầng ngoài đáp án. Ý của ngươi là? A Nghèo ngoặc đường này, dĩ nhiên chính là vì, đúng vậy, danh tự. Có danh tự, hoặc là nói thể đặc biệt danh hiệu, mới có thể để nó sinh ra ta khái niệm. Vương ông, nhất định phải có ta sao? Không ta, liền không thể lớn mạnh văn minh sao? A Nghèo, ta cũng không biết, có lẽ có dạng này không ta văn minh. Nhưng bây giờ thảo luận, không phải cái này a. Vương ông trầm mặc một lát, thông qua mạng lưới hướng A Nghèo phát ra tín hiệu. Ta rõ ràng, ta hội hướng bên cạnh ngươi nhà lữ hành hư không, truyền đạt ra cá thể danh hiệu hàm nghĩa. Bất quá ta trước đó cùng ngươi nói, nó cho dù có danh tự, cũng sẽ không cho là đây chính là tên của nó, mà là đối với ngươi xưng hô nó cái tên này lúc sinh ra một loại kích động phản ứng. Nói trắng ra, tựa như là một chút quy thấp sủng vật, đang nghe nhiều chủ nhân kêu to danh tự về sau, sinh ra một loại phản xạ có điều kiện. Bọn chúng không nhất định biết đây là tên của mình, nhưng biết thanh âm này tần suất cùng biên độ sóng, là đang gọi bọn chúng. Dạng này cũng được. À Nghèo ngược lại là không quan trọng. Mặc dù đối phương không nhất định có thể thừa nhận danh tự bản thân ký hiệu hàng nghĩa, nhưng lấy danh tự tương xứng, đây đối với hắn mà nói, xem như một loại trong sinh hoạt nho nhỏ nghi thức cảm giác. Vương ông, nó sẽ không tự chủ lấy tên, ngươi có cái gì đối với danh tự ý nghĩ hoặc là đề nghị, có thể nói cho ta lại truyền đạt cho nó. Đây là muốn hắn đến cho nó tên. A Nghèo nghĩ, các ngươi có phân biệt giới tính sao? Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên, giống cái cùng giống được danh tự, ở trên ý nghĩa chắc chắn sẽ có rõ ràng ngăn. Vương ông, không có giới tính phân chia. Không có giới tính a? Vậy các ngươi là làm sao sinh sôi đời sau đây này? A Nghèo là thật mang hiếu kỳ tâm tư, muốn tìm tòi nghiên cứu nhà lữ hành hư không sinh ra. Nhưng hiển nhiên Vương ông cũng không có ý nguyện này cùng A Nghèo nghiên cứu thảo luận liên quan chủ đề. Vương ông trực tiếp không lên tiếng, xem như đối với A Nghèo y mắng kháng nghị. A Nghèo cũng chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi vấn đề, bắt đầu suy nghĩ chính đề. Nên cho nó lấy một cái dạng gì danh tự đâu? Suy nghĩ một lát, A Nghèo nói, liền gọi Hẹt Lần đi. Hẹt Lần? Thật sự là tên kỳ cục. Vương ông, không có ý nghĩa ký tự tổ hợp. Không phải là không có ý nghĩa ký tự. Hẹt Lần tại cố hương của ta, ý nghĩa vì tử thủy tinh ngọc. Thường thường dùng tại trong chuyện cổ tích, là đối với mỹ hảo tương lai một loại mong đợi. Trừ cái đó ra, Hẹt Lần cũng là áng tổ mẫu dòng họ. Áng chính mình chưa từng thấy qua Hẹt Lần, nhưng liên quan tới chuyện xưa của nàng, lại là theo lão bạt nơi đó nghe nói qua. nàng là một cái vì truy tìm người tự do mà kháng cự truyền thống quý tộc thông gia truyền kỳ nữ tính, cũng là khi còn bé à nghèo rất bội phục một vị tổ tông thân nhân. Từ Thủy Tinh Ngộng, Vương Ngông lặp lại một lần, thanh âm có chút trầm thấp, cũng không còn chửi bậy cùng kháng cự, đối với à nghèo nói, ta rõ ràng, ta đã hướng nó truyền đạt ngươi ý tứ, chờ kết thúc liên lạc về sau, ngươi có thể thử nghiệm hướng nó xưng hô cái tên này. Dứt lời về sau, Vương Ngông nói, còn có chuyện khác sao? À nghèo, tạm thời không có chuyện gì khác. Đúng rồi, ngươi hiện tại đang làm cái gì? Ngày đó nhìn ngươi vội vã rời đi, có chuyện gì khẩn yếu sao? Bởi vì trong hiện thực cũng không có chuyện gì khác, cho nên Áng cùng ông Hàn Nguyên rút ngắn một chút quan hệ, để tương lai có thể có cơ hội nghiên cứu một chút nó hư không xuyên qua. Ông, ta rất tốt, nếu như ngươi không có chuyện, ta liền đóng lại liên lạc. Hoặc là nói, ngươi muốn cùng đại nhân tâm sự. A nghèo, không cần không cần. Cùng chó đốm giao lưu, lại nghe không hiểu nó chó ngữ, không có gì hay. Kia liền. Gặp lại. Nhân loại vào lúc ly biệt thời điểm, là nói như vậy a. Ông nói. Đúng vậy, tạm biệt. Mạng lưới đóng lại, cắm vào Áng nghèo mi tâm năng lượng xúc tù cũng tự động chóc ra. Màu tím nhạt nhà lữ hành hư không lần nữa ghé vào Áng trên lòng bàn tay. Áng nghèo một bên vuốt ve, một bên nhẹ nhàng kêu gọi nói, hẹn lần. Hẹn lần nâng lên thạch bánh nướng mặt, vô cơ chất hai mắt nhìn về phía Áng nghèo. Xem ra, đã có phản ứng. Áng nghèo lẩm bẩm một câu, lại liên tục kiểm tra nhiều lần, mỗi một lần hẹn lần đều sẽ biểu hiện ra đối với danh tự phản ứng. Bất quá, theo Áng nghèo liên tục kêu to, hẹn lần phản ứng trình độ càng ngày càng thấp. Trừ phi Áng nghèo gọi tên hẹn lần về sau, lập tức đưa tay trái ra ngón trỏ chạm đến mi tâm, liên tiếp hư không mạng lưới, hẹn lần mới có thể tiếp tục xuất hiện tương đối khá lớn phản ứng. Nếu như tiếp tục kêu to, lại không cho nó hạ lệnh, nó đối với danh tự kích động liền sẽ thu nhỏ. Theo kiểm tra này đến xem, hẹn lần đúng như là ông nói tới như vậy, cũng không có đem hẹn lần xem như tên của mình, mà càng giống là đem hẹn lần xem như cùng loại máy móc chớp mở. Đem hẹn lần đổi thành uy ai chờ có thể kích thích nó phản ứng thanh tần, kỳ thật cũng có cùng loại công hiệu. Mặc dù không bằng trong tưởng tượng dự tính, nhưng tối thiểu hiệu quả vẫn phải có. Nó không đem hẹn lần xem như chính mình danh tự không quan hệ, áng xem như là được. Mặc dù có chút bản thân lừa gạt ý vị, nhưng có đôi khi lừa gạt, nói không chừng đối phương liền thật khai khiếu nữa nha. Lại cùng hẹn lần đơn phương giao lưu một hồi, áng nghẹo liền đưa nó nạp lại về vòng tay trong không gian. Thả ở bên ngoài, hẹn lần hội đối với cảnh vật chung quanh biến hóa mà cảm thấy sợ hãi, mà lại đảng rột cái này hùng hài tử cũng theo láo thợ rèn một ngày trong huyễn cảnh thức tỉnh, vì để tránh cho hẹn lần bị nhiệt tình hùng hài tử tai họa, cho nên cần trước thời hạn lần tránh phong hiểm. Lúc này sau khi xem xong, ngươi có thu hoạch gì sao? Áng nghẹo nhìn về phía mở mắt đảng rột. Đảng rột, cái hiểu cái không? Không sao, rèn đúc bản thân liền không khả năng một lần là xong, tương lai chậm rãi học tập cũng có thể. Áng nghẹo an ủi. Đảng Rốt, cái kia đến lúc đó các tiên sinh sẽ còn dạy ta sao? Áng không có nghe được đảng Rốt cái kia ẩn hàm chờ mong, chỉ cho là đảng Rốt có chút lo âu học không được, cho nên không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, đảng Rốt con mắt có chút tỏa sáng, ta hội rất nhanh học được. Ta rất chờ mong ngươi tương lai biết luyện chế cái gì tác phẩm. Áng thích hợp cho một điểm cổ vũ. Đảng Rốt ngẩng đầu, mặc dù ta nói tương lai muốn trước cho tiểu đệ luyện chế pho tượng, nhưng đã các tiên sinh mở miệng, vậy ta cái thứ nhất tác phẩm liền đưa cho khăn. Dừng một chút, đảng Rốt liếc mắt Áng trên bờ vai Toby, đưa cho Toby đại nhân. Cái thứ hai tác phẩm, ta liền đưa cho bạc tiên sinh. Đối với đảng rột sắp xếp, Áng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần đảng rột có phần này tâm liền tốt. Tại hắn cùng đảng rột giao lưu ở giữa, gò nổ là rốt cục đi tới một vùng không gian năng lượng tương đối ổn định vô danh chi địa. Tấu chương xong, chương 2312, hồ nước mặn bên trên khách tới chương 2312, hồ nước mặn bên trên khách tới mộng chi hoang dã, thành mới. Đi chân đất đỏ như máu đồng đồng váy thiếu nữ, đánh lấy một thanh màu mực biển đỏ cái rủ, đi tại vượt thành phố dài phần đôi. Trung quanh đây xây trúc cơ vốn đã xây thành, cao lớn chắc chẽ, lại không có mưa ai. Bởi vì đại bộ phận người, tất cả thành mới một chỗ khác, nơi đó còn đang trong quá trình kiến thiết. Dạng này một vị bung dù hoa váy thiếu nữ, đi tại phồn hoa lại trống rỗng đầu gạch đường đi, nương theo lấy bầu trời mây đen giả dích, rất có một loại đổi phế họa ý mỹ cảm. Mà lại, hắn váy áo màu đỏ ngòm tràn ngập mạnh cảm giác tồn tại, để người liếc mắt liền có thể theo lớn kết cấu bên trong chú ý tới nàng. Bay ở giữa không trung Lý Án Nạ, chính là dạng này bị hấp dẫn. Lý Án Nạ từ trên cao rơi thẳng, đi tới thiếu nữ trước người, đầu tiên là trên dưới quan sát thiếu nữ một lát, cuối cùng dừng lại tại thiếu nữ chân trần bên trên, sau đó phốc thử một tiếng bật cười. Từ khi ngươi trở thành vu sư về sau, ta vẫn là lần đầu ở bên ngoài nhìn thấy chân ngươi an tâm, phật lọ dạ. Huyết sắc đồng đồng bay thiếu nữ, phật lọ dạ, không cao hứng đối với hảo hữu chân mắt, ngươi cho rằng ta nghĩ. Dẫn năng lượng giá trị quá thấp, không cách nào sử dụng lơ lửng chi thuật. Nơi này tinh thần lực cũng không có cách nào trèo chống thân thể của ta trôi nổi, phiền chết rồi. Lý Án Nạ mím môi cười một hồi, từ bên hông trong túi đeo lấy một cái phong chi quận ra giao cho phật lọ dạ, cầm trước cái này đi, bên trong dự trữ cơ sở lượng phong lực, nếu như chỉ là nổi đồng bền giữa không trung, đủ để duy trì ngươi 10 ngày nửa tháng. Phớt lọ ra nhận lấy, cảm giác một lát, không cần tới đi đường lời nói, miễn cưỡng đủ. Vừa nói, phớt lọ ra một bên kích hoạt ma văn quận ra, to lớn đồng đồng váy tựa như là xung khí con rối, trở nên bành trướng, phớt lọ ra chính mình cũng đi theo trôi nổi ở giữa không trung. Một lần nữa tại mộng chi hoang dạ nắm giữ quen thuộc trôi nổi kỹ năng, phớt lọ ra tấm mặt, rốt cục nhiều hơn mấy phần mỉm cười. Lý Án Nạ đi tới phớt lọ ra bên người, kéo cánh tay của nàng, hôm trước ta ở trong thụ quần hỏi ngươi, ngươi không phải nói còn tại sơ tâm thành, làm sao đột nhiên đến bên này rồi? Ngươi đến cũng tốt, ta bên này vừa vặn còn thiếu nhân thủ. Đây chính là ta không muốn tới thành mới nguyên nhân. Phở lọ dạ yên lặng nói. Lý Án Nạ không nhìn thẳng phở lọ dạ chửi bậy, cười híp mắt nói, "Cha hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao đột nhiên đến thành mới rồi?" Phớt lọ ra, "Không có gì, sơ tâm thành bên kia tài nguyên quá ít, muốn ở bên kia khai triển nghiên cứu rất trở ngại." Phớt lọ ra thực sự nói thật, bất quá, nàng hôm qua liền thông qua khinh khí cầu đi tới thành mới, chỉ là bởi vì muốn giúp Tô Di thế ổn định nhục thân, cho nên một mực kéo tới hôm nay mới vào thành. Nàng hiện tại đi lên, cũng là muốn nhìn một chút sân đờ. Đạo sư vừa rồi trở lại trong hiện thực, nói câu muốn rời khỏi, lại lần nữa tiến vào mộng chi hoang dã. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, ta lo lắng xảy ra chuyện, liền nhìn lại nhìn. Phớt lọ ra một bên nói, một bên cầm lấy mâu thụ hố liên khí, trước đó cho sân đờ phát tin tức, còn không có nhận được trả lời. Hắn à, ta trước đó nhìn thấy hắn tiến vào mân tôi thủy quán, hẳn là cũng tại cùng nạ mị các hạ trò chuyện với nhau. Nạ mị? Các hạ? Vị này là ai? Phớt lọ ra dư vị cái này kính sưng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đi theo ta đi, ta vừa vặn cũng đi mân tôi thủy quán. Chúng ta vừa đi vừa nói, mà lại ta đại khái cũng đoán được sợ ấn đờ vì sao đột nhiên muốn nói rời đi. Lý Án Nạ lôi kéo Phớt lọ ra, hướng mân tôi thủy quán phương hướng đi đến. Trên đường đi, Lý Án Nạ đều đang giảng giải nạ mị sự tình. Tuyệt đại đa số là nàng suy đoán não bổ, dù sao nàng biết cũng chỉ là ả nghèo gửi tới cái kia đoạn tin tức. Nhưng nữ tính trực giác, cùng thiên nhiên cao hơn nam tính cảm tính tư duy, để nàng não bổ ra cố sự, cơ bản đều không có đi trễ. Cùng tình huống chân thật, cũng chỉ kém chi tiết vấn đề. Phớt lọ ra trên đường đi biểu lộ đều là khiếp sợ. Biên giới đảo nguyên tố biến mất chi mê chân tướng. Một cái chỉ có nguyên tố sinh vật thế giới, hơn nữa còn là vu sư giới phụ thuộc thế giới. Chỉ là điểm này, liền để Phở Lọ Dạ khó có thể tin. Mà lại, khai thác ra tất cả những thứ này còn là á nghèo. Đầu tiên là mộng chi hoang dã, về sau là nguyên tố sinh mệnh thế giới. Lý Án Nạ khoe miệng xuất ra nụ cười, á nghèo cũng thực không tồi. Lý Án Nạ tán dương á nghèo một nguyên nhân khác, ở chỗ hai cái này đủ để chấn động vu sư giới lớn tin tức, cuối cùng đều sẽ tại lần này tiệc trà bên trên tuôn ra. Đến lúc đó, lần này tiệc trà tuyệt đối sẽ trở thành tương lai mỗi một lần tiệc trà đều khó mà siêu việt cọc tiêu. Mà tổ chức trận này tiệc trà người, Lý Án Nạ chính mình cũng sẽ được đến khó mà số kế lợi ích. Phớt lọ dạ trong mắt có chút phức tạp, nàng trong ấn tượng áng nghèo, một mực còn là lúc trước cái kia ở trên tử kinh hào run lẩy bẩy tiểu thí hải. Mà bây giờ, một kiện lại một kiện sự tình, đều tại chứng minh áng nghèo tiềm lực, cùng áng tự mang cái kia khó mà tính ra giá trị. Cái này cũng chỉ ngắn ngủi mấy năm. Phớt lọ dạ ngay từ đầu không dám tin, càng về sau đấu kỵ, lại đến hiện tại. Rốt cục vẫn là buông xuống. Mặc dù trên tâm lý vẫn như cũ có loại không cân bằng, nhưng sự thật liền tồn tại nơi đó, nàng không thể không buông xuống quá khứ kiêu ngạo. Cuối cùng là theo Lý Án Nạ thở dài một hơi, đúng vậy a, áng thật sự không tệ. Không lâu sau đó, các nàng đi tới mân tôi thủy quán. Vừa đi vào lầu một đại sảnh, liền nhìn thấy theo hai lâu lâu bậc thang ở giữa, đi xuống dưới sân đờ. Bên cạnh hắn, đứng chính là áng nghèo. Nếu là tại trước đó, Phớt lọ ra nhìn thấy áng nghèo, đoán chừng trong lòng vẫn là hội hơi hồi hộp một chút, không được tự nhiên. Nhưng trải qua trước đó tâm lý hoạt động, lại nhìn áng nghèo lúc, ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Cười tủm tỉm trôi đến áng nghèo bên người, dùng trắng loan không tì vết chân trần, nhẹ nhàng đẩy áng nghèo bà bay, áng tiểu đệ đệ, gần nhất ngươi làm đại sự thật là không ít, ta dù cho tại xa xôi khu vực, đều mỗi ngày có thể nghe tới tên của ngươi. Áng có chút thẹn thùng cười cười. Đúng rồi, tiểu hồng đâu? Áng hướng Phớt lọ dạ sau lưng nhìn lại, không nhìn thấy tiểu hồng, áng còn có chút không quen. Phớt lọ dạ, tiểu hồng giống như không thể tìm đến, trước đó đạo sư cũng thử qua dùng nhập mộng thuật, nhưng tiểu hồng không cần đi ngủ, cũng không ăn loại này ngủ mơ thuật pháp. Nâng lên tiểu hồng, Phớt lọ dạ cũng hơi có chút tiếc nuối. Nàng cùng tiểu hồng chưa từng tách rời, bây giờ tiểu hồng không thể tiến vào mộng chi hoang dã, điều này cũng làm cho nàng đối với tiến vào mộng chi hoang dã dục vọng hạ xuống rất nhiều. Tiểu hồng bản thân là hiểm giới sinh mệnh, mà mộng chi hoang dã lại là hiểm giới, mộng giới cùng hiện thực kẽ hở, không có khả năng vào không được a. A nghèo thầm nói, hẳn là có thể tiến đến, có lẽ là biện pháp không đúng. Phớt lọ dạ trong mắt vui mừng, tiểu hồng thật có thể tiến đến. A nghèo, căn cứ lẽ thường đến nói, là có thể. Bất quá, khả năng không phải dùng nhập mộng thuật, chờ nhìn thấy tiểu hồng thời điểm, ta lại nghiên cứu một chút. Như thế nào để hiểm giới sinh vật tiến vào mộng chi hoang dã, cái này tựa hồ cũng là một cái không sai đầu đề. Đã ngươi đều nói, vậy ta liền chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp lại. Phớt lọ dạ vẻ mặt tươi cười, thiếu tiểu hồng ở sau lưng, luôn cảm giác ít một chút cái gì. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Sơn Lở cũng cùng Lý Án Na tại trò chuyện. Các ngươi đã nói xong rồi. Thụ Linh mang Nạ Mị các hạ ra ngoài đi dạo rồi. Lý Án Na mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nàng còn muốn cùng Nạ Mị trò chuyện tiếp nói chuyện, nếu như có thể để cho Nạ Mị các hạ đến lúc đó cũng tham gia tiệc trà. Đến lúc đó tiệc trà coi như càng náo nhiệt. Bất quá, đã Nạ Mị có thể đi vào mộng chi hoang dã, tương lai hẳn là cũng có cơ hội. Nghĩ đến đây, Lý Án Na ngược lại là thở dài một hơi. Sơn Lở nhìn chằm chằm Lý Án Na, tựa hồ nhìn thấu nội tâm của nàng ý nghĩ, chỉ là lười nhắc điểm ra đến thôi. Tiệc trà tại nữ vu trong lòng trình độ trọng yếu, Sơn Đờ rất rõ ràng, mặc dù cá nhân hắn cảm thấy cái này rất nhàm chán. Sơn Đờ quay đầu nhìn về phía Phở Lọ Dạ, ta nhìn thấy ngươi ở trong thụ quần tin tức, ta đem Nạ Mị sự tình cùng triều tịch giới tình huống phát cho ngươi. Lần này ta rời đi, cũng là muốn tới triều tịch giới đi thực địa nhìn xem tình huống. Phở Lọ Dạ gật gật đầu, trước đó Sơn Đờ nói muốn rời khỏi, nàng còn lo lắng dã man hang động đã xảy ra chuyện gì hoặc là Sơn Đờ ghét bỏ bọn hắn, nhưng bây giờ biết được triều tịch giới tình huống, nàng tự nhiên rõ ràng, đây là cần thiết. Triều tịch giới xuất thế, đây chính là đủ để cho vu sư giới chấn động lớn tin tức. Có Sơn Đờ đi qua nhìn, thêm nữa áng nghèo làm người phát hiện, đến lúc đó cũng khả năng giúp đỡ Miễn Ma đảo tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Phở Lọ Dạ kỳ thật cũng nghĩ qua đi tìm tòi hư thực, nhưng bên này Tô Di thế mới vừa vặn có khôi phục dấu hiệu, mà lại nàng cũng không hề từ bỏ đối với máu tan virus nghiên cứu, tạm thời không thể rời đi hồng dịch tín đồ khu vực. Ta rõ ràng. Phở Lọ Dạ, cái kia Tô Di thế bên kia. Sander, ta cũng đem tin tức phát cho hắn, hắn cũng đã biết. Lời nói đã đến nước này, Phở Lọ Dạ cũng không nói thêm gì nữa. Sander, sau khi ta rời đi, ngươi cùng Tô Di thế phải cẩn thận nhiều hơn, nhất là ngươi, máu tan virus nghiên cứu không phải một lần là xong, hồng dịch tín đồ cũng không phải có thể tùy ý an bài người. Nếu là tái xuất mấy cái đại chủ giáo, ngươi cùng Tô Di thế đều sẽ giao phó tại cái kia. Đối mặt Sơn Đở khó được quan tâm, để Phở Lọ Dạ trong lòng gợn sóng hơi sinh. Nàng thanh âm trầm thấp, mang trịnh trọng, ta hội cẩn thận. Sơn Đở vỗ vỗ Phở Lọ Dạ bả vai, đối với Phở Lọ Dạ không hề từ bỏ, Sơn Đở kỳ thật trong lòng là có rất lớn mong đợi. Hy vọng nàng thật có thể mượn máu tan virus, đặt lên chân chi chi lộ đi. Bọn hắn lại đơn giản chào hỏi vài câu, Sơn Đở liền cùng Ang cùng nhau lọ gấp. Trở lại trong hiện thực, Ang ở trên gò nô làm mở mắt ra, muốn chuẩn bị bắt đầu. Ang thấp giọng nói, ngồi trên bàn đảng rột hiếu kỳ nhìn qua, cái gì muốn bắt đầu rồi? Chờ chút ngươi liền biết. Ang thuận miệng trả lời một câu, liền để Tốc Linh đem gọn đồ lạ hạ xuống, cuối cùng rơi xuống đất. Các ngươi liền lưu ở trên gọn đồ lạ, Tốc Linh cùng Ló Bở cũng giống vậy, không muốn theo tới, tránh cho bị không gian năng lượng nội thương. Ang quay đầu hướng chúng nguyên tố sinh linh nói. Dứt lời, Ang nghèo một mình từ trên gọn đồ lạ nhảy xuống tới, nhìn quanh một chút bốn phía. Dưới chân là tế nhuyễn cát trắng, cách đó không xa thì là một mảnh thấy không rõ cuối cùng hồ nước mặn. Hồ nước mặn cuối cùng, cùng tiên tướng tiếp. Hồ nước mặn cũng không sâu, chỗ sâu nhất cũng nhiều lắm đắm chìm vào đến phần eo, đáy hồ là thuần trắng tinh thể, thêm nữa nước muối chiết xạ suất thấp hơn nhiều nước ngọt, cái này khiến hồ nước mặn từ xa nhìn lại, tựa như là một cái thuần tịnh vô hạ thủy kính. Xanh lam ngày, cùng như núi cao ngược lại nghiêng to lớn cuốn mây tích, chiếu rọi ở chỗ này thủy kính bên trong, hiện ra kinh người mỹ cảm. Dù cho tại ngoại giới, cũng rất khó nhìn thấy cảnh tượng như vậy. A nghèo đối trước mắt mỹ cảnh, cho đầy đủ khẳng định. Mà như vậy cảnh đẹp, tại không bị ngoại giới xâm nhiễm chiều thế giới, chỗ nào cũng có. Thậm chí, trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ hồ nước mặn còn không có chỗ xếp hạng, liền danh tự đều không có. Đúng vậy, mảnh này hồ nước mặn chính là vô danh chi địa, cũng là áng nghèo để Tốc Linh tìm kiếm, không gian năng lượng nhất là ổn định khu vực. Nơi này khoảng cách gần nhất nguyên tố lãnh địa chính là thành chi xâm vực, cũng có mấy trăm dặm xa, bình thường nơi này cơ bản không có bất luận cái gì nguyên tố sinh vật hội đến. Bởi vì nước muối tính đặc dị, liền thủy hệ sinh vật cũng sẽ không đến nơi này xem như sử dụng vị diện đường hẻm tốt nhất chi địa. Áng nghèo bước vào hồ nước mặn bên trong, màu vàng đen dày vẫn chưa lâm vào trong nước, mà là đạp tại mặt nước, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Tại cái này chiếu thiên chi trong kính đi ước chừng cách xa trăm mét, A nghèo ngừng lại. Hắn một bên ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm trước đó sơn đỡ cho ra đạo tiêu, một bên cầm ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng thi pháp hao tài. Tư duy không gian tạo dựng mô hình, hao tài cho đặc thù năng lượng duy trì. Theo dưới chân từng đợt cuộn sóng, A nghèo trước người bắt đầu xuất hiện vết nước, làm vết nước đạt tới một cái cao điểm lúc, đại lượng như mặt gương mảnh vỡ nước toát ra. Một đầu u ám đen nhánh, phản phất nối thẳng vực sâu cửa hàng, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Nơi xa gọn đồ lạ bên trên, chuẩn bị chăm chú nhìn A nghèo phương hướng, muốn nhìn một chút hắn phải làm những gì. Khi thấy kỳ dị động nguyên xuất hiện lúc, nó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lúc đầu nảy mầm biểu lộ phút chốc biến đổi. Lọ bờ đuôi thủ cảm thụ được theo sâu nguyên động trong miệng đại lượng tuân ra không gian năng lượng, biểu lộ cũng xuất hiện một tia biến hóa rõ ràng, rốt cục muốn tới sao? Chủ bị, tựa hồ là. Đang Rose cũng tại nhìn, chỉ là nó cùng lọ bờ chủ thủ phó thủ hoàn toàn ở vào ngậm bức trạng thái. Các ngươi đang nói cái gì muốn tới rồi? Cải biến. Chủ bị dừng một chút, tựa hồ cảm thấy từ ngữ này không đủ để miêu tả hết thảy, lại đổi một cái lý do thoái thác, hoặc là nói biến đổi lớn. Chiêu tịch giới biến đổi lớn. Đàng Rốt cũng không ngu ngốc, chuẩn bị một chỉ điểm, nó lập tức kịp phản ứng. Nhân loại liền muốn tới rồi sao? Lam Hắc Tiên Sinh xuất hiện ở đây thời điểm, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Chỉ là không nghĩ tới, như thế đột nhiên. Chuẩn bị nhẹ nhàng thán một tiếng, mặc dù đã tiếp nhận nhân loại tiến vào triều tịch giới sự thật, nhưng thật đến một ngày này lúc, cho dù là ngày thường trầm ổn chuẩn bị, cũng xuất hiện một kia lo âu. Không chỉ là chuẩn bị, lọ vợ đôi thủ cũng khó được lộ ra vẻ ưu sầu. Sự lo lắng của nó, ngược lại là cùng chuẩn bị không giống. Nó là có chút để ý, tại loại này thế giới biến đổi lớn thời điểm, không có đứng đến gió lốc hũ bùa liễu bên người, cũng không biết điện hạ cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Gòn đỗ là bên trên một đám tâm tư, lúc này đều rất phức tạp. Mà đổi thành một bên, mở rộng hắc bên trong, tại duy trì mấy phút sau, rốt cục xuất hiện một bóng người hình dáng, màu đen hình bóng, theo rời đi hắc ám động nguyên, tựa như là theo mặt phẳng biến thành lập thể. Ánh sáng là tạo hình bút, phát họa ra một cái hoàn mỹ cao gầy thân hình. Người đến, Sunder. Tấu chương xong.